Trong phút chốc, Tần Tiểu Thiên cảm giác được linh hồn bành trướng lên. Chỉ thấy 5 người thanh đế ngày càng nhỏ, còn linh hồn mình nhanh chóng tăng lớn, vô số tinh cầu hướng mình vọt tới. Hắn bây giờ tựa như một hắc động cắn nuốt hết thảy, hấp dẫn ngàn vạn viên tinh cầu bay tới. Linh hồn đột nhiên chợt rung mạnh, trong lòng hắn dâng lên một trận hiểu ra, biết mình đã ra ngoài thiên diễn. Không đợi thấy rõ chung quanh, hết thảy đều xoay tròn rất nhanh, một lát sau, hắn phát hiện đi tới một tinh cầu xa lạ. Thanh đế nói, tốt, thành công rồi. Xích Minh qua lại đi dạo vài vòng, không nhịn được nói, ta phải tìm địa phương nào đi chơi, nơi này buồn bực muốn chết người. Sư Minh, ngươi không phải được xưng ở bất luận địa phương nào cũng có thể về nguyên giới hay sao, lần này sao lại không linh nữa? Lý Cường không khỏi cười khổ, Tiểu Minh A, ngươi vội vã trở về muốn làm gì? Thiên diễn bây giờ đã tới nguyên giới, nếu như chúng ta không thể khống chế thiên diễn, đồng thời khi thiên diễn hủy diệt, nguyên giới của ta cũng sẽ xong đời, ngươi có rõ hay không? Xích Minh kêu lên, A. Sao có thể? Ai, ta hiểu rõ rồi. Sư tôn, lão nhân gia không phải hại người sao? Thanh đế một cước đá ra, quắc, ngươi biết cái gì? Thiên diễn hỏng mất là có thể hủy diệt nguyên giới, nhưng là nguyên giới bị hủy, không nhất định sẽ liên lụy cả giới khác, mà nếu thiên diễn bị hỏng mất nơi tiên giới, không chỉ hủy diệt cả tiên giới ta dám khẳng định, cả thế giới bên ngoài cũng sẽ cùng nhau xong đời. Nguyên giới trên thực tế là một không gian trôi nổi, một khi thiên diễn hỏng mất, vậy có lực lượng hủy thiên diệt địa. Đầu tiên sẽ do nguyên giới tới thừa nhận. Lý Cường cũng không nguyện ý nguyên giới bị hủy, nguyên giới chính là đại bản doanh của hắn, nhưng hắn dù sao tu luyện đến cảnh giới cực cao, điều lợi điều hại trong thời gian ngắn đã cân nhắc được rõ ràng, bởi vậy không chút do dự đồng ý đề nghị của Thanh Đế, đưa Tần Tiểu Thiên đến nguyên giới, hy vọng của hắn hoàn toàn ký thác trên người của tiểu tử kia. Mồ hôi lạnh của Xích Minh thiếu chút nữa toát ra, than thở nói, hay thật, các ngươi chơi đùa thật là lớn a. Động hay không động là hủy diệt cả một thế giới. Thật là lợi hại không tưởng nổi. Quả thật quá ba thần kỳ rồi. Nhìn có chút hạ hê xong, hắn mới tỉnh ngộ lại, tự mình là nhân vật thứ hai của nguyên giới A, không khỏi hét lớn, ai? Nguyên giới của ta không phải nguy hiểm hay sao? Thiên cô cười nói, đúng vậy, nếu ngươi không muốn nguyên giới hủy diệt, thì giúp đỡ sư huynh của ngươi ổn định tiên diễn. Xích Minh bất đắc dĩ nói, được rồi, dù sao cũng không đi được chỗ khác, ai, lại ngồi xuống không biết đến bao lâu, thật nhàm chán. Lý Cường cười nói, chỗ tốt cũng không ít tu vì còn thiếu chút nữa, à, sư tôn còn muốn hắn đây à. Xích Minh nhỏ giọng nói thầm, ai cần chứ? Nam cao thủ tuyệt thế từ lúc đó ở lại trong thiên diễn thế giới. Nhưng mấy người thanh đế không ai nghĩ đến, sau khi bọn họ rời đi tiên giới và nguyên giới, vị trí tối cao không ai thống lĩnh, trong thời gian ngắn đương nhiên không có chuyện gì, nhưng nếu rời đi thời gian quá dài, thì vấn đề cũng sẽ tự nhiên xuất hiện. Tần Tiểu Thiên rơi vào viêm tinh của viêm hoàng tinh. Viêm tinh là tinh cầu phồn hoa nhất nơi nguyên giới, là lúc đầu Lý Cường dẫn theo một đám người địa cầu đầu tiên đi tới tinh cầu thứ nhất, bây giờ đã phát triển thành một tinh cầu công nghệ cao, pháp thuật tu chân cũng dung nhập bên đó. Kỹ thuật nơi này và khoa học kỹ thuật của địa cầu rất khác nhau, tỉ như vận dụng truyền tống trận, có thể thay đổi nguyên lai, sử dụng tiên thạch cấp bậc thấp dân cư từ lúc ban đầu là mấy vạn người, phát triển đến bây giờ đã lên tới vài triệu người. Viêm tinh so sánh với địa cầu thì lớn hơn gấp đôi. Lục địa trên viêm tinh chiếm diện tích đạt 2 phần trong 3, hải dương chiếm 1 trong 3 phần, diện tích rừng rậm đạt tới 60%, tên của tinh cầu đúng là không sai, lục sắc tinh cầu. Viêm tinh tại nguyên giới, là một trong những tinh cầu có sinh thái tốt nhất, viêm tinh không có quốc gia, chỉ có vô số thành thị to nhỏ, quản lý viêm tinh là một liên hợp hội, do đại biểu của người tu chân ở các thành thị, chịu trách nhiệm xử lý những tranh đấu của con người. Đại lão bản phía sau của viêm tinh và hoàng tinh liên hợp hội chính là Lý Cường. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn mặc kệ mọi sự, cụ thể các sự vụ đều do Trọng Huyền phái, Cổ Kiếm viện sai phái người tu chân quản lý. Trưởng lão của Liên hợp hội thực lực cường hãn, trong đó có không ít tiên nhân, còn có thất lão từ Huyễn Tinh Thần trận đi ra tọa chấn, tại nguyên giới không người nào có thể khiêu chiến quyền uy của Liên hợp hội. Đại thành thị của Viêm Tinh cơ bản là dùng tên trên địa cầu, bên ngoài thành thị đều có tên, trong thành thị địa vị chủ đạo chính là đại thương hội, đại xí nghiệp, còn có tu chân gia tộc. Trong thành thị người tu chân địa vị cao nhất, hàng tiếp theo là nhân tài kỹ thuật cao, sau đó là thương nhân, cuối cùng là những người thợ. Người tu chân ở Viêm Tinh cũng không nhiều, người tu chân có thể vượt qua Nguyên Anh kỳ đều là người có môn phái, giá tu cũng rất ít đạt được tới Nguyên Anh kỳ, cho nên ở lại nơi ở của con người đều là người tu chân có cấp bậc thấp. Bất quá bởi vì Viêm Tinh là tinh cầu công nghệ cao, có rất nhiều tu chân cao thủ đến nơi này thu mua chút vật phẩm, bởi vậy tại Viêm Tinh có thể thường xuyên nhìn thấy người tu chân. Tần Tiểu Thiên không muốn đi đoạt khu xác của người khác, hắn có sẵn công pháp, còn có rất nhiều linh đan, tính toán cũng sẽ giống như Tập Bắc Phong, tự mình ngưng kết một thân thể sử dụng. Tài liệu hắn còn nhiều, còn thêm tài liệu trộm theo từ trong thiên diễn, chứa đầy nhẫn chữ vật và thủ trạng, tài liệu vẫn luôn vây khốn hắn trước kia bây giờ đã không thành vấn đề. Viêm Tinh có nguyên thủy rừng rậm rất lớn, địa phương Tần Tiểu Thiên hạ xuống chính là giải đất rừng rậm, hắn tìm tòi một chút, đầu tiên quan sát, đây là quy tắc đầu tiên khi đi đến một nơi xa lạ. Tần Tiểu Thiên xuyên thấu qua linh hồn ba động xem xét hoàn cảnh bốn phía. Mặt sau và hai bên là rừng rậm vô tế, phía trước không xa có một con sông, lại tới nữa thì là ruộng đồng, hoàn toàn là tự động hóa sinh sản. Hắn không nhìn thấy một người sống nào, ở cực xa xa mới có dấu hiệu hoạt động của loài người, nơi đó tựa hồ có những biệt thự xinh đẹp. Tần Tiểu Thiên mới biết, một khi mình ngưng kết thành hình người thì sẽ tạm thời mất đi năng lực chiến đấu và chạy trốn, so sánh với trạng thái linh hồn thì càng nhỏ yếu, cho nên cần phải tìm kiếm một địa phương để cư ngụ. Hắn rất nhanh tìm được một gốc cây cổ thụ thật lớn, bên trên có một động cây thật lớn. Tần Tiểu Thiên không khỏi phải nhớ đến tập Bắc Phong, hắn hình như cũng tìm được một động cây cư ngụ, chỉ bất quá hắn ở trong sơn động ngưng thể, mà nơi này là đại bình nguyên, căn bản không có núi. Tần Tiểu Thiên cũng không để ý, chỉ cần có chỗ ẩn thân là tốt rồi. Nếu như chưa có tài liệu, ngưng thể phi thường khó khăn, cần phải dựa vào thời gian tích lũy, mới chậm rãi ngưng thể. Có các loại tài liệu, còn có cực phẩm linh đan, Tần Tiểu Thiên chỉ cần nửa năm thời gian đã ngưng kết thành một đứa trẻ con nho nhỏ. Từ ngày đầu tiên ngưng thể, Tần Tiểu Thiên tiến vào trạng thái tích lốc, hắn cần trong một năm sinh trưởng đến cỡ 5, 6 tuổi. Trong rừng rậm rất nguy hiểm, bởi vậy hắn ở trong động cây phóng mấy khối linh ngọc khắc chế thật tốt, hình thành một trận pháp ẩn nút không lớn lắm, ngăn cản người hoặc sinh vật có thể xuất hiện bên ngoài. Một năm thời gian qua rất nhanh. Tần Tiểu Thiên cũng không đội vàng, khoanh chân ngồi xuống suốt một năm, thuận tiện rửa sạch tư liệu trong đầu. Cổ thân hồn tựa hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cổ ngọc giản trong đầu ghi lại tu tiên pháp môn ngược lại vô cùng rõ ràng, hắn kiệt lực nhịn xuống sự hấp dẫn, không hề tiếp tục tu luyện công pháp quen thuộc này. Tần Tiểu Thiên mới biết nếu như mình lại lần nữa tu luyện, tuyệt đối nắm chắc trong một năm thời gian sẽ đạt được Yên Lan Tung cảnh giới, nhưng lời của Thanh Đế vẫn luôn ghi tạc trong tim của hắn, hắn không dám cũng không muốn làm trái lại. Tần Tiểu Thiên bây giờ có bộ dáng của đứa bé 5-6 tuổi, chỉ cần đợi thêm một năm, có thể trưởng thành như bộ dáng của một đứa bé 10 tuổi. Hắn có thể khống chế tốc độ trưởng thành của chính mình, nhưng cuộc sống ở trong động cây này thật sự khó thể chịu được. Với thân thủ bây giờ của hắn, đối phó với một tráng hán người phàm thì không thành vấn đề, cho nên hắn khởi động ý niệm đi ra ngoài trong đầu. Hắn thay đổi một thân quần áo bình thường, thu đi mấy khối linh ngọc nơi cửa động, thò đầu nhìn ra bên ngoài một chút, đó là một thế giới băng tuyết. Một trận ba động rất nhỏ truyền đến, Tần Tiểu Thiên giật mình, hắn nghe ra bên bờ sông bên kia truyền đến thanh âm của phiến ruộng đồng, kinh ngạc nói, tiếng vó ngựa. Kỳ quái, nơi này tại sao lại có tiếng vó ngựa? Viêm Tinh không phải là tinh cầu có công nghệ cao hay sao? Đi ra khỏi động cây, đi tới bờ sông, đây là một con sông rất khoáng, tìm kiếm được một nơi hơi hẹp, hắn lui ra phía sau vài bước, rất nhanh hấp tấp nhảy tới, trốn ở bờ sông rình xem, trong lòng còn không ngừng cảm thán, mất đi bản lĩnh phi hành, thật sự là rất khó chịu. Tiếng vó ngựa càng lúc càng vang, đó là một con tuấn mã màu đen cao lớn, một người mặc áo giáp màu đen. Trên mặt bao trùm mặt nạ màu đen của một đại hán, tay cầm một cây xà mâu màu đen, ngồi thẳng trên ngựa, cấp tốc chạy vội về phía trước. Đối diện cũng có một kỵ sĩ, ngồi trên một con ngựa cao lớn màu trắng, một thân áo giáp màu trắng, trên mặt cũng trùm mặt nạ, trong tay cầm một thanh trảm mã đao. Hán thúc giục chiến mã, nên hướng kỵ sĩ mặc áo giáp đen, trong miệng hai người đều phát ra tiếng hống to. Bình! Bình! Hai người liều mạng đánh bừa một chiêu. Lúc hai ngựa giao nhau, hắc kỵ sĩ hốt nhiên chợt rút mâu về đâm, thân thể bạch kỵ sĩ nghiêng sang một bên, né được một mâu đánh tới. Trong chớp mắt hai ngựa tách ra, ước chừng hấp tấp chạy xa vài thước, hai người vòng lại chiến mã, lại lần nữa dùng cổ chiến pháp điển hình đánh tới công kích. Trong lòng Tần Tiểu Thiên buồn bực, chẳng lẽ nơi này là cổ đại? Không có khả năng a. Chỉ nghe một trận hoan hô, xông lên a. Sát a. Và, hắc kỵ sĩ của ta nhất định có thể chiến bại ngươi. Hừ, bạch kỵ sĩ của ta sẽ không thua. Tiếng trẻ con thanh thúy truyền đến, Tần Tiểu Thiên lại càng không hiểu nổi, nghĩ thầm, đây là địa phương quỷ quái gì. Hắn nhịn không được bò lên bờ sông, nhìn cách đó không xa, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đó là một đám hải tử. Hai kỵ sĩ hắc bạch xông vào cùng một chỗ, hai người phát hiện được Tần Tiểu Thiên, lập tức quay đầu ngựa, hướng hắn vọt tới. Tần Tiểu Thiên không khỏi ai thán, có lầm hay không? Ta là tiểu hải tử a. Hai kỵ sĩ xuất hiện bên cạnh Tần Tiểu Thiên, trường mâu nhắm ngay lồng ngực của hắn. Chả mã đao nhắm ngay cổ của hắn, Tần Tiểu Thiên trái lại giơ lên hai tay. Cái thế giới này quá khủng cuồng. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, có người lớn tiếng quát. Chương 71, Khả Ái Bảo Bảo. một trung niên nam tử mặc áo khoác màu bạc lớn tiếng quát, dừng tay.
Tiểu Yên.
Tiểu gia. Mau ngăn cản kỵ sĩ công kích. Hắn vừa gọi vừa chạy về hướng Tần Tiểu Thiên rất nhanh, lộ ra vẻ phi thường lo lắng.
Trương Phi trở về.
Triệu Vân trở lại. Theo hai tiếng trẻ con thanh thúy, hắc bạch kỵ sĩ kéo ngựa quay về, chạy vội tới bên cạnh đám hài đồng. Tần Tiểu Thiên bị dọa cho hoảng sợ, má ta ơi, Trương Phi.
Triệu Vân.
Đây là thời kỳ Tam Quốc hay sao?
Không đúng a.
Hắn đã nhìn thấy rõ trung niên nam tử kia, người nọ ăn mặc tuyệt đối không phải cổ trang, hơn nữa lại là trang phục người địa cầu mà mình quen thuộc, những hài tử cũng như vậy, cách đó không xa còn có một chiếc xe bay. Người trung niên chạy tới bên cạnh Tần Tiểu Thiên, khẩn trương hỏi, có làm bị thương đến ngươi không? Đôi mắt của Tần Tiểu Thiên vừa chuyển, hắn vừa lúc muốn tìm một địa phương ký dưỡng, thừa dịp tiến vào xã hội của Viêm Tinh, nghe vậy lập tức giả chết, bắp chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Người trung niên kia sợ đến choáng váng, ôm lấy Tần Tiểu Thiên, lớn tiếng nói, nhanh,
nhanh,
nhanh lái xe lại đây. Một chiếc xe chạy tới, người nọ ôm Tần Tiểu Thiên nhảy vào bên trong xe, lớn tiếng nói, về nhà,
về nhà.
Tiểu gia, các con cũng mang theo kỵ sĩ trở về, hôm nay không cho chơi nữa. Đám hải tử kia cũng bị gây cho sợ hãi, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xe chạy đi mất. Trung niên nam tử là chủ nhân của mảnh đất đó, xem như là một tiểu nông chủ, tên là Trình Kiến Trọng, hắn có một trai một gái, con trai là Trình Hiếu Gia, 11 tuổi, con gái tên Trình Tiểu Yên, 9 tuổi, hắn có một em trai, hai người cùng kinh doanh nông trường này. Viêm Hoàng Tinh không có phú thuế nhiều lắm, chỉ cần lúc xuất thụ nông sản phẩm thì giao nộp một ít phụ tăng thuế, cho nên cuộc sống của bọn họ qua rất thư thích. Hôm nay bởi vì có bằng hữu thân thích từ trong thành thị tới đây, vì vậy hắn dẫn theo bọn nhỏ đi đến ngoài đồng trống chơi đùa, thuận tiện đem hai món đồ chơi hình kỵ sĩ mới đem ra thí nghiệm, không nghĩ tới lại hù dọa làm một đứa bé hôn mê bất tỉnh. Viêm Hoàng Tinh không thiếu tư nguyên, điều kiện cuộc sống vô cùng tốt, người nơi này đa số đều thiện lương hiếu khách, đối với con người mà nói thì Viêm Hoàng Tinh cũng giống như là thiên đường. Vợ của Trình Kiến Trọng là thực vật học gia nổi tiếng, tên là La Nam, chuyên môn nghiên cứu thực vật của Viêm Tinh. Vừa mới chuẩn bị xong bữa cơm trưa, chợt nghe tiếng đập cửa rồn rập. Mở cửa ra, chỉ thấy Trình Kiến Trọng ôm một đứa bé chạy vọt vào, làm nàng hoảng sợ hỏi, chuyện gì vậy?
Chuyện gì vậy?
Trình Kiến Trọng vội vàng hỏi, món đồ chơi kỵ sĩ của Tiểu Gia và Tiểu Yên gây họa rồi, đứa nhỏ này đã bất tỉnh, không biết có bị thương không? Ánh mắt La Nam đảo qua, đôi mắt không khỏi sáng ngời, đứa bé này mặc dù không phải rất đẹp, nhưng tràn ngập linh khí, phảng phất như tiểu tinh linh trong thần thoại, làm cho người ta rất khó rời đi ánh mắt. Nàng sợ hãi than thở, "Oa, đứa bé thật đáng yêu, mau đưa cho em." Tiếp nhận lấy thân thể nhỏ yếu của Tần Tiểu Thiên, lại hỏi, "Đứa nhỏ này từ đâu mà tới?" Trong lòng Tần Tiểu Thiên thầm cười khổ, đôi vợ chồng này thật sự là vô tâm không thể nói. Chồng thì không hỏi han 3721, ôm lấy mình bỏ chạy, ở trên xe cũng không nhìn kỹ xem, chỉ lo vội vàng chạy về nhà. Vào nhà, lại bị vợ hắn ôm đi, cũng không xem thử vết thương chỗ nào, trước hết lại hỏi lai lịch của mình. Trình Kiến Trọng lúc này mới phản ứng lại, ai, ta cũng không biết là từ đâu mà tới mau, xem nó bị thương ở chỗ nào. La Nam sờ soạng trên dưới cơ thể Tần Tiểu Thiên, nói, hình như không có bị thương a. Hai vợ chồng gấp đến độ rối rít, La Nam ôm Tần Tiểu Thiên chạy lên lầu, trong miệng nói, trong phòng ta có châm cứu mạng. Mau nhanh châm cho hải tử một châm. Tần Tiểu Thiên bị dọa cho hoảng sợ, chỉ cần châm một cái thì coi như bị lộ rồi, ra tay của mình bây giờ, loại châm bình thường căn bản không thể đi vào. Hắn vội vàng phát ra một tiếng rên rỉ, cũng quả nhiên, La Nam dừng chân lại, nói, ai nha?
Đứa bé tỉnh rồi.
Tần Tiểu Thiên rẽ rủa cố gắng thoát khỏi ngực La Nam, nói, thả tôi xuống. Vẻ mặt La Nam đầy vẻ yêu thương, nhẹ nhàng đặt Tần Tiểu Thiên xuống, ôn nhu nói, Tiểu Bảo Bảo, con tên là gì?
Nhà ở đâu a?
Thanh âm rất nhu hòa, như sợ hù dọa Tiểu Hài tử hoảng sợ. Tần Tiểu Thiên lúc này mới hiểu được tâm tình của Tập Bắc Phong, đó là một loại cực độ bất đắc dĩ. Rất muốn nói một câu, lão tử từng là nửa tiên nhân không phải tiểu bảo bảo. Nhưng vì muốn tìm được một địa phương để ở lại, hắn chỉ có thể giả dạng làm một đứa bé, lộ ra một ánh mắt mờ mịt, nói, ta gọi là Tiểu Thiên, nhà ở đâu ta lạc đường rồi. Dù sao không người nào chứng minh, nói hưu nói vượn cũng sẽ không bị trách cứ.
Úc!
Tiểu bảo bảo đáng thương. Một màn kế tiếp làm Tần Tiểu Thiên hoàn toàn không nghĩ đến, tình mẹ của La Nam nổi lên, ôm lấy hắn, dùng sức hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn một cái. Nói, Trọng, chúng ta lưu lại đứa nhỏ này đi. Tần Tiểu Thiên cúi đầu, không ngừng đảo mắt, trong lòng kêu thảm, úc, thần A không ngờ lại ăn đậu hũ của lão tử, ai thảm A. Trình Kiến Trọng yên lòng, đứa nhỏ này chỉ cần nói chuyện thì đã biết không bị trọng thương gì, mới vừa rồi có lẽ là bị hù dọa làm sợ đến ngất, hắn nói, được, hỏi Tiểu Thiên một chút, nhà của nó ở đâu. Tần Tiểu Thiên lẩm bẩm nói, ta không biết. La Nam liếc mắt nhìn lão công của mình, nói, hắn vẫn còn là một tiểu hài tử, vừa mới bị hoảng sợ đương nhiên không biết nhà ở đâu rồi, còn hỏi cái gì. Hãy ở lại đây rồi nói. Trong lòng Tần Tiểu Thiên hoan hô nói thầm, Nga ra. Thành công. Đậu hũ không bị ăn không, cuối cùng có được một chỗ đặt chân. Sau mấy ngày, Tần Tiểu Thiên thăm dò chi tiết về người gia đình này. Đây là một gia đình thức nông trường, toàn là tự động hóa khống chế, chủng loại ruộng vườn và thu hoạch toàn do người máy chấp hành, không cần dùng người làm việc. Nông trường chiếm diện tích 1 công khoảnh, trong đó có 400 công khoảnh là ruộng, hơn 500 công khoảnh là rừng rậm, hơn 10 công khoảnh là vườn trái cây, thiết bị sinh sản và phòng ốc toàn bộ kiến thiết dưới mặt đất, không chiếm cứ đất đai chút nào, là một tòa sinh thái viên hoàn toàn phong bế. Nông trường có kích thước quy mô như vậy, ở Viêm Tinh chỉ được xem như là một gia đình nhỏ thức nông trường, dùng sinh sản những nông tác đặc sắc là việc chính, lương thực sản lượng rất ít. Cư dân của Viêm Tinh tổng cộng có 9 triệu, trong đó 8 triệu người chia ra ở mỗi đại thành thị, chỉ có số ít người nguyện ý ra nông điền. Khái niệm về nông điền ở chỗ này cùng địa cầu khác hẳn, phải có kinh tế thực lực rất cường đại, mới có thể thu mua đại diện tích đất đai tiến hành trồng trọt, cho nên những chủ nông trường đều cũng rất có tiền. Trình Kiến Trọng và em trai hắn tên Trình Kiến Côn là lao động lực chủ yếu của nông trường, lúc nào quá bận rộn thì La Nam cũng sẽ hỗ trợ. Bởi vì toàn bộ là tự động trí tuệ máy móc sinh sản, bình thường cũng không quá cực khổ, 2 năm chỉ bận rộn một mùa, có thể thu hoạch rất tốt. Hai anh em ở trong 2 căn biệt thự, cách nhau không xa. Mấy ngày nay, La Nam không chỉ đuổi chồng đi ra ngoài tìm nhà của Tần Tiểu Thiên, vẫn lên chuyển phủn VN tìm người nhờ tìm kiếm cha mẹ người nhà của Tần Tiểu Thiên, chẳng qua là do Tần Tiểu Thiên dùng linh hồn công pháp ngưng kết thành thể, đương nhiên cũng không tìm được bất cứ đầu mối gì. Ngay nọ, La Nam nắm tay Tần Tiểu Thiên đi tới phòng mua vật phẩm của nhà mình. Đây là từ biệt thự phân ra, là phong kính, bên trên vách tường đều là mặt kính, gian phòng cỡ 4 thước hình vuông bằng kim khí thai, cũng tương đương với một gian phòng bình thường cỡ 11 thước vuông. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, phương hình thai này cùng loại với truyền tống trận, nhưng lại không giống hoàn toàn, phương hình thai này không thể truyền tống người, chỉ là một truyền thâu trận dùng truyền tống vật phẩm song hướng, có thể thu phát các loại vật phẩm. Hai hài tử của La Nam cũng rất thích Tần Tiểu Thiên. Nông trường rất khó có được một đứa bé đến, cả hai người đối với vị bằng hữu mới phi thường tốt, cũng cùng đi theo vào phòng mua vật phẩm. Trình Hiếu ra nói, mẹ, con muốn mua một lứa bố. Tần Tiểu Thiên cả kinh, thầm nghĩ, a, mua một lứa bố. Trình Tiểu Yên cũng nói, con muốn mua điêu thuyền. La Nam cười nói, lần trước không phải mới mua Trương Phi và Triệu Vân hay sao? Sao còn muốn mua nữa? Món đồ chơi hình người trí tuệ rất mắc tiền đó. Ân, Tiểu Thiên, con có muốn mua một người hay không? A, là một món đồ chơi A. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc há to miệng, hắn cũng không biết bộ dáng của mình đáng yêu đến thế nào. La Nam nhịn không được sờ sờ vào khuôn mặt của hắn cười nói, đây là món đồ chơi hình người trí tuệ mới xuất phẩm, có tính thực dụng sơ đẳng, có thể bảo vệ gia viên. Tiểu Thiên, con tới nhìn xem một chút, có gì thích thì nói với dì mua cho con. Tần Tiểu Thiên sợ hãi than không thôi, nghĩ thầm, khoa học kỹ thuật so sánh với địa cầu còn phát đạt hơn nhiều, chẳng lẽ bởi vì công pháp tu chân được đào móc ra. Khoa học kỹ thuật kết hợp cùng tu chân. Nếu không sao lại có món đồ chơi giống hệt hình người như thế. Hắn không nhịn được sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là đồ vật thế nào, cười nói, hay à, có nhiều à. Bộ dáng của hắn thật sự ngây thơ, nhưng trong lòng lại đang khinh bỉ chính mình, thầm than nói, ai, tiểu hài tử cũng không dễ dàng giả bộ à. La Nam nói, được, một mình con chọn, có rất nhiều chủng loại Nga. Vừa nói thì trên màn hình hiện lên, gian phòng nhất thời sáng lên. Bốn vách tường cùng với thiên bản đều là hình ảnh, trong lúc quang ảnh chuyển đổi, tiến vào mạng lưới truyền tin trên điện não, nàng nói, tiến vào phòng đồ chơi tư cổ, hoài cổ. Hình ảnh trên màn hình bắt đầu di động, trong chớp mắt đã tiến tới một đại sảnh biểu diễn. Một tia laser hình thành nhân vật mô hình đi tới, đó là một mỹ nữ mặc đồng phục màu đỏ, mỉm cười nói, chào các vị, xin hỏi cần trợ giúp gì ạ? Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn Tần Tiểu Thiên, Tiểu Gia và Tiểu Yên nói, các bạn nhỏ thích gì nào? Tỷ tỷ đưa các em đi nhìn xem. Tiểu Gia hưng phấn nói, em muốn có lứa bố. Tiểu Yên kêu lên, em muốn có điêu thuyền. Tần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt quả đen bay loạn, hắn không nói được một lời, trong tim kêu rên, ai, ta cảm giác làm tiểu hài tử thật là mệt quá. Một người có kinh nghiệm nhiều năm tháng, từng tu luyện đến trình độ nửa tiên nhân, bởi vì độ kiếp không qua, lại phải tu luyện lần nữa, ngoại trừ hình dáng giống như một đứa bé, nhưng tính cách lại không có chút bộ dáng hài đồng, vì tìm một chỗ ở tạm. Không thể không giả vờ làm một ấu nhi ngây thơ, thật sự là có chút làm khó hắn. Mỹ nữ phục vụ trong tay cầm một vật điều khiển, kích vài cái, theo quang ảnh chuyển động, bọn họ đi tới một phòng mô hình. Đó chính là do hiệu quả quang ảnh trên vách tường tạo ra hiệu quả toàn cảnh 360 độ, bao quát cả khoảng không, hết thảy đều trông rất sống động. Một loạt hình ảnh từ xa xa chạy vội mà đến, âm thanh long long vang lên, nghe thật phi thường chân thật. Lúc cách bọn họ chừng 10 thước, những kỵ sĩ kéo cương ngựa, lập tức đứng thẳng bất động. Mỹ nữ phục vụ nói, đây là vài loại kỵ sĩ mới nhất vừa mới xuất phẩm, một là sở bá vương hạng võ, thân hình do đặc chủng kim khí chế luyện, ra tay là hai khẩu kim khải giáp, nặng 280 cân. Thân cao 1m9 tấc 76 phân, độ linh hoạt đạt tới 3.700 độ. Kẹt được lấy tại truyện phun. Bá vương hạng võ có thể lựa chọn học tập 6 chủng loại vũ khí, trong đó năng lực học tập đạt tới cấp 7, năng lực học tập vũ lực đạt tới 9 cấp, am hiểu nhất là bá vương kích. Mặt khác, hạng võ cưỡi ngựa chính là ô truy mã, nặng 2 đốn, là loại ngựa cực mạnh nhất, kỵ sĩ này cũng là xuất phẩm mới nhất, báo tử đầu lâm sung bên này là nữ kỵ sĩ hiếm thấy, một quý anh. Đầu của Tần Tiểu Thiên ông loạn chấn. Đây đúng là không tưởng được, làm chuyện kinh khủng gì đây a? Dùng hình tượng danh nhân lịch sử làm ra món đồ chơi thì rất bình thường, nhưng lại lớn nhỏ không khác gì người thật, có thể nói còn có thể học tập, chưa từng nhìn thấy qua món đồ chơi như vậy bao giờ. Tần Tiểu Thiên không thể không thừa nhận, những trò này phi thường cao minh, cơ hồ không có một đứa bé nào có thể chống đỡ sự hấp dẫn như vậy, thậm chí có nhiều người lớn cũng sẽ nhịn không được mà mua về chơi đùa. Mục tiêu của Trình Hiếu ra thay đổi, hắn đối với sở bá vương hạng võ nổi lên hứng thú. Trình Tiểu Yên lại thích thời thiên. Đó là một món đồ chơi nhỏ gầy, con ngươi loạn chuyển, một bộ dáng giáo giác, cư nhiên lại có thể mê hoặc tiểu nữ hài, là hắn. Tiểu Yên, ngoan. Đó là một tên trộm tặc, sao con có thể dạy hắn? Phương pháp trò chơi của món đồ chơi, chính là thông qua chủ nhân và món đồ chơi hô động, chủ nhân đầu tiên cần phải tìm hiểu rõ bản chất của món đồ chơi, sau đó chế định ra kế hoạch huấn luyện, dạy cho món đồ chơi các loại kỹ năng. La Nam không biết một cô bé nhỏ làm sao chỉ đạo cho một tên trộm tặc đi ăn trộm đồ vật. Mẹ, con muốn nó. La Nam rất cưng chịu con gái, ôn nhu nói, được rồi, mẹ mua cho con nhưng Tiểu Yên à, mua rồi không được hối hận. Tiểu Yên vui vẻ nói, con sẽ không hối hận đâu. La Nam quay đầu hỏi, Tiểu Thiên, con chọn lựa cái nào? Tần Tiểu Thiên đối với mấy thứ này không có gì hứng thú, người từng chơi đùa qua khôi lỗi, lại đi chơi đùa món đồ chơi khoa học kỹ thuật, thật sự là rất nhàm chán. Trước kia hắn có được 4 khôi lỗi so sánh với những món đồ chơi này cao cấp hơn nhiều lắm. Nhưng không tiện cự tuyệt ý tốt của La Nam, chỉ vào một kỵ sĩ nói, vậy mua hắn đi. Mỹ nữ phục vụ nói, em trai nhỏ muốn La Thành. Tần Tiểu Thiên nói, cái phía sau hắn. Mỹ nữ phục vụ kinh ngạc nói, Trình Giảo Kim. Tam phủ đầu Trình Giảo Kim. Trình Hiếu ra kêu lên, mẹ, kỵ sĩ này cùng cá tính với con. Tần Tiểu Thiên không khỏi im lặng không còn gì để nói, ai biết vị kỵ sĩ có bề ngoài hãn dũng râu mép trùm tới tận thai này lại là Trình Giảo Kim, trong truyền thuyết chỉ biết vung ba bữa. Điển hình là một tên nhìn thì được mà không dùng được, tự mình tùy tiện lựa ngay một tên phế vật. La Nam nhịn cười, nói, Tiểu Thiên, thứ này không tệ, rất tuấn tú. Mỹ nữ phục vụ nắm được cơ hội đẩy đưa, tiếp tục giới thiệu. Đây là món đồ chơi kỵ sĩ mới nhất, thân cao 2 thước, có thể phối xứng với các loại cưỡi ngựa, tỉ như là hổ hình hay sư hình cưỡi ngựa, năng lực học tập đạt tới 8 cấp, độ linh hoạt càng vượt qua hạng võ, đạt tới 4.100 độ, còn chưa có tên, có thể tự chế, giá tiền hơi cao một chút. Mục tiêu của Trình Hiếu ra lại thay đổi, hắn nói, ta muốn cái này. La Nam cười nói, được, ta chọn 3 cái, 2 kỵ sĩ, 1 thời thiên, có đây không? Mỹ nữ phục vụ vui vẻ ra mặt nói, có. Có ở đây. La Nam gật đầu nói, tốt lắm, tới lúc 3 giờ trưa thì phát hàng, ta sẽ mở ra điểm tiếp thu. Theo sau 2 người lo chuyện trả tiền. Trong lòng Mỹ nữ phục vụ tràn đầy vui mừng nói, gần đây có không ít gia đình đang tổ chức chiến đội, đấu lẫn nhau, tiểu bằng hữu nếu có rảnh. Cũng có thể tham gia, nghe nói tiền thưởng rất cao nga. Mỹ nữ phục vụ giải thích, có đơn đả độc đấu, đấu tay đôi, cũng có phân tổ chiến đấu, chủ yếu là tỉ thí năng lực chiến đấu của kỵ sĩ. Trình Hiếu ra hoan hô nói, hoa, vui thật, ta cũng muốn tham gia. Tiểu Yên là nữ hài tử, đối với việc luận võ hứng thú không lớn, ánh mắt nàng vẫn như trước nhìn chằm chằm thời thiên đang nhảy tới lui. Tần Tiểu Thiên nhếch miệng nói, vậy có gì đáng để so đấu, các người xuất sản đồ chơi bản thân đã có cao thấp phân biệt. Chỉ cần mua được đồ chơi cao cấp không phải chắc thắng. Đây không phải trận đấu, mà là so sánh coi ai tiền nhiều hơn ai, thì người đó thắng. Đứa bé thật thông minh. Mỹ nữ phục vụ khen một câu, nói, em trai nhỏ, trận đấu có phân cấp bậc quy cách, không phải tùy tiện đưa tới một kỵ sĩ là có thể đấu, phải có sự bình hành mới có thể tiến hành tỉ thí. Ta đây có quy tắc của trận đấu, còn có yêu cầu và điều kiện tham gia trận đấu, nếu các vị muốn, có thể tùy theo lúc hàng hóa xuất ra mà đưa tới. La Nam nói, tốt, vậy cùng đưa tới. Rời khỏi trung tâm tư cổ đồ chơi, La Nam lại dẫn ba đứa bé đi tới trung tâm mua sắm, tiến hành một phen mua sắm điên cuồng, cấp cho Tần Tiểu Thiên mua tới 5, 6 bộ quần áo, còn mua thêm một đống vật phẩm. Sau khi trả tiền, đồ vật lập tức được chuyển tới. La Nam trước tiên đưa Tần Tiểu Thiên về phòng khách nghỉ ngơi, sau đó mới dẫn theo hai đứa con rời đi. Thủ đoạn tuần tra hiện đại phi thường phát đạt, nhưng làm cho Trình Kiến Trọng khốn hoặc không giải thích được chính là Tần Tiểu Thiên giống như là từ trên trời rơi xuống, không lưu lại một chút dấu vết nào. Địa phương Tần Tiểu Thiên xuất hiện không có đường đi, đối diện con sống là rừng rậm nguyên thủy, bên này sông là ruộng đồng mênh mông, không có ai đi qua. Hơn nữa, vô luận Trình Kiến Trọng điều động bao nhiêu thủ đoạn tìm kiếm người nhà của Tần Tiểu Thiên, cũng không hề có kết quả. Đứa nhỏ này từ lâu tới? Trong lòng Trình Kiến Trọng không khỏi buồn bực. Viêm Tinh không có Viêm Cảnh và quân đội, chịu trách nhiệm duy trì trật tự chính là Viêm Tinh Liên Hợp Hội, bởi vậy chuyện này được đưa lên Liên Hợp Hội. Trình Kiến Trọng cùng vợ thương lượng nên làm sao với đứa nhỏ này, La Nam không chút do dự nói, tìm không được gia đình của đứa bé, thì do chúng ta thu dưỡng. Cấp cho Liên Hợp Hội báo cáo. Không biết tại sao, La Nam vừa nhìn thấy Tần Tiểu Thiên là vô cùng yêu thích, tiểu tử kia không phải rất đẹp, nhưng có một loại khí tức thần bí, lộ vẻ mười phần linh khí, sau khi gặp mặt lại có loại cảm giác, đây là con do ông trời đưa cho mình. Vừa nghe chồng thương lượng, lập tức đưa ra ý nghĩ thu dưỡng. Đối với Trình Kiến Trọng mà nói, thêm một đứa bé cũng chẳng có gánh nặng gì, với năng lực kinh tế của hắn, thu dưỡng 100 đứa bé cũng không có vấn đề, nói, được, anh đi báo cáo, nhưng, nếu như tìm được gia đình Tần Tiểu Thiên, hắn sợ vợ không để ý sẽ níu kéo lưu giữ người. La Nam cười nói, tìm được gia đình của đứa bé, chúng ta đương nhiên sẽ đưa Tiểu Thiên trở về nhà. Trình Kiến Trọng gật đầu nói, vậy tốt, Quyết định của hai người giúp cho Tần Tiểu Thiên tạm thời có một ngôi nhà. Tần Tiểu Thiên rất hưởng thụ cảm giác gia đình, tu luyện lâu như vậy, từ địa cầu đi đến Tiềm Kiệt Tinh, sau lại đi Thiên Diễn tu tiên, cuối cùng độ kiếp không qua được thì đón nhận cổ thần hồn trong Thiên Diễn, cho đến khi rời đi Thiên Diễn, linh hồn ngừng kết thành thể, đều là không ngừng tu luyện, bây giờ rốt cuộc có thể ngừng lại nghỉ ngơi. Đây là một giai đoạn chập phục tu luyện, không cần đặc biệt dụng công, chỉ cần có thể yên tĩnh vượt qua đoạn 5 tháng này. Sau khi ở lại nông trường định cư, hắn bắt đầu học tập hiểu rõ hoàn cảnh mới mẻ của Viêm Tinh. Trường học của Viêm Tinh chia làm hai loại lớn, một là trường học chính quy trong thành thị, một là trường học trên điện não. Trường học chính quy chia làm miễn phí và thu phí hai loại, còn trường học trên điện não thì hoàn toàn miễn phí. Tần Tiểu Thiên dùng trường học điện não, hắn lựa chọn học khoa tương đối hiếm thấy, chủ tu chính là triết học, phó khoa cũng thế. Dù sao là trên điện não, chỉ cần nguyện ý, tùy tiện học cái gì cũng không có ai đến hỏi. Cho dù là người lớn trong nhà cũng không hỏi, tại Viêm Tinh, năng lực của người không cần dựa vào học lực để chứng minh. La Nam mua kỵ sĩ đã đưa tới, đặt trong phòng nhỏ trong hậu viện. Người của Viêm Tinh đối với việc giáo dục hài tử phi thường phóng khoáng, trên cơ bản dùng thái độ phóng thả tự nghĩ, cho nên trong khoảng thời gian này Trình Hiếu gia không có đi học, toàn tâm toàn ý giáo dạy kỹ nghệ cho các kỵ sĩ. Tần Tiểu Thiên tự nhiên đối với những trò chơi đánh nhau không có hứng thú, kỹ xảo chiến đấu và lực lượng, chỉ có con người mới thích thú. Người Viêm Tinh sống rất lâu, chính là do bọn họ nghiên cứu về linh đan của người tu chân, chế tạo ra dược vật trường thọ thích hợp với người phàm, cho nên người Viêm Tinh sống lâu phổ biến đạt tới 150-200 tuổi là chuyện bình thường, nói cách khác, thời gian học tập có rất nhiều. Rất nhiều người từ 15 tuổi mới chính thức bắt đầu học tập, trước đó chỉ là tận tình chơi đùa, đương nhiên, cũng có số ít người từ lúc tuổi còn rất nhỏ đã bắt đầu đi học. Gia đình Trình Kiến Trọng ngoại trừ ăn cơm mới tụ cùng một chỗ. Còn lại thời gian đều bận rộn, Tần Tiểu Thiên rất thích hoàn cảnh như vậy, lúc mới đầu La Nam vẫn thường đến xem hắn, sau này cũng bận rộn với chuyện của mình, có rất ít thời gian dành chạy tới. Nàng là thực vật học gia nổi tiếng, chuyên môn nghiên cứu thực vật Viêm Tinh, cũng kiêm chức giáo sư của một trường đại học nổi tiếng, thường xuyên lên điện não thụ khóa, ngược lại Trình Kiến Trọng lại có thời gian rảnh rỗi theo bọn nhỏ ra ngoài chơi đùa. Bình thường, tất cả mọi người cơ hồ đều ngâm mình trên điện não. Nơi đó là nơi bọn họ xã giao với xã hội và trường sở để học tập. Mấy ngày nay, Tần Tiểu Thiên trốn trong phòng, ngoại trừ ăn cơm, ngay cả cửa phòng cũng không ra. Rốt cuộc làm sao tu luyện, cũng phải yên tĩnh vượt qua mười mấy năm, làm cho hắn cảm thấy có chút khốn hoặc. Nếu như bắt đầu tu luyện, chỉ cần 2-3 năm thời gian, là có thể trưởng thành thành một thanh niên. Linh hồn công pháp của Tần Tiểu Thiên và Tập Bắc Phong có điều khác biệt. Sau khi hấp thu cổ thần hồn, linh hồn của hắn trở nên càng thêm cường đại. Tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, biện pháp thỏa đáng nhất là thuận theo tự nhiên, như vậy mới có được trụ cột cứng rắn. Còn về phần giải cứu sư tôn và trưởng bối trong Thiên Diễn, cũng không thể nóng lòng cầu xin. Lúc đầu Thanh Đế bảo phải thuận theo tự nhiên, không nên khắc ý theo đuổi, chính là muốn nói cho Tần Tiểu Thiên, bất luận bọn họ đang ở trong thiên diễn đợi bao lâu, cũng không cần gấp, chỉ cần thuận theo tự nhiên, thì nhất định có thể khống chế thiên diễn. Dần dần, Tần Tiểu Thiên an định tâm trạng của mình. Nếu không cần khắc ý tu luyện, hắn còn có nhiều thời gian để rảnh rỗi. La Nam an bài cho Tần Tiểu Thiên một gian phòng rất đẹp, có phòng khách lớn, còn có một phòng tắm thật xinh xắn. Trong đó là thiết bị cao cấp, so sánh với địa cầu còn không biết văn minh bao nhiêu lần, do Trình Hiếu gia chỉ dẫn, hắn mới học biết làm sao sử dụng. Giờ phút này Tần Tiểu Thiên nhàn rỗi vô sự, lại ngồi dưới nền đất bóng loáng, âm thầm sửa sang lại đồ vật trong nhận chữ vật. Các loại tài liệu luyện khí và tiên thảo linh dược bên trong tích cao như núi, vẫn một mực không có thời gian sửa sang lại, thừa dịp nhàn rỗi, hắn bắt đầu phân biệt từng loại. Bởi vì sửa sang lại bằng thần thức, bên mặt ngoài nhìn qua, Tần Tiểu Thiên chẳng qua chỉ như đang ngồi sững sờ. Trình Hiếu gia đẩy cửa tiến vào. "Tiểu Thiên, đi theo cùng ta huấn luyện kỵ sĩ." Trình Hiếu gia từ nhỏ ở lại nông trường, cơ hồ không có bằng hữu gì, chỉ có bằng hữu bà con đến nhà chơi thì mới có thể tiếp xúc được những đứa bé cùng tuổi, bởi vậy hắn rất thích cùng Tần Tiểu Thiên chơi đùa, cũng một lòng muốn để cho Tần Tiểu Thiên nhận mình làm đại ca. Tần Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không nhận một đại ca như vậy, trong mắt hắn Trình Hiếu gia chân chính là một đứa bé. Trình Hiếu gia đặt mông ngồi trước người Tần Tiểu Thiên, cười hì hì nói, "Tiểu Thiên, thúc thúc của ta đã trở về, ông ấy chính là cao thủ Bắc Kích Nga, có muốn ta cầu xin ông ấy dạy Bắc Kích cho ngươi?" Tần Tiểu Thiên đưa tay sờ sờ đầu của Trình Hiếu gia, nói, "Nga, thúc thúc ngươi tới rồi, ân, ta còn có chút việc, ngươi đi chơi đi nghe." Trình Hiếu gia tức giận đến phách rứt tay của Tần Tiểu Thiên, lớn tiếng nói, "Chớ có sờ đầu của ta, sẽ làm biến ngốc đấy." Tần Tiểu Thiên vui vẻ, phốc xích bật cười một tiếng. Trình Hiếu gia dù sao chỉ là một tiểu hài tử, tiếp tục nói, "Nói cho ngươi Nga thúc thúc mang theo lễ vật tới, nếu ngươi nghe lời của ta, gọi ta là đại ca ta sẽ đem lễ vật chuyển tặng cho ngươi." Đứa nhỏ này dĩ nhiên lại muốn hối lộ cho mình. Tần Tiểu Thiên không nhịn được ha ha cười to. Chương 72, kỵ sĩ trò chơi. Tần Tiểu Thiên cười nói, "Lễ vật, một mình ngươi giữ đi, nhưng nếu ngươi gọi ta là đại ca, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi." Trình Hiếu gia ngây ngẩn cả người. Một đứa bé 10 tuổi, làm sao có thể chơi đùa vượt qua Tần Tiểu Thiên? Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên chợt hiểu được, hỏi, "Là lễ vật gì?" Tần Tiểu Thiên cười hì hì xuất ra một chuỗi 5, 6 quả cây màu đỏ, không khác gì với trái vải. Trong thiên diễn có rất nhiều linh quả như vậy, không biết tên gọi là gì, hương vị ngọt ngào, ngon phi thường, lúc ấy hắn góp nhặt không ít. Linh quả như thế, con người bình thường cũng có thể ăn, hơn nữa đối với thân thể cũng có chỗ rất tốt. Trình Hiếu gia rất là thất vọng, khinh thường nói, "Trái cây, trong nhà có rất nhiều đó." Tần Tiểu Thiên cũng không tức giận, cười nói, "Trái cây trong nhà. Hắc hắc, nếu trong nhà có loại quả này, ta sẽ gọi ngươi là đại ca. Nếu như không có, ngươi gọi ta là đại ca." Nhìn thấy tiểu tử kia không có hứng thú đối với quả cây, Tần Tiểu Thiên lập tức chuyển đổi vấn đề, biến thành việc đánh cuộc là trong nhà không có quả cây như vậy. Trình Hiếu gia rất thông minh, con ngươi vừa chuyển, nói, "Trong nhà không có, ta để mẹ đi mua." Tần Tiểu Thiên đưa quả cây màu đỏ cho hắn, cười nói, "Ngươi mua thử mấy quả ta nhìn xem, à, nếu mua không được ngươi phải gọi ta là đại ca. Bỏ đi, cho dù mua không được ngươi cũng sẽ không nhận thua đâu." Đây là một phép khích tướng, rất đơn giản, nhưng rất có hiệu quả, dù sao Trình Hiếu gia cũng chỉ là một đứa bé. Hắn một tay cầm lấy quả cây, một tay vô đuổi, tức giận hừ hừ nói, "Được. Nếu có thể mua được, ngươi phải gọi ta là đại ca. Ai không chịu nhận thì người đó là con chó nhỏ." Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười khổ, "Ai, ta đang làm gì? Muốn làm đại ca của một tiểu hài tử. Cũng quá nhàm chán rồi đi." Nói, "Hay ha, ngươi đi." Trình Hiếu gia hoàn toàn quên đi mục đích tới nơi này, như một luồng khói chạy ra gian phòng, đi tìm mẹ mình đòi mua quả cây. "Mẹ của ngươi nếu có thể mua được linh quả trong thiên diễn thế giới, vậy mới là lạ ách, không hay." Tần Tiểu Thiên mạnh mẽ bật dậy, chợt đặt mông ngồi dưới đất, ai thán thở dài nói, "Ai nha, Viêm Tinh không thể nào có linh quả như thế, nếu tiểu gia đưa cho mẹ hắn nhìn thấy, nhất định sẽ đến hỏi là linh quả kia từ đâu mà có. Ai, ta đây không phải có việc gì thì tự tìm phiền phức hay sao?" Cũng quả nhiên, khoảng sau 10 phút đồng hồ sau, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân rộn rập, La Nam vẻ mặt vui mừng chạy ào vào gian phòng, hỏi, "Tiểu Thiên, hồng quả này từ đâu mà có?" Tần Tiểu Thiên vẻ mặt đau khổ, chẳng lẽ phải nói cho nàng, đây là từ trong thần khí thiên diễn lấy ra. Nhưng hắn lại không thể không trả lời, không thể làm gì khác hơn là nói đại, "Phát hiện bên bờ sông, ăn rất ngon." La Nam hỏi tới, "Còn nhớ rõ bộ dáng của cây đó không?" Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, "Không nhớ rõ nữa, nhưng không phải ở trên cây, mà tìm được trong bụi cỏ. La Nam cẩn thận đặt hồng quả vào trong một hộp thủy tinh, thì thào lẩm bẩm, thảo bổn thực vật.
Ân, trước hết xem xét đã, sau đó bồi dưỡng không biết là thực vật sinh trưởng vào mùa nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy hồng quả, nàng cũng chỉ biết là loại quả mới, sau khi cùng tiểu gia ăn thử, như nhặt được vật trí bảo. Có thể đoán được, quả cây này có thể trở thành một đời quả vua mới, nàng không khỏi kích động vạn phần. Trình Hiếu gia cũng theo vào cửa, nghe được lời của mẫu thân, biết hồng quả kia quả thật là mua không được, vội vàng xoay người chạy đi, nếu còn không đi, hắn sẽ phải gọi Tần Tiểu Thiên là đại ca mất rồi. La Nam không tiếp tục hỏi tới, nàng cảm giác được Tần Tiểu Thiên quá nhỏ, có hỏi tiếp cũng không được gì, vì vậy nói, Tiểu Thiên, vậy mấy hồng quả kia, đưa cho gì được không? Nếu không phải cố kỵ hồng quả lai lịch không rõ, Tần Tiểu Thiên có thể cho nàng thêm vài loại linh quả của ngoại tinh cũng không có vấn đề gì, hắn nói, hay à, hồng quả này ăn ngon lắm đó. Hắn kiên trì không gọi La Nam là gì, chỉ sợ bộ dáng của mình bây giờ tuy là một tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng không kêu ra miệng được. La Nam vui vẻ đứng dậy rời đi, đi tới cửa lại nhắc nhở, Tiểu Thiên, có rảnh rỗi thì đi ra ngoài chơi đùa, cứ ở mãi trong phòng không tốt đâu. Tần Tiểu Thiên vặn eo một cái, ngáp dài, trong lòng thầm nghĩ may mắn, sau này không thể tiếp tục lấy loạn đồ vật ra như thế nữa. Trong tay mình chứa đựng không ít kỳ trận dị bảo, tùy tiên lấy ra một kiện thì cũng sẽ làm người bình thường cảm thấy hy hãn, hoàn hảo lần này lấy ra linh quả, nếu lấy ra một viên linh đan, thì thật sự là không cách nào giải thích. Nếu giả dạng làm con người bình thường, phải cúi thấp xuống một chút. Tần Tiểu Thiên đứng dậy chạy ra ngoài cửa, tính toán xem thử Trình Hiếu gia làm sao huấn luyện kỵ sĩ. Mới vừa hạ một trận tuyết, tuyết động trên mặt đất dày cả thước, tuyết động chung quanh biệt thự đã được máy móc dọn dẹp sạch sẽ. Tần Tiểu Thiên từ cửa sau đi ra, cách đó không xa chính là một sân rộng trống trải. Trình Hiếu gia mặc bộ quần áo màu đen bó sát người, đó là bộ quần áo ấm có thể điều tiết khí hậu, trong tay cầm theo một thanh gậy đao đặc chế, thanh đao rất nhẹ, không có lực sát thương gì, chủ yếu dùng để huấn luyện đao pháp cho kỵ sĩ. Hắn cưỡi một con ngựa nhỏ thấp lùn, rất xứng với vóc người của hắn, cũng là loài ngựa máy được chế tạo. 16 cây cột màu bạc đứng chung quanh, đó là 16 thanh lôi xạ, thông qua 16 thanh lôi xạ có thể xuất ra hình ảnh mô hình của kỵ sĩ, bởi vậy, Tần Tiểu Thiên nhìn thấy được 3 kỵ sĩ, một là Trình Hiếu gia đang giáo dạy, một là kỵ sĩ cơ giới được huấn luyện, một là kỵ sĩ do quang ảnh hình thành. Cơ giới trí tuệ kỵ sĩ khi mang ra bán thì phần lớn được phối xứng vũ lực trụ cột. Tỷ như Lữ Bố, khi xuất thủ thì có được 2 chủng loại kỹ năng của Lữ Bố, một là phương thiên hỏa kích, một là tài bắn cung. Ngoài ra năng lực của hắn là phải dựa vào chủ nhân dạy cho, nhưng năng lực học tập của Lữ Bố có hạn chế, hắn chỉ có thể sử dụng loại vũ lực phối xứng với thân mình, sau khi học tập thì không gian vũ lực tăng lên không lớn lắm. Mà kỵ sĩ trong trí tuệ không có hình thực vũ lực trụ cột phối xứng, năng lực học tập rất mạnh, điều kiện cơ bản rất khá, có thể học tập được nhiều năng lực mới. Kỵ sĩ như thế chính là loại đồ chơi mới khai phát, trước mắt chính là đời thứ 2. Đời kỵ sĩ thứ 3 vẫn còn đang trong nghiên cứu. Trong lúc đó đã làm ra sự hoành động thật lớn ở Viêm Tinh, người mua rất nhiều, mọi người đều đang học tập làm sao giáo dạy cho kỵ sĩ đồ chơi. Đồ chơi đời mới có một đặc điểm, muốn cho kỵ sĩ làm ra động tác gì, thì chủ nhân trước hết phải làm ra động tác này, bởi vậy lúc huấn luyện kỵ sĩ, cũng giống như huấn luyện chính mình, song phương có thể cùng tương trợ lẫn nhau. Tại Viêm Tinh, món đồ chơi như thế thật sự tuyệt vời, chẳng những tiểu hài tử rất thích chơi đùa, mà ngay cả người trưởng thành cũng thích phi thường. Trình Hiếu gia huấn luyện rất dụng tâm. Hắn cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ, buôn ba nơi sân trống trải, trong giây lát chém ra một đao, đao bổ ra, phát ra tiếng xé gió ô ô. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc, tốc độ một đao này cực nhanh, không giống như một đứa bé có thể làm ra được. Ngay sau đó lại một đao, mũi đao hướng lên trên. Trình Hiếu gia phát ra một tiếng gầm lên, nhưng thanh âm tương đối thanh thúy, không có một chút sát khí. Hắn xông tới cuối sân, lại kéo cương chuyển đầu ngựa, lớn tiếng nói, được. Dựa theo phương pháp chém của ta, thí nghiệm một lần. Kỵ sĩ thúc giục ngựa, tay cầm cây đao dài rất nhanh lao về phía trước. Trình Hiếu gia chỉ tới, quang ảnh kỵ sĩ cũng động lên, hắn cầm một cây trường thương, hướng đối thủ phóng đi. Hai kỵ sĩ một thật một hư hướng đối phương tấn công, đương nhiên không có thực sự giao phong chân chính. Cây đao dài chém xuống, xẹt qua hư ảnh, động tác trên cơ bản cũng giống như Trình Hiếu gia. Trình Hiếu gia nói, trình thức tu tránh. Tìm kiếm điểm phát lực tốt nhất. Lực lượng phân tích bắt đầu. Hắn nghiêm trang chỉ huy. Chỉ cần chủ nhân làm ra một động tác, có thể dạy dỗ được kỵ sĩ. Do trí tuệ trình thức tính toán trợ giúp, trải qua phản phục huấn luyện, phản phục thí nghiệm, phản phục giáo tránh, ưu hóa đến trình độ tốt nhất, những động tác này, kỵ sĩ mới chân chính xem như đã thực sự học xong. Động tác học xong càng nhiều, năng lực của kỵ sĩ càng mạnh, sau khi học xong cách chém đao, có thể tiến hành huấn luyện kỹ năng tổ hợp. Giống như kỹ năng cơ bản có trăm chủng loại, tổ hợp lại cũng có vô số chủng loại, có thể tìm được tổ hợp thích hợp nhất, cũng ý nghĩa năng lực kỵ sĩ cường đại. Năng lực kỵ sĩ là do từ kỹ năng tổ hợp thực hiện, điều này cũng phải xem năng lực huấn luyện của chủ nhân. Tần Tiểu Thiên đứng ở bên ngoài quan sát chốc lát, tìm ra được quy tắc học tập của kỵ sĩ đồ chơi, với bản lĩnh gặp qua không quên của hắn, nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong sách điện tử, trong lòng rất là bội phục người thiết kế ra kỵ sĩ. Chu cột huấn luyện của kỵ sĩ rất dễ dàng, nhưng học tập kỹ năng tổ hợp cũng không như vậy. Trong nội dung huấn luyện có sẵn kỹ năng tổ hợp, nhiều nhất chỉ có thể huấn luyện ra một kỵ sĩ hợp cách, còn xa không đạt tới trình độ kỵ sĩ ưu tú. Tần Tiểu Thiên cũng không còn khinh thị kỵ sĩ đồ chơi, vật này thật có chút ý nghĩa, vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, một phương thức giải trí khá đến như vậy, hắn có ý định cũng sẽ chơi một chút. Trình Hiếu ra và xuất hiện Tần Tiểu Thiên đứng bên ngoài, cưỡi ngựa nhỏ chạy tới, nói, Tiểu Thiên, kỵ sĩ của ngươi ở đâu? Có muốn huấn luyện chung với ta không? Hắn chỉ vào một phòng bên ngoài, không lớn lắm, che giấu trong bụi rậm, chính là địa phương nông trường bỏ những tạp vật. Tần Tiểu Thiên cười nói, ta còn chưa có chơi đùa qua, trước nhìn xem một chút đã. Trình Hiếu ra âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo Tần Tiểu Thiên không có nói ra chuyện muốn mình kêu hắn là đại ca, hắn nói, hay à, ta huấn luyện trước, chờ một lát sẽ đem huấn luyện trường đưa cho ngươi. Mở cánh cửa của nhà kho, một con hắc mã cao lớn và một kỵ sĩ thân cao hai thước xuất hiện trước mắt. Tần Tiểu Thiên bây giờ lại thấp nhỏ, lúc nhìn kỵ sĩ tựa như đang nhìn một khối đá lớn, cho hắn một loại cảm giác áp lực. Trước khi kỵ sĩ còn chưa khởi động, chẳng qua chỉ là một kiện vật phẩm, vẫn không nhúc nhích đứng trong nhà kho, dựa vào vật điều khiển trên bàn, có thể cố định trên cánh tay. Người này thật lớn, không biết năng lực như thế nào. A a, có ý nghĩa. Tần Tiểu Thiên khi còn bé không có mấy món đồ chơi, từ khi hiểu chuyện thì thường xuyên đánh nhau với người khác, cuộc sống thơ hấu không có lưu lại ấn tượng gì tốt đẹp. Món đồ chơi này thật ra rất hợp tính tình của hắn, chơi đánh nhau hắn đúng là tay tổ. Sau khi khởi động, Tần Tiểu Thiên mang theo kỵ sĩ và ngựa đi ra khỏi nhà kho. Con ngựa lớn màu đen trắng kiện, lưng ngựa cách mặt đất hơn hai thước, cơ bắp thô hùng, thân thể thon dài, vó ngựa lớn cỡ chừng cái chén. Ngoại hình của con ngựa thập phần xuất sắc, ở tự nhiên giới hình như chưa từng gặp qua tuấn mã xuất sắc như vậy, từ theo bề ngoài nhìn xem, không nhìn ra đây là loại ngựa máy trí tuệ chút nào, phảng phất được chế luyện tốt vô cùng. Ngay cả những mạch máu đột khởi trên người nó cũng như thật, sau khi khởi động, tựa như còn sống, không trách được lần đầu tiên nhìn thấy ở bờ sông hắn còn cho rằng là ngựa thật. Kỵ sĩ cao hai thước, Tần Tiểu Thiên phải ngựa đầu nhìn xem mới được, hắn chỉ huy kỵ sĩ ngồi xổm xuống, như vậy mới nhìn thuận mắt một chút, cứ phải ngựa đầu, cảm giác rất khó chịu. Thiết định chủ nhận biện thức hệ thống, lại thử vân tay, sau đó nó sẽ thành chuyên trúc kỵ sĩ của Tần Tiểu Thiên, bất cứ mệnh lệnh gì cũng không được cãi lời, đương nhiên. Những mệnh lệnh như giết người phóng hỏa, thương phong bại tục sẽ bị cỏm phủ tở tự động không chấp nhận. Mở mặt nạ của ngươi ra. Kỵ sĩ mở mặt nạ của mình ra, bên trong không phải là mặt người, mà là một bộ xương kim khí. Đây là món đồ chơi công ty cố ý chế thành, với trình độ chế tạo bây giờ, có thể chế tạo trở thành mặt người, nếu không cẩn thận quan sát rất có thể sẽ giấu giếm được, bởi vậy toàn bộ kỵ sĩ đều phải mang mặt nạ kim khí, hơn nữa còn phải kiến tạo cho cao lớn hơn loài người, để có thể phân biệt được rõ ràng. Dạng thức của khải giáp rất thần khí, hoàn toàn dùng hợp kim chế thành, kết cấu đơn giản, bao quát có giáp ngực, giáp vai, hộ giáp nơi đùi, hộ giáp nơi cánh tay, trong nội y là bằng da, bên trên có hoa văn. Trang bị cho kỵ sĩ bao quát còn có trường thương, một thanh yêu đao, còn có một bộ cung tên, một hộp tên có 20 mũi. Tần Tiểu Thiên để cho kỵ sĩ làm ra mấy động tác, nhịn không được than thở, lợi hại. Kỹ thuật chân thật quá mạnh mẽ. Mấy động tác của kỵ sĩ cực kỳ lưu sướng. Chẳng qua khi đi lại thì phát ra tiếng bước chân tương đối đáng sợ. Sức nặng của món đồ chơi như thế không tầm thường, Tần Tiểu Thiên phòng trường, người bình thường nếu như bị đạp một cước, không chết cũng phải mất đi nửa mạng. Với kiến thức của Tần Tiểu Thiên, đối với việc chơi đùa đồ chơi không có hứng thú nhiều lắm, chẳng qua đối với việc làm sao cải tạo kỵ sĩ mới có chút hứng thú. Suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn để kỵ sĩ và ngựa trở lại nhà kho, đóng cửa năng lượng nguyên, một mình đi ra ngoài. Hắn không đi huấn luyện trường, mà là trực tiếp trở lại biệt thự. Tiến vào mạng lưới điện não, nhìn những tin tức mới một chút, đi dạo cửa hàng, Tần Tiểu Thiên cảm giác như mình đang trở lại địa cầu. Tổ tiên của người Viêm Tinh đều từ địa cầu Thiên Di mà đến, bởi vậy văn hóa tập tục một mạch truyền thừa, điều này làm cho Tần Tiểu Thiên cảm giác rất tốt. Sau mấy ngày, thúc thúc của Trình Hiếu ra là Trình Kiến Côn về tới nông trường. Hắn là em trai của Trình Kiến Trọng, ngoại trừ thời gian bận rộn tại nông trường, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài lữ du. Nông trường có rất ít người đến, Trình Kiến Côn trở về là chuyện lớn, hắn lái một chiếc xe bay, dừng bên biệt thự, cả nhà Trình Kiến Trọng đứng ngay cửa chờ đợi. Ha ha, đại ca, đại tẩu, ta đã về rồi, tiểu gia, Tiểu Yên lại đây cho thúc thúc ôm một cái.
Di, đứa nhỏ này là ai?
Lại đây, gặp vị thúc thúc vui tính này nào.
Trình Kiến Côn mặc một kiện y phục màu cà phê bằng da, một chiếc quần trắng, trên đầu đội nón, vẻ mặt đầy râu, một đôi mắt sáng ngời, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng sáng, lộ vẻ rất sáng sủa.
Tần Tiểu Thiên đương nhiên không gọi hắn là thúc thúc, nói, chào ngươi, ta là Tần Tiểu Thiên, gọi là Tiểu Thiên là được.
Đang khi nói chuyện, trong lòng đột nhiên vừa động, người tu chân. Từ ba động trên người Trình Kiến Côn phát ra, hắn nhận thấy được sự huyền bí trong đó.
Tần Tiểu Thiên mặc dù mất đi tất cả lực lượng đã có trước kia, nhưng ánh mắt cùng linh hồn lực lượng cường đại vẫn duy trì như cũ, thực lực của Trình Kiến Côn ở trong mắt hắn, không cách nào che giấu.
Trình Kiến Côn cẩn thận đánh giá Tần Tiểu Thiên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đứa nhỏ này không phải vật phàm.
Kỳ quái! Lại nhìn kỹ, tựa hồ lại khác vừa rồi, có loại cảm giác phiêu hốt không chừng, nhịn không được hỏi, cha mẹ Tiểu Thiên vẫn còn chứ?
Sao mọi người lại thu dưỡng hắn?
La Nam nói, là nhặt được còn chưa tìm được cha mẹ hắn.
Trình Kiến Trọng nói, A Côn, vào nhà trước đã, bên ngoài gió lớn.
Trình Kiến Côn tay trái ôm Tiểu Yên, tay phải nắm Tiểu Gia, nói với Tần Tiểu Thiên, đi, Tiểu Thiên, đi vào nhà, thúc thúc mang theo không ít quả, a.
Tiểu Gia cùng Tiểu Yên cùng kêu lên hoan hô, Tần Tiểu Thiên lại chỉ mỉm cười.
Nhìn ra được Tiểu Gia và Tiểu Yên đối với Trình Kiến Côn rất thân thiết, hai người vẫn một mực quấn quýt lấy Trình Kiến Côn hỏi đông hỏi tây.
Trình Kiến Côn hi hi ha ha chơi đùa với cả hai, trong phòng khách tràn ngập hào khí ấm áp của gia đình.
Trình Kiến Côn lấy ra lễ vật, Tần Tiểu Thiên phát hiện hắn cũng có dụng cụ chữ vật.
La Nam nhìn thấy Tần Tiểu Thiên có bộ dáng khốn hoặc, giải thích, đừng kỳ quái, côn thúc của ngươi có bảo bối chữ vật, đồ vật tốt đều giấu ở bên trong.
Viêm Tinh khoa học kỹ thuật đã sớm phát minh ra chữ vật dụng phẩm, chẳng qua là giá tiền xa hoa, hơn nữa thể tích chữ vật lại không lớn lắm, cho nên ở Viêm Tinh có chữ vật dụng cụ đều là người có tiền.
Lễ vật là một đống đồ chơi của tiểu hải tử, Tần Tiểu Thiên âm thầm buồn cười.
Trình Kiến Côn đưa một thanh chùy thủ xinh đẹp cho Tần Tiểu Thiên, cười nói, thanh tiểu đao này cũng không tệ lắm, là chùy thủ tốt Nga, tiểu Nam Hải đều cũng thích.
Tần Tiểu Thiên nhất thời không có gì để nói, phong tục nơi này thật là kỳ quái, không ngờ lại đem thanh đao cấp cho một tiểu hải tử.
Hắn còn không hiểu rõ, người Viêm Tinh cực kỳ thượng võ, tặng đao kiếm là chuyện rất bình thường.
Tần Tiểu Thiên yên lặng nhận lấy, sau đó nói tạ ơn với Trình Kiến Côn.
Đứa nhỏ này tuyệt đối không tầm thường.
Trình Kiến Côn âm thầm nghĩ, nói, Tiểu Thiên, còn nhớ rõ nhà ở đâu không?
Hắn kéo tay Tần Tiểu Thiên, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn.
Tần Tiểu Thiên cố ý cúi đầu, nhẹ nhàng lắc khẽ.
Nói mới lạ. Lao tử không mở miệng, thần tiên cũng khó xuống tay, trầm mặc mà chống đỡ là phương pháp tốt nhất, dù sao bộ dáng của Tần Tiểu Thiên bây giờ chỉ là một hài đồng, không ai có thể mạnh mẽ buộc hắn nói chuyện.
La Nam kéo Tần Tiểu Thiên, ôm vào trong ngực, nói, A Côn, đừng dọa trẻ con.
Trình Kiến Côn không khỏi cười khổ, nói, đại tẩu, ta làm gì mà hù trẻ con, chẳng qua chỉ hỏi một chút mà thôi, a.
La Nam nói, được rồi, Tiểu Gia, Tiểu Thiên, Tiểu Yên, các con đi chơi đi, thúc thúc vừa mới về, phải nghỉ ngơi một chút, chờ một lát xuống ăn cơm.
Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN.
Trong lòng Tần Tiểu Thiên đang lo lắng làm sao đem những thứ đã học trước kia vận dụng vào việc cải trang kỵ sĩ, cho nên cũng không muốn tiếp tục dừng lại trong phòng khách, âm thầm đi trở về phòng.
Đưa mắt nhìn bọn nhỏ rời đi, Trình Kiến Trọng hỏi, A Côn, lần này tại sao lại trở về sớm như vậy, trước đây đều là đầu mùa xuân đệ mới trở về, phát sinh chuyện gì phải không?
Trình Kiến Côn cười nói, tại sao vậy?
Ta không thể về sớm một chút sao?
A, nhưng đại ca cũng thật lợi hại lần này trở về, đích xác có chuyện.
Nhìn bộ dáng cười hì hì của hắn, hai vợ chồng Trình Kiến Trọng biết sẽ lại có chuyện lớn gì đó, La Nam cười nói, lại có chuyện chơi đùa gì à?
Người A.
A Côn. Không phải đại tẩu nói đệ, người đã lớn như vậy, cũng nên tìm một người vợ đi, đại tẩu giới thiệu cho đệ, đệ lại không cần gì cũng không được, đúng là chơi đùa nhiều quá rồi Nga.
Trình Kiến Côn bịt lỗ thai, hét lớn, đại ca, mau trông nom lão bà của anh A.
Ai nha, chịu không nổi nữa rồi.
Hắn sợ nhất là nghe La Nam đại tẩu lao thao, còn sợ hơn nữa là nàng cứ đòi giới thiệu vợ cho hắn, định cư một chỗ mà lấy vợ, loại cuộc sống này hắn không cách nào chịu được.
Trình Kiến Trọng nhịn không được bật cười. Đã biết tiểu đệ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người khác lao thao chuyện cưới vợ, hắn nói, A Côn, đại tẩu đệ là muốn tốt cho đệ, không nên bướng bỉnh không nghe, chuyện đùa gì làm đệ cảm thấy hứng thú như vậy.
La Nam cũng cười, nàng biết A Côn không nhịn được nghe nàng lao thao, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng nhịn không được mà phải kể lể một phen, cũng đã thành thói quen, cứ như là một đứa bé, được rồi, ta không nói nữa, hì hì.
Trình Kiến Côn nháy nháy mắt, đối với chị dâu hắn không dám phản bác, nói. Đại tẩu, đại ca, ta trở về trước thời gian, là bởi vì cùng Điền Phong đánh một trận, kết quả chọc phải đại bá của Điền Phong, lao già quái vật nổi danh, Điền Bà Phi. Điền gia là đại thương nhân chế tạo xe bay, thực lực gia tộc hùng hậu, Điền Phong có danh là Hoa Công Tử, mà Điền Bá Phi là tộc trưởng của Điền gia, là chủ tịch của Điền Thị. Trình Kiến Trọng biết phiền phức này thật không nhỏ, mặc dù hắn không sợ Điền gia, nhưng vị tiểu đệ gây họa này thật có chút làm cho người ta nhức đầu. La Nam nói, A Côn, ngươi không có gì chứ? Đừng sợ, Điền Bắc Bì. Hừ, hắn dám trêu chọc A Côn của chúng ta lột ra hắn. Trình Kiến Trọng dở khóc dở cười, hắn biết gia đình của vợ không đơn giản, nhưng cũng không nguyện ý chọc phải người như Điền Bắc Bì. Hắn tiếp tục hỏi tới, A Côn, sao lại thế nào? Trình Kiến Côn nói, mùa hè năm ngoái xuất phẩm ra kỵ sĩ trò chơi các người biết chưa, chính là món đồ chơi kỵ sĩ người ta đang mua điên cuồng. La Nam nói, đây là đồ vật tiểu hài tử chơi đùa, nhà của chúng ta cũng có mấy cái. Trình Kiến Côn lắc đầu nói, đại tẩu, kỵ sĩ chị mua cho cháu, là cho tiểu hài tử chơi đùa không sai, nhưng lần này lại không giống như trò chơi của trẻ con nữa. La Nam kinh ngạc nói, a, chẳng lẽ đệ và Điền Bác bị đánh bạc? Trình Kiến Côn gật đầu nói, đúng, hơn nữa đánh cuộc rất lớn. Tên kia vô cùng ngạo khí, theo ta đánh cuộc tất cả tài sản sở hữu dưới tên của ta, Hắn thản nhiên nói. Trình Kiến Trọng vội la lên, ngươi đáp ứng rồi. Ai, ngươi a để cho ta nói, gia tộc Điền Bắc Bì là gia tộc chế tạo. Đệ lấy cái gì mà đánh cuộc với người ta? Trình Kiến Côn đắc ý cười một tiếng, nói, lấy cái gì đánh cuộc? Ta đương nhiên là nắm chặt phần thắng, đại ca, anh đừng lo lắng. Hắn là người tu chân. Tự nhiên không sợ đồ vật do máy móc chế tạo, có tu chân pháp thuật duy trì, đừng nói là kỵ sĩ, dù là món máy móc nào mới nhất đi tới, hắn cũng không sợ. Trình Kiến Trọng nói, A Côn, ta biết ý định của đệ, đừng quên, Điền gia cũng có người tu chân. La Nam nói, nếu đã quyết định đánh cuộc, sẽ không cần lùi bước, A Côn, ta trợ giúp đệ, cần cái gì cứ nói với đại tẩu. Trình Kiến Côn vô đùi, hưng phấn nói, ta biết là đại tẩu tốt nhất, ta muốn cho Điền gia lột mất một lớp da. Ha ha. Trình Kiến Trọng bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 73, Tiểu mua bán. Tần Tiểu Thiên tiếp tục lưu lãm trên võng điện não. Lúc hắn còn trên địa cầu thì thích lên mạng du lãm, không nghĩ tới tại Viêm Tinh cũng giống như thế. Mặc dù mạng lưới điện não tại địa cầu so với Viêm Tinh thì lạc hậu hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng cùng một nguyên lý, hắn rất nhanh đã quen thuộc phương pháp thao tác. Tần Tiểu Thiên phát hiện mình không có hóa tệ, tiền, của Viêm Tinh, cũng không có thân phận chứng minh, càng không có tài khoản điện tử. Bởi vậy chỉ có thể xem mà không thể mua bán, cảm giác rất là khó chịu, từ sau khi tu hành, còn chưa bị tiền khốn nhiễu qua. Suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn rời khỏi mạng, đi tìm La Nam giải quyết vấn đề. La Nam không có nghĩ đến Tần Tiểu Thiên lại muốn tài khoản điện tử, nàng ngạc nhiên nói, Tiểu Thiên, con muốn tài khoản điện tử làm gì? Muốn vật gì, gì mua cho con? Tiểu hài tử bình thường sau khi được 10 tuổi, gia trưởng sẽ cho một tài khoản điện tử có thể tự chi trả, nhưng Tần Tiểu Thiên nhìn qua chỉ có 6. 7 tuổi, mở tài khoản điện tử cho hắn thì có chút không thể tư nghị. Trong lòng Tần Tiểu Thiên hiểu được, dùng thủ đoạn tầm thường rất khó nói với La Nam, hắn khẽ cắn môi, sử dụng tuyệt chiêu mà hắn không muốn nhất, làm nũng. La Nam đối với việc Tiểu Hải Tử làm nũng không có bất cứ năng lực chống cự nào, ngay khi Tần Tiểu Thiên sắp không chịu được việc làm nũng của mình, định bỏ luôn thì La Nam liền đáp ứng. Vấn đề tài khoản tương đối dễ giải quyết, phiền toái chính là vấn đề hộ khẩu, nhưng chuyện này cũng không làm khó La Nam. Sau khi làm một thủ tục ký dưỡng, cho Tần Tiểu Thiên định cư tại nông trường. Tần Tiểu Thiên trở lại trong phòng, nhịn không được cho mình một cái tát, đến bây giờ, hắn vẫn đỏ bừng mặt. Để cho một người trưởng thành lại làm nũng như một tiểu hài tử, là một chuyện không dễ dàng chút nào, thuộc về khó khăn cao siêu. Nếu hắn không phải tu luyện linh hồn, có thể hoàn toàn khống chế vẻ mặt và động tác của chính mình, thì không nhất định có thể thành công. La Nam bỏ vào trong tài khoản của hắn 10 vạn nguyên. Trước kia Viêm Tinh phế bỏ tiền tệ. Chỉ dùng điện tử hóa tệ, với tiên thạch làm chữ bị kim. Hóa tệ của Viêm Tinh và Hoàng Tinh thống nhất là điện tử hóa tệ, đơn vị nhỏ nhất là một nguyên, lớn nhất là tiên thạch chia làm 18 cấp bậc, cấp 18 là thấp nhất, cấp 1 là cao nhất. Mặt khác còn có siêu cấp bậc, tổng cộng 6 cấp, thấp nhất chính là siêu lục cấp, cao nhất chính là siêu nhất cấp, trên võng điện não chuyên môn thu cấu và xuất thụ tiên thạch, còn về phần tiên thạch quáng tàng, đó là tư sản chuyên hữu của Liên Hợp Hội, có người tu chân của Liên Hợp Hội bảo vệ. Bất cứ người hay công ty nào cũng không được chiếm làm của riêng. Trong giới chỉ của Tần Tiểu Thiên có đại lượng tiên thạch, còn có vô số tiên đan linh dược, các loại tài liệu luyện khí càng chất đống như núi, muốn đổi tiền phi thường dễ dàng. Lên mạng bình thường có vài phương pháp, đơn giản nhất là tiến vào từ màn hình tiếp xúc, tất cả giao dịch đều tiến hành trên màn hình, nhìn không thấy đối phương.
Trong điện não, người giao dịch chỉ là một hình ảnh mô phỏng, những hình ảnh này vốn đã được thiết định từ trước. Còn có một loại phương pháp, chính là giống như La Nam dẫn bọn hắn đi tới trung tâm đồ chơi bằng máy móc, dùng hình ảnh chân thật đi mua vật phẩm. Một phương pháp khác là dùng loại kính mắt mô phỏng. Tân Tiểu Thiên sử dụng chính là cách tiến nhập màn hình, hình tượng bây giờ của hắn không thích hợp hiện lộ trên lưới điện não. Màn hình xúc mạc thức rất đơn giản, chỉ cần tương ứng với khu vực là được, hắn rất nhanh tìm được khu giao dịch tiên thạch. Tên của tiên thạch tại Viêm Tinh gọi là Thải Tinh, còn gọi là Thải Toản, khu giao dịch được gọi là Thải Hồng Kiều. Tiến vào trước khu giao dịch Thải Hồng Kiều, Tần Tiểu Thiên mua một máy kiểm tra phong bế, có công năng truyền thâu, cỡ một cái nón, giá tiền 9.600 nguyên, nếu là hàng mới nhất, ít nhất phải hơn 4 vạn nguyên. Có thứ này mới có thể ngồi ở nhà giao dịch, nếu không sẽ không có cách nào tiến xuất hóa. Đầu tiên, Tần Tiểu Thiên xem xét giá tiền của Thải Tinh một chút. Thải Tinh cấp thấp nhất mỗi khắc, độ nặng, hơn 1.000 nguyên, Thải Tinh bậc cao cấp mỗi khắc đạt tới mười mấy vạn. Giá này chỉ là cơ bản, không tính thành viên. Nếu thải tinh càng lớn thì giá càng nặng quý, người thường không có khả năng mua nổi. Dùng cách tiến nhập bằng xúc mạc thức, chỗ tốt là người khác không biết ngươi là ai, chỗ xấu là không có cảm giác chân thật. Tần Tiểu Thiên vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được cửa hàng mới có thể bán được tiên thạch, nhưng lại phát hiện có địa phương gửi bán rủm, còn có nơi đấu giá, đó là địa phương chuyên môn tiêu thụ thu mua thải tinh cấp bậc cao. Hắn tiện tay lấy ra một khối trung phẩm tiên thạch màu đỏ thuộc hỏa tính, đặt vào trong máy kiểm tra. Biểu hiện liền thông báo, thải tinh cấp 9. Nặng 761 khắc, mỗi khắc có giá 1.3 vạn nguyên. Khối thải tinh này sức nặng ước chừng có 150 khắc, là một tài liệu tương đối kém trong số tài liệu cất giấu của Tần Tiểu Thiên. Cũng giá trị AA, có được 8-900 vạn. Tần Tiểu Thiên đem thải tinh bỏ vào trong máy truyền thâu truyền đi, trực tiếp phát ra tín hiệu bán, 10 giây sau, khối thải tinh bị người thu mua. Hắn không biết tự mình đã ra một cái giá cực thấp, cách làm chính thức phải đi vào trong trung tâm kiểm tra giá cả trước, sau khi tìm hiểu kỹ mới ra giá bán. Địa chất của khối thải tinh này rất tốt, thuộc về khối thải tinh đã được luyện chế, giá trị hoàn toàn có thể cao hơn bội lần. Tại Viêm Tinh, 1.000 vạn nguyên không tính là gì, thu nhập của một người làm công, một năm thu vào có thể đạt tới mấy ngàn vạn, gia đình bình thường một năm thu vào cũng có mấy trăm vạn. Trong lòng Tần Tiểu Thiên kỳ quái, sao bán được nhanh như vậy? Chẳng lẽ nơi này rất thiếu thốn tiên thạch? Nhìn trong tài khoản thêm một số tiền lớn, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau này cũng không cần làm nũng với La Nam nữa. Cho tới bây giờ Tần Tiểu Thiên cũng không từng có được nhiều tiền như vậy, lúc còn ở trên địa cầu, hắn chính là một tên nhỏ mạn, cũng may hắn đối với tiền cũng không để ý lắm, chỉ cần đủ dùng là được. Có tiền, Tần Tiểu Thiên bắt đầu chạy loạn chung quanh trên lưới điện não, sưu tầm những thứ hữu dụng. Rất nhanh, hắn đã phát hiện khu tụ tập của người tu chân, nhưng thân phận của hắn không cách nào tiến vào, chỉ có thể du đãng khắp nơi. Quanh thân có rất nhiều cửa hàng, buôn bán các loại tài liệu, trong đó khác thường chính là xương cốt của dã thú. Còn có những tảng đá và thực vật ngạc nhiên cổ quái, nếu kiên nhẫn tìm kiếm, đích xác có thể tìm được không ít tài liệu chân quý. Khoa kỹ của Viêm Tinh và địa cầu có khác nhau rất lớn, kết hợp trận pháp chuyên hữu của tu chân, hơn nữa vận dụng năng lượng của thải tinh, sinh ra rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ sử dụng phần lớn các loại trận pháp, còn có rất nhiều loại thuốc mới được khai phát đi ra, chủ yếu là tham khảo phương pháp chế tạo đan dược, hình thành y dược học hoàn toàn mới. Tần Tiểu Thiên phát hiện trên lưới điện não có rất nhiều tổ chức nghiên cứu. Phát minh cơ cấu, thám hiểm tiểu đội, các loại tiểu tổ xếp đặt các loại lĩnh vực, tập đoàn tài trợ buôn bán và những hiệp hội, vô số hình thức, nhìn thấy làm hắn hoa cả mắt, không biết đi đâu mới tốt. Đô, đô, đô. Tiếng kêu to liên tục truyền đến, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn màn hình, ai tìm ta? Tại Viêm Tinh, hắn chỉ nhận biết gia đình Trình Kiến Trọng, ngoài ra không quen biết ai. Ý niệm đầu tiên chính là đóng lại hình ảnh của mình, mở chốt thông tin, một người xuất hiện trên màn hình. Hà. Chào ngươi, ta là quản lý nghiên cứu của Thải Hồng Kiều Tra Lý, xin lỗi quấy rầy ngươi rồi. Đó là một trung niên nhân thuộc người da trắng, tóc vàng, vẻ mặt đầy râu, con mắt màu lam, bộ dáng có vẻ rất tinh thần. Nơi này cũng có người da trắng. Tần Tiểu Thiên trong lòng buồn bực. Lúc đầu Lý Cường Thiên di con người nơi địa cầu thì chẳng những có người da trắng còn có cả người da đen, đương nhiên nhiều nhất vẫn là người da vàng, hắn áp thấp giọng hỏi, có việc gì sao? Đối phương nhìn không thấy hình ảnh của mình. Đương nhiên sẽ không có ý niệm khinh thường trong đầu, trẻ con luôn không được người coi trọng. Charlie nói, ngươi có phải vừa mới bán một viên thải tinh chín cấp? Tần Tiểu Thiên nói, có vấn đề gì sao? Charlie nói, xem bộ dáng ngươi là lần đầu tiên bán thải tinh phải không? Khối thải tinh này bị ta phát hiện, lập tức mua ngay, vẫn có chút bất an, cho nên tới tìm ngươi. Tần Tiểu Thiên lặng lặng nghe, cũng không chen lời. Charlie tiếp tục nói, khối thải tinh của ngươi...
dùng giá tiền của toái tinh mà bán ra, bán thua thiệt rồi.
A, Tần Tiểu Thiên không phải giật mình vì bán lầm, mà là giật mình chuyện cha Lý đặc ý tìm mình để nói chuyện này. Tần Tiểu Thiên vốn tưởng rằng cha Lý muốn đến tìm hiểu tin tức về thải tinh, vì vậy Tần Tiểu Thiên nói, ta là lần đầu tiên bán thải tinh, đối với thị trường không hiểu rõ lắm, nhưng lỡ bán lầm thì thôi, còn có việc gì không? Tần Tiểu Thiên không muốn trao đổi với đối phương quá nhiều, hắn có ngoại mạo hài đồng, không thích hợp giao tế cùng người khác. Cha Lý ước chừng là lần đầu tiên gặp phải vị khách như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, một hồi lâu mới nói, bằng hữu, ta phỏng chừng ngươi dùng máy kiểm tra chính là sản phẩm đã quá thời, nếu ta đã chiếm được một ít tiện nghi, vậy ta tặng cho ngươi một máy kiểm tra loại mới nhất, lần sau xuất thụ hoặc là thu mua thải tinh thì có thể tương đối chuẩn xác tiến hành ra giá rồi. Chỉ là máy kiểm tra này không cách nào xác định giá trị của thải tinh cấp bậc siêu cấp, đó phải tiến hành dùng người kiểm tra giới cách. Hắn đơn giản giới thiệu một chút, lại nói, ta đã đem máy kiểm tra đưa vào máy tiếp thu của ngươi, ngươi kiểm tra rồi thu lấy đi. Tần Tiểu Thiên đối với cha Lý này cảm giác không tệ, người thành tín như thế, tự nhiên sẽ làm người sinh ra hảo cảm. Hắn nói, là như thế này ân, được rồi, ngươi làm sao tra được địa chỉ của ta? Cha Lý vội vàng giải thích, ta là quản lý viên khu vực thải Hồng Kiều, có thể truy tung địa chỉ của khách, bởi vì ngươi ra giá thật sự quá thấp, sợ ngươi không có kinh nghiệm tiêu thụ thải tinh, cho nên mới tìm tới hỏi tình huống một chút. Đừng lo lắng, không ai biết thải tinh này là do ngươi xuất thụ, chúng ta có chế độ giữ bí mật lẫn nhau. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, nói, được. Ngươi có hứng thú làm người đại lý thay ta tiêu thụ hay không? Có thể cho ngươi 20% thay cho phí dụng. Cha Lý lộ ra vẻ mặt do dự, trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi biết quản lý viên của Thải Hồng Tiểu không được làm đại lý viên cho người bán thải tinh, trừ phi từ trước, chuyên môn đi làm đại lý viên này cái kia nếu thải tinh của ngươi không có số lượng nhất định, nếu ta từ trước, thì ý nghĩa bốn. Hắn không tiếp tục nói xong. Tần Tiểu Thiên hiểu được ý tứ của cha Lý, không khỏi nết miệng cười nói, thế à? Nếu hàng năm ta đưa cho ngươi tiêu thụ 10 đến 20 khối thải tinh cũng không sai biệt lắm với khối ngươi vừa thu mua, thậm chí rất tốt, ngươi nguyện ý làm không? Hắn thật sự cần một người đại lý, giúp mình xuất đầu lộ diện, có nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp, so với tự mình ra mặt còn tốt hơn. Cha Lý mở to miệng thật lâu, nói, ai nhiều như vậy? Hắn rất muốn hỏi Tần Tiểu Thiên từ đâu tìm được nhiều thải tinh như vậy, phải biết rằng thứ này chính là được Liên Hợp Hội khống chế, hàng năm chạy vào thị trường đều có hạn chế. Cấp bậc thấp không tính, chỉ cần hơn cấp 10, đại bộ phận đều do Liên Hợp Hội đem ra tiêu thụ. Nhưng thật ra cha Lý cũng thường xuyên trợ giúp khách thu mua thải tinh, tìm tiền hoa hồng hơn kém trong đó, chỉ là cơ hội không nhiều lắm. Tại Viêm Tinh có kiểm tra thủ đoạn, rất ít có thải tinh bị đánh giá thấp giới cách, lần này hắn đúng là gặp vận may hiếm hoi, giành mua được khối thải tinh của Tần Tiểu Thiên xuất thụ, chám lấy ít nhất được mấy trăm vạn nguyên, cho nên hắn mới phí tận tâm tư tìm đến. Được, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Sau này ngươi chính là lão bản của ta rồi. Tần Tiểu Thiên hỏi, ngươi đồng ý? Cha Lý rất dứt khoát đáp, đồng ý, tại sao không đồng ý? Cơ hội tốt như vậy buông ra mới là kỳ quái. Ân, đây là một phần hợp ước điện tử, thỉnh xem một chút, nếu không có chuyện, xin hãy đưa vào trong tài khoản điện tử của ngươi, hợp ước có thể thành lập. Trên mạng lưới điện não của Viêm Tinh có đủ các loại các dạng hợp ước, lúc cần có thể tùy lúc điều dụng, hơi tu cải một chút là được, hợp ước này phi thường có lực ước thúc. Cơ hồ không ai dám làm sai, vì cái giá phải trả phi thường trầm trọng. Rất nhanh đã xem qua một lần hợp ước, lại sửa sang vài chỗ, Tần Tiểu Thiên nói, được, ngươi kiểm tra một chút, nếu không có chuyện, ngươi chính là đại lý viên của ta. 10 phút sau, Tần Tiểu Thiên đưa 10 khối thải tinh chuyển tới điểm tiếp thu của cha Lý. Đến trước mắt, cha Lý chỉ biết là người thần bí này họ Tần, ngay cả hình dáng thế nào cũng không phát hiện. Hắn tự mình cũng cảm thấy buồn cười, nhất thời có lòng tốt, nghĩ không ra đạt được một kết quả ngoài ý muốn như vậy. Nhất là nhìn thấy 10 khối thải tinh được chuyển tới, làm hắn chấn đến choáng đầu hoa mắt, nhìn qua những việc bán thải tinh, chưa thấy qua cách bán thải tinh nhiều như vậy chỉ có Liên Hợp Hội Kinh doanh Tiêu Giao Điện và Thiên Bảo Các, mới có nhiều thải tinh phẩm chất cao như thế xuất thụ. Cha Lý đem thải do Tần Tiểu Thiên truyền đến đơn giản kiểm tra một chút, trong đó có một khối đạt tới tam cấp, thuộc về thải tinh cao cấp hiếm thấy, vài khối thải tinh khác thấp nhất cũng ngoài 9 cấp. Nếu bán hết, được 20% hoa hồng. Cơ hồ có thể làm cho cha Lý dễ dàng sống an hoạt cả đời, chỉ nhìn 10 khối thải tinh này, hắn cũng đủ nỗ lực tất cả cần lao và thông minh tài trí của mình cả đời. Tần Tiểu Thiên đi tới phòng mua vật phẩm, thu hồi máy kiểm tra được chuyển tới, lặng lẽ để vào trong giới chỉ. Vừa ra cửa thì nhìn thấy Trình Kiến Côn từ đầu hành lang đi lại, muốn tránh cũng không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa chờ đợi. Trình Kiến Côn cười nói, Tiểu Thiên, ngươi đến phòng mua vật phẩm làm gì? Tần Tiểu Thiên ngửa đầu nói,
ta đi chơi. Trình Kiến Côn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Tần Tiểu Thiên, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nhíu mày nói, Tiểu Thiên, ngươi là ai? Tần Tiểu Thiên nghiêng đầu, cười hì hì nói, ta là người tốt. Trình Kiến Côn bày ra bộ dáng hung ác, ngươi là người tốt sao? Tại sao muốn đến nhà đại ca ta? Tần Tiểu Thiên như rất vô tội nói, là đại tẩu ngươi lưu ta, ta không có chủ động tới nhà ngươi. Trong lòng Trình Kiến Côn khởi lên một trận bất an, hỏi, ngươi rốt cuộc là làm gì? Tần Tiểu Thiên nhịn cười, nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ một tiểu hài tử như ta sao? Trình Kiến Côn sững sờ, hắn nhìn ra Tần Tiểu Thiên bất phàm, nhưng nhìn không ra bất phàm ở địa phương nào, cho nên mới mở lại xí gạt, ai biết Tần Tiểu Thiên thập phần chấn định, trả lời có lý rõ ràng, căn bản không giống một đứa trẻ con. Nhưng hắn thừa nhận Tần Tiểu Thiên nói có lý, với thực lực của hắn, đích xác không cần sợ một tiểu hài tử, ta không phải sợ ngươi, mà là muốn biết rõ ràng tại sao ngươi lại đến nhà ta. Tần Tiểu Thiên nhún nhún vai, nói, nếu ngươi không thích, ta rời đi là được. Hắn không quan tâm, xoay người đi, Trình Kiến Côn kéo hắn, nói, ai, ngươi làm gì? Ta cũng không có đuổi ngươi đi, chỉ là hỏi tình huống một chút thôi mà. Trình Kiến Côn cảm thấy có điểm đau đầu, hắn biết đại tẩu rất thích Tiểu Thiên, nếu hắn bức Tiểu Thiên rời đi, đại tẩu dám chắc sẽ nổi giận, làm không tốt sẽ bắt hắn cưới vợ sinh một hài tử bồi thường. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không bất lợi với đại ca đại tẩu chứ? Tần Tiểu Thiên bĩu môi nói, tiếc cho ngươi là người tu chân, bệnh nghi ngờ nặng như vậy, yên tâm đi, ta chỉ tạm thời ký cư ở chỗ này. Trình Kiến Côn kỳ lạ, sao ngươi biết ta là người tu chân? Ngươi hẳn không phải là người tu chân, ngươi tu cái gì? Tần Tiểu Thiên cười nói, ta không tu cái gì, ta chỉ là một tiểu hài tử bình thường, không phải hay sao? A Côn, Tiểu Thiên, các ngươi đang nói gì? La Nam từ đầu hành lang đi lại. Trình Kiến Côn vội vàng nói, không gì, ta định mang Tiểu Thiên đi dạo cửa hàng. La Nam cười nói, hay à, Tiểu Thiên, A Côn thúc thúc rất có tiền, ồ, thích gì đó, đừng khách khí, để cho hắn mua. Nói xong đi vào phòng mua vật phẩm, lại nói, A Côn, trước tiên để ta mua chút máy móc, nhanh xong thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phủn VN. Trình Kiến Côn hỏi, mua máy móc gì? La Nam nói, thực vật cơ nhân bồi dục khí, máy bồi dưỡng thực vật, ta muốn mua loại mới nhất. Trình Kiến Côn kinh ngạc nói, thứ đó rất mắc, đại tẩu, sao chị không đi vào phòng thí nghiệm trong thành thị mượn? Hai người vừa nói vừa đi vào phòng, Tần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là cùng đi vào. Máy mà La Nam muốn mua có giá cao tới 7.000 vạn nguyên, Tần Tiểu Thiên lúc này mới cảm giác được, tiền của Viêm Tinh thật sự không đáng giá. Trình Kiến Côn không giải thích được, khó hiểu hỏi, đại tẩu, thứ này mắc quá đi. Sao không đi đến phòng thí nghiệm mượn, tiền thuê nhiều nhất hơn 10 vạn, cần gì phải mua? Bởi vì ta có được một loại thủy quả, phi thường thần kỳ, ta định nghiên cứu ra cho nông trường xâm nhập nghiên cứu thì phải tốn kém, xem như là đầu tư đi. Vẻ mặt La Nam vui mừng, có vẻ rất hưng phấn. Trình Kiến Côn cười nói, thủy quả gì làm cho đại tẩu vui vẻ như vậy? Hái từ ngoại tinh tới sao? La Nam nói, không phải, là Tiểu Thiên tìm được ngoài bờ sông chỉ là có chút kỳ quái, loại trái cây này tựa hồ sinh trưởng ở nhiệt đới, căn cứ kết quả kiểm tra, nơi này hẳn là không cách nào sinh trưởng. Cho nên ta mới muốn mua máy bồi dục, phải cẩn thận phân tích huyền bí trong đó một chút. Trình Kiến Côn nhìn lướt qua Tiểu Thiên, nói, đại tẩu, có thể cho ta nhìn xem một chút không? Là thủy quả dạng gì? A a, ta rất tò mò a. La Nam giơ cổ tay, sờ nhẹ vào vật nơi tay, một tiếng vang nhỏ, vật đó đột nhiên thành lớn, bên trên xuất hiện một màn hình loan báo. Nàng rút ra một cây châm nhọn, ở trên điểm vài cái. Tần Tiểu Thiên cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua đồ vật này, nhịn không được hỏi. Đây là cái gì? Đây là định hướng truyền thâu khí, máy truyền thâu định hướng. Một bình thủy tinh xuất hiện trong tay La Nam, nàng nói, vật này và chữ vật dụng phẩm khác nhau, đồ vật có thể đặt ở nhà, dùng máy truyền thâu này có thể tùy lúc lấy ra, nhưng không tốt như chữ vật dụng phẩm, có hạn chế phạm vi, không thể truyền tống vật phẩm lớn, mỗi lần sử dụng đều phải hao phí một chút năng lượng của thải tinh. Nàng khôi phục truyền thâu khí, một lần nữa biến thành một vật phẩm giống như đồng hồ. Trình Kiến Côn tiếp nhận bình thủy tinh cẩn thận quan sát. Hắn mở nắp bình, hít sâu một hồi lâu nói, ta không biết đây là quả cây gì, nhưng loại quả này ẩn chứa linh khí nồng hậu, đích sắc rất chân quý, nếu có thể bồi dục đi ra, có thể làm đặc sản của nông trường chúng ta. Tần Tiểu Thiên không nói gì, trong lòng có chút áy náy, loại trái cây này, tuyệt đối không cách nào sản xuất. Hắn tra qua, khí hậu nơi này bốn mùa rõ ràng, thời gian mùa đông dài, trọng điểm là, nơi này không có linh khí nồng hậu, cho dù bồi dục thành công, quả cây cũng không còn công hiệu nguyên thủy. La Nam mua xong, gọi Trình Kiến Côn, hai người cầm máy rời khỏi phòng mua vật phẩm. Trình Kiến Côn cười cười hỏi, quả cây này từ nơi nào tới? Tần Tiểu Thiên cười hì hì, Lý Trực Khí Trắng nói, nhặt, Trình Kiến Côn phốc xích bật cười, ta biết ngươi nhặt được nhưng từ nơi nào. Tần Tiểu Thiên vẫn cười hì hì, vẫn lý trực khí trắng nói, đã quên. Trình Kiến Côn bị á khẩu nói không ra lời, hồi lâu hắn than thở, ngươi thật là thần bí à, bỏ đi, không so đo với một tiểu hải tử, ân, ngươi trở về phòng đi thôi. Hắn rốt cuộc bại trận. Tần Tiểu Thiên không nghĩ như vậy là bỏ qua cho hắn, nói, vừa rồi là ai nói muốn dẫn ta đi cửa hàng. Trình Kiến Côn há mồm cứng lưỡi nói, a. Hắn muốn nói là vì vừa rồi che giấu chuyện hai người nói, cũng không cách nói ra lời, không thể làm gì khác hơn là nói, được, được, đi dạo cửa hàng. Tần Tiểu Thiên cười nói, nghe nói ngươi rất có tiền. Ngươi thật sự rất có tiền sao? Trình Kiến Côn tức giận nói, đúng vậy, ta rất có tiền, quan hệ gì tới ngươi? Tần Tiểu Thiên mở phòng mua vật phẩm, nói, ân, vậy là tốt rồi, miễn cho việc khi ta mua đồ vật, ngươi không có tiền trả. Trình Kiến Côn đột nhiên phát hiện, tiểu tử này thật khó đối phó. Nhưng người tu chân đối với tiền tài cũng không coi trọng, hơn nữa hắn đích xác rất có tiền, Tần Tiểu Thiên có mua loạn như thế nào, hắn cũng có thể trả được, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Trình Kiến Côn nói, tính toán đi đâu? Ngươi quyết định, a a. Trong tiềm thức, hắn vẫn xem Tần Tiểu Thiên là trẻ con, ngoại hình hài đồng luôn có thể mê hoặc người khác. Tần Tiểu Thiên cười nói, đi Kết Tiêu Điện. Trình Kiến Côn giật mình nói, a. Kết Tiêu Điện, đó là địa phương người tu chân đi, ngươi có thể đi vào sao? Tần Tiểu Thiên vui vẻ nói, ngươi chính là người tu chân, đưa ta đi vào không được sao? Nghe tới Kết Tiêu Điện, Trình Kiến Côn không khỏi bắt đầu lo lắng cho túi tiền của hắn. Kết Tiêu Điện là đại thương trường nổi tiếng trong mạng điện não, là địa phương người tu chân đi tới, trong đó lớn nhất là một trường trao đổi, bên bờ giải đất này mới là nơi cửa hàng tiêu thụ, nơi đó giá tiền cực kỳ ngang quý, người bình thường tuyệt đối không trả nổi. Tần Tiểu Thiên làm ra bộ dáng ngây thơ, nói, nghe nói Kết Tiêu Điện có bán phi kiếm. Tiểu hài tử mà chơi phi kiếm gì? Tần Tiểu Thiên hắc hắc cười nói, ngày hôm qua không phải ngươi mới tặng cho ta một cây chùy thủ hay sao? Hôm nay sao lại nói không chơi phi kiếm? Bỏ đi, chùy thủ thì rất tiện nghi, phi kiếm có chút mắc tiền hắc hắc. Có chút mắc tiền. Trình Kiến Côn thiếu chút nữa nhịn không được muốn đánh người, dù có mắc tới mấy vạn bội lần cũng không có mà mua, ta nói không thể chơi là không thể chơi. Tần Tiểu Thiên cười thầm, nói, bỏ đi, vậy mua mấy cái ngọc phù thôi. Trình Kiến Côn hỏi, là ngọc phù gì? Trong bàn tay nhỏ bé của Tần Tiểu Thiên vừa lộn, trong lòng bàn tay cầm một quả lôi phù được luyện chế bằng linh ngọc, cười nói, là lôi phù như thế này, ta muốn mua thêm một chút. Đang khi nói chuyện, hai người đã đứng ở trên đường cái của Kết Tiêu Điện, chung quanh người đến người đi, Tần Tiểu Thiên xuất ra lôi phù, người bên cạnh cũng có thể nhìn thấy, bởi vì toàn bộ động tác của bọn họ đều được triển hiện đi ra. Tần Tiểu Thiên cầm ra tiên lôi phù, hắn không biết tại Viêm Tinh tu chân giới, đây chính là vô giới chi bảo tuyệt đối. Trình Kiến Côn thiếu chút nữa phát điên, hắn chụp lấy, thất thanh kêu lên, tiên lôi phủ. Một tiếng kêu này khiến cho người chung quanh chú ý, lập tức có người hỏi, cái gì tiên lôi phủ? Ta xem thử. Trình Kiến Côn lúc này mới phát giác không ổn, áp thấp giọng nói, Tiểu Thiên, chúng ta đi mau. Uy, đừng chạy, bán tiên lôi phủ cho ta. Ta nghe trước hết. Bán cho ta. Chương 74, Tiểu Sư Phó. Tiên lôi phủ tại tu chân giới phi thường nổi danh. Nếu lôi phủ bình thường thì là lựu đạn, lôi phủ do cao thủ chế tác là pháo đạn, mà tiên nhân chế tác lôi phủ cũng như là một trái bom. Vật này tại Kết Tiêu Điện thuộc về bảo vật vô giá, là ngọc phủ tốt nhất, nghe nói Liên Hợp Hội còn một chút tồn hóa, nhưng đều không bán. Nguồn truyền phùn VN. May là đang trong lưới điện não, Trình Kiến Côn nhanh tay, đóng ngay cánh cửa điện nguyên của phòng mua vật phẩm, dùng phương thức cắt điện để rời khỏi Kết Tiêu Điện. Trong tay cầm tiên lôi phủ do Linh Ngọc luyện chế, Trình Kiến Côn nhu nhu con mắt. Khó tin nhìn kỹ lại, nửa giây sau phun ra một hơi, đúng vậy. Đích thật là tiên lôi phù hiếm thấy, ngươi lấy được từ nơi nào? Thật không thể tư nghị. Tần Tiểu Thiên không ngờ tới một quả lôi phù lại có thể làm cho người ta kinh hãi tiểu quái, nói, cái gì mà không thể tư nghị, tiên lôi phù lợi hại lắm sao? Có gì lạ chứ? Hắn đột nhiên nhớ tới Tập Bắc Phong, lúc đầu có lẽ mình cũng có ý nghĩ như Trình Kiến Côn, nghĩ không ra tự mình cũng thể hội cảnh huống như Tập Bắc Phong một lần. Trình Kiến Côn mở to miệng nói không ra lời, trong lòng nói thầm, ai, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Thiện tay là có thể xuất ra trọng bảo như tiên lôi phủ. Tần Tiểu Thiên tâm tình không tệ, lại không thèm giải thích với Trình Kiến Côn, xoay người rời khỏi phòng mua vật phẩm. Trình Kiến Côn hồi tỉnh, phát hiện Tần Tiểu Thiên đã rời đi, trong tay mình vẫn còn cầm tiên lôi phủ, rất hiển nhiên Tần Tiểu Thiên cũng không quá để ý đến Mai Ngọc Phù này. Hắn không khỏi cười khổ, trong lòng không hề khinh thị tiểu tử kia, hẳn là tốt tốt đào móc một chút. Có lẽ trên người đứa nhỏ này còn những bí mật mà mình không biết. Đồ ước với Điền gia không phải kịch vui, phải cần mua một chút tài liệu và các loại vật phẩm, một lần nữa xếp đặt cải tạo kỵ sĩ. Trình Kiến Côn vốn tin tưởng 10 phần, đạt được một quả tiên lôi phủ, lòng tin càng thêm bành trướng. Nếu đem tiên lôi phủ xếp đặt vào trong mình kỵ sĩ, cấp cho đối phương một chiêu bất ngờ, cho dù hắn xếp đặt kỵ sĩ có thất bại, cũng có thể đồng quy vu tận, ít nhất có thể duy trì thế cục hòa. Trình Kiến Côn nhịn không được nở nụ cười, lại khởi động phòng mua vật phẩm. A, chỉ điểm một chút. Tần Tiểu Thiên nửa nằm nửa ngồi trên ghế xa lọn, nhàn nhạt nói, A Côn, ngươi làm sao tu chân vậy? Một trận pháp đơn giản mà cũng làm rối loạn linh tinh, sư tôn ngươi làm sao chịu được tên? Hắn suýt chút nói ra hai chữ ngu ngốc. Mà Trình Kiến Côn lại đem Tần Tiểu Thiên xem như ngang hàng, thậm chí là tiền bối, bởi vì Tần Tiểu Thiên nói ra, phần lớn đều là hắn không thể giải thích, nhưng chỉ nghe hiểu được một bộ phận nhỏ, hắn cũng đã thu hoạch không ít. Tu chân giới là một thế giới coi trọng thực lực, chỉ cần có năng lực, bất luận ngoại hình như thế nào, đều có thể đạt được sự tôn trọng, thông qua khoảng thời gian tiếp xúc, kiến thức của Tần Tiểu Thiên làm hắn hoàn toàn khâm phục. Tỷ thí kỵ sĩ, cũng chính là tỷ thí năng lực phòng ngự và năng lực tiến công. Viêm tinh là tinh cầu khoa kỹ phát đạt, phòng ngự lực có thể kết hợp với tài liệu hợp kim sử dụng, lực công kích chính là yêu cầu đối với lực lượng. Trình Kiến Côn phải tăng mạnh lực phòng ngự của khải giáp kỵ sĩ, hôm đó hắn đang bày trận trong khải giáp thì vừa đúng lúc Tần Tiểu Thiên nhìn thấy, bị hung hăng cười nhạo một trận, Tần Tiểu Thiên tiện tay vẽ ra một trận pháp liền quay đầu bỏ đi, trận pháp này, làm cho Trình Kiến Côn đau đầu 3 ngày. Bản thân trận pháp cũng không phức tạp, nhưng trong đó ẩn hàm huyền bí, siêu ra sự giải thích của hắn. 3 ngày này Trình Kiến Côn quả thật khổ không muốn sống, trận pháp trước tiên phải giải thích mới có thể bố trí, thiếu chút cũng không được, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo Tần Tiểu Thiên. Trình Kiến Côn khiêm cung đưa lên trận pháp do chính mình vẽ ra. Tần Tiểu Thiên nhìn lướt qua, nói, sư tôn ngươi không có dạy ngươi trận pháp trụ cột hay sao? Muốn chính thức giải thích trận pháp này, phải chăm chú học tập vài loại trận pháp trụ cột nhất, tất cả phải hiểu được hết, lại nghiên cứu phòng ngự trận ta đưa cho ngươi. Trình Kiến Côn khóc tăng nói, ta đã phục tập rồi nhưng vẫn còn không hiểu được trận pháp này, ai? Tần Tiểu Thiên nói, không có khả năng ách, ngươi học trụ cột trận pháp gì? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Có lẽ sở học về trụ cột trận pháp của Trình Kiến Côn không giống như của mình. Trình Kiến Côn nói, ta vẽ cho ngươi xem. Hắn liên tục vẽ ra 10 mấy loại trụ cột trận pháp. Tần Tiểu Thiên gãi gãi đầu nói, cũng quả nhiên trụ cột trận pháp ngươi học không đúng. Ai, ngươi học cái gì đây, thứ này mà cũng gọi là trụ cột trận pháp. Hắn xuất ra bản vẽ về trụ cột trận pháp, ném ra 7-8 tờ, thở dài nói, bỏ đi, trận pháp ngươi học, nghiêm khắc mà nói, đều không phải trụ cột trận pháp. Mắt Trình Kiến Côn choáng váng. Thở phì phò hồi lâu nói, không thể nào. Tần Tiểu Thiên nói, được rồi, dù sao ngươi cũng không có thời gian học tập trụ cột trận pháp, trước tiên hãy nghĩ biện pháp bày trận trên khải giáp đi, trụ cột trận pháp ít nhất có mấy ngàn trận, tối trụ cột ít nhất cũng có 100 trận, nếu như học biến trận, càng dễ hù chết người, ngươi dù muốn học cũng không kịp. Bị một tiểu hài tử giáo huấn như vậy thật sự rất không có mặt mũi, cũng may không có người ngoài nhìn thấy, Trình Kiến Côn chỉ có thể dày mặt mà nghe, ai bảo tri thức trận pháp của mình nông cạn như thế. Hắn đỏ mặt, vuốt râu, xấu hổ cười nói, tới kịp, ta có thời gian á a. Tần Tiểu Thiên vặn người một cái, hữu khí vô lực nói, ai, sao lại khốn như vậy a? Ngươi có thời gian thì đi học đi, ta muốn đi ngủ. Từ khi hắn phát hiện mình có thể ngủ, thật sự là phi thường vui vẻ, thật lâu không có ngủ qua, có thể mị mị mà ngủ, là một chuyện rất hưởng thụ, cho nên vài ngày gần đây hắn vẫn luôn ngủ mãi. Ách! Trình Kiến Côn nhất thời không nói gì, tiểu tử này thật khó đối phó. Muốn từ chỗ hắn đào móc đồ vật đi ra thật khó khăn không nhỏ. Sừng sốt chốc lát, hắn nói, Tiểu Thiên, khái khái, à, Tiểu Thiên này cái kia ngươi dạy ta mấy trụ cột trận pháp, không cần nhiều, cho ta nghiên cứu một chút ta. Tiểu Thiên phốc xích một tiếng bật cười, hắn không phải không muốn dạy, mà chỉ hiểm phiền thoái. Bây giờ hắn không thể lưu lại trong ngọc đồng giản, lại không cách nào sử dụng pháp thuật hay tiên linh khí, chỉ có thể duy trì bậc thấp nhất, tỉ như dẫn bạo lôi phủ, bố trí trận pháp cũng rất khó khăn. Tốc độ không thể so với trước kia, chỉ có thể mạnh hơn con người một chút. Hắn tiện tay vẽ một hoa đồ, nói, đây là bản vẽ cơ bản, đừng xem nó đơn giản, phải thuần thục suy nghĩ mới có thể vẽ ra. Trình Kiến Côn như hoạch được trí bảo, trong lòng mừng như điên, cầm bản vẽ chạy nhanh đi mất. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, vừa lại thấy buồn ngủ, hắn liền chìm vào giấc ngủ mơ. Trong lúc vừa nhập ngộng, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tinh quang sáng lạ. Tần Tiểu Thiên nghi hoặc nói, đây là nơi nào? Tinh quang huyễn khởi huyễn diệt. Cảm giác giống như đang phiêu đãng trong vũ trụ, vô số tinh cầu hủy diệt, vô số tinh cầu sinh ra, dần dần, hắn say mê. Đột nhiên, một viên hành tinh trước người nổ mạnh ra. Trình Kiến Côn trở lại trong biệt thự của mình, trong nông trường có 2 biệt thự, hắn có 1, nhỏ hơn một chút so với đại ca đại tẩu, hắn chạy vào phòng, mở bản vẽ ra, cẩn thận tìm hiểu trận pháp vẽ trong đó. Bản vẽ này phi thường tinh xác, chỉ là không nói rõ điều gì. Trình Kiến Côn biết rõ Tần Tiểu Thiên làm như vậy đã phi thường hào phóng, truyền thụ trận pháp cũng như luyện khí, tại các tu chân môn phái, thuộc về bí mật bất truyền. Vẽ ra bản vẽ và ghi lại trong ngọc đồng giản không giống nhau, bản vẽ nhắn nhủ tin tức có hạn, nhưng ngọc đồng giản lại khác, có thể đạt được hoàn toàn ấn tượng của trận pháp, chỉ cần thực tiễn một chút là có thể nắm giữ, mà dùng bản vẽ truyền thụ, phải tốn hao tinh lực rất lớn để giải thích thần bí trong đó. Nội dung nhắn nhủ trên bản vẽ làm Trình Kiến Côn rất buồn rầu, bởi vì trận pháp không phải là mặt phẳng. Bản vẽ này hoàn toàn khác hẳn những trận pháp đã học trước kia, trước tiên hắn phải tìm được sự giải thích, sau đó phải diễn tả ra, tuần tra tư liệu có liên quan, cố gắng tìm ra đáp án. Người tu chân viêm tinh đều có một điện não xa hoa đắt tiền, dùng để ghi lại các loại tư liệu. Điện não của Trình Kiến Côn năm ngoái mới thăng lên bản cao cấp, hắn đem bản vẽ vào tìm hiểu trong điện não, dùng tư liệu chứa đựng hạch tra, rất nhanh đã cởi được không ít gút mắc. Bất quá điện não cũng không phải vạn năng, vẫn còn lưu lại không ít nghi điểm, làm cho Trình Kiến Côn nghĩ không ra. Hắn mơ hồ cảm thấy, trận pháp do Tần Tiểu Thiên giáo dạy mới đúng là trận pháp chính thức. Chỉ một trụ cột trận pháp, đã tiêu hao 3 ngày thời gian của Trình Kiến Côn, trong đó có một điểm khó thiếu chút nữa làm cho hắn hỏng mất, cuối cùng nhờ điện não trợ giúp, dựa vào tính toán, mới tìm được đáp án chính xác. Khi hắn hoàn toàn hiểu được trận pháp này, lại xem phòng ngự trận pháp do Tần Tiểu Thiên cấp cho, mới bắt đầu giải thích được một ít tư liệu xếp đặt trong đó. Loại cảm giác hưng phấn này làm hắn khó thể tự chủ, gấp gáp chạy đến phòng Tần Tiểu Thiên. Những ngày này Tần Tiểu Thiên ngủ không ngừng, lại không ngừng bừng tỉnh, mỗi lần có thể mộng thấy một thế giới khác nhau, tràng cảnh cũng không giống, duy nhất giống mua chính là sau khi tỉnh giấc thì thân thể lại lớn hơn một chút, còn có thể đạt được một ít kinh nghiệm kỳ quái, làm cho hắn càng thêm dễ dàng đối mặt thế giới này. Một loại lực lượng mới sinh thành trong cơ thể, không giống thần dịch lực, cũng không là tiên linh khí, càng không phải là chân nguyên lực và hắc ma lực. Tần Tiểu Thiên còn không thể nắm giữ cổ lực lượng mới xuất hiện này, nhưng hắn có thể nhận thấy được sự lưu động của cổ lực lượng này trong cơ thể, đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Liên tục 3 ngày đều là như thế, ngoại trừ đi ra ngoài ăn cơm, hắn vẫn trốn ở trong phòng, hưởng thụ niềm vui thú khi được ngủ. Vào một ngày, vừa cảm giác tỉnh lại, hắn lại cảm giác trong cơ thể có lực lượng chảy xuôi, phi thường thoải mái, tâm tình không khỏi thật tốt. Phanh! Trình Kiến Côn một đầu tràn vào phòng, lớn tiếng nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Tần Tiểu Thiên không biết hắn dùng điện não để tính toán tìm hiểu được trận pháp trụ cột, có thể trong 3 ngày thời gian học hiểu, thật cũng ngoài dự đoán. Hắn bình tĩnh nói, sẽ hiểu mà thôi. Trình Kiến Côn hưng phấn nói, cho ta thêm một bản. Tần Tiểu Thiên tỏ vẻ tức giận nói, ta thiếu nợ ngươi à? Trình Kiến Côn nhất thời nhuyễn xuống tới, hắn rót một ly trái cây, đặt ngay trước người Tần Tiểu Thiên, cười nói, tiểu tổ tông, ai chọc giận ngươi vậy? A a, ngươi chọc ta đó. Câu ngươi thì không ngại tính tình, đối mặt một đứa nhỏ linh khí 10 phần như vậy, Trình Kiến Côn phải làm sao? Hắn không thể căm tức nổi, cười khổ nói, được rồi, người chỉ có một chút xíu, sao lại có hỏa khí lớn như vậy? A a, Tiểu Thiên, cảm ơn ngươi. Hắn thành khẩn tạ ơn. Tần Tiểu Thiên luôn luôn chịu mềm không chịu cứng, huống hồ hắn đối với gia đình Trình Kiến Côn rất có hảo cảm, vừa rồi chỉ là muốn chơi đùa với Trình Kiến Côn, ai biết người này lại xem là thật. Tần Tiểu Thiên xuề đôi tay nhỏ bé, thôi, có gì đáng tạ. Nói xong lại vẽ ra một trụ cột trận pháp, nói, có gì không rõ ân, nếu thật sự không cách nào giải thích thì hỏi lại, nếu tìm được đáp án thì tận lực tìm, tự mình học hiểu, mới chính thức hữu dụng. Trình Kiến Côn giờ khắc này sinh ra một ý niệm trong đầu, cảm thấy mình mới là một tiểu hài tử, mà Tần Tiểu Thiên là trưởng bối, hắn có sự uy nghiêm của một sư tôn, không khỏi trả lời, dạ. Tần Tiểu Thiên hỏi, ngươi tu đến Nguyên Anh kỳ chưa? Mặc dù có thể nhìn thấy được Trình Kiến Côn là người tu chân, nhưng không biết hắn tu đến giai đoạn nào. Bởi vì Tần Tiểu Thiên không có tu chân, vừa tu luyện lại chính là cổ tiên pháp môn, trong mắt hắn, Nguyên Anh kỳ xem như nhập môn tu chân, cao thủ hợp thể kỳ mới có chút ý nghĩa. Trình Kiến Côn nói, bây giờ ta là tâm động hậu kỳ, lập tức sẽ đến linh tịch kỳ ếch, Nguyên Anh kỳ. Ai, nếu ta đã Nguyên Anh kỳ thì đã sớm không còn ở lại Viêm Tinh, người tu chân Nguyên Anh kỳ. Trong mắt hắn lộ ra quang mang sùng bái. Kiên định nói, ta sẽ đạt tới Nguyên Anh kỳ. Tâm động kỳ. Trách không được năng lực kém như vậy. Tần Tiểu Thiên nói, ân, cố gắng, ta xem được ngươi. Một người có bộ dáng tiểu hải tử, nói ra lời nghiêm chỉnh như thế, là một chuyện rất quái lạ. Trình Kiến Côn cười khổ nói, ta cần tranh thủ thời gian cải tạo kỵ sĩ, đổ thua thì thảm rồi. Trình Kiến Côn vốn rất tự tin, nhưng sau khi cùng Tần Tiểu Thiên trao đổi, nhưng lại có chút không tin tưởng,
Sau khi nhìn phòng ngự trận pháp do Tần Tiểu Thiên cung cấp, hắn mới biết được mình là hết ngồi đáy giếng, lòng tin chiến thắng Điền Bắc Bì bắt đầu dao động. Điền gia nếu có tu chân cao thủ, hắn rất có thể thất bại trong tỷ thí. Tần Tiểu Thiên cười nói, có ta giúp ngươi, sợ gì? Trong lòng Trình Kiến Quân hoan hô, rốt cuộc kéo được Tần Tiểu Thiên xuống nước. Hắn nói, chúng ta đi bố trí phòng ngự trận. Tần Tiểu Thiên ngủ vài ngày, cũng muốn hoạt động một chút, hắn suy nghĩ, nói, được rồi, đến phòng cải tạo của ngươi. Hai người đi ra phòng, ở hành lang gặp Tiểu Gian, nghe nói thúc thúc muốn cải trang kỵ sĩ, hắn lập tức đi theo sát. Ba người đi tới một biệt thự phía sau. Trình Kiến Côn dẫn đường phía trước, đi tới mật thất dưới đất, nơi này là hắn chuyên dùng làm phòng cải tạo, bên trong tồn phong 4 kỵ sĩ, trong đó có một kỵ sĩ đã bị giã thành linh kiện, đặt ở giữa đài bằng thép ngay trung ương. Trình Kiến Côn bắt đầu bày trận, hắn sử dụng thủ đoạn không phải phương thức tu chân, mà là phương thức khoa kỹ, trước tiên trong điện não tiến hành miêu tả, hình thành bản vẽ trận pháp, sau đó dùng tia lôi xạ khắc họa, cuối cùng mới thao tác thủ công. Hắn phải tự mình vây quanh thải tinh, hơn nữa dùng chân nguyên lực khởi động, từng bước này thì điện não không cách nào thay thế. Ngu ngốc! Căn tuyến nếu phóng ở chỗ này, sẽ không phải là phòng ngự trận, mà là tự sát trận. Tần Tiểu Thiên nhịn không được mở miệng mắng. Dạ! Trình Kiến Côn một đầu mồ hôi lạnh, luôn cuống tay chân thao tác điện não. Ngu ngốc! Đây là hai trọng điệp, không phải một cái. Tiểu Gia nghiêng đầu lẩm bẩm, Tiểu Thiên, ngươi hảo khốc, ồ, có thể mắng thúc thúc như vậy. Tinh mang trong mắt hắn lóe ra, tràn đầy sùng bái. Ngu ngốc! Đây là điệp ra liên tiếp, trước phải tách ra, sau đó liên tiếp. Tần Tiểu Thiên khẩu khí như thất vọng, mà Trình Kiến Côn mồ hôi đốt đấm, dựa theo sự chỉ dạy của Tần Tiểu Thiên, từng bước hoàn thiện trận pháp. Bị mắng mỏ mặc dù rất khó chịu được, nhưng thu hoạch to lớn làm cho hắn nghĩ không ra. Tần Tiểu Thiên hoàn toàn đổ bỏ đi những sở học trận pháp trước kia của Trình Kiến Côn, ở trước mắt, là một ý niệm và thực tiễn trận pháp hoàn toàn mới mẻ. Tiểu gia có chút sợ hãi lại có điểm sùng bái nhìn Tiểu Thiên, trong ấn tượng của hắn, còn chưa ai dám giáo huấn thúc thúc như vậy, ngay cả lão ba cũng không dám. Không biết Tần Tiểu Thiên sao lại làm được. Nhưng hắn rất thông minh, nhìn ra được Tần Tiểu Thiên đang chỉ dạy thúc thúc bản lãnh, thương cảm cho thúc thúc rõ ràng có chút ngu ngốc. Hắn rốt cuộc nắm được thời gian rảnh rỗi, cầm lấy một cái khăn, nói, thúc thúc, cho chú lau mồ hôi. Trình Kiến Côn lúc này mới phát hiện bộ dáng chật vật của mình bị cháu chứng kiến, mồ hôi trên mặt càng nhiều, gương mặt cũng đã hồng lên, nói, tiểu gia, cháu đi chơi đi, thúc thúc còn có chuyện. Nếu còn tiếp tục hắn sẽ không còn mặt mũi đi gặp người, cho dù là đứa cháu trai hắn yêu thích. Tiểu gia ngoại trừ nghe hiểu Tần Tiểu Thiên đang giáo huấn, đối với nội dung hai người bọn họ trao đổi một chút cũng không hiểu, đây đều là thuật ngữ khô khan, hắn đã muốn đi, nghe vậy cười nói, thúc thúc đỏ mặt, ha ha. Nói xong xoay người bỏ chạy. Làm Trình Kiến Côn tức giận đến lẩm bẩm, tiểu quỷ này, dám cười nhạo thúc thúc. Ai, ta dọa người a. Tần Tiểu Thiên phốc xích một tiếng bật cười, hắn rất giải thích Trình Kiến Côn, lúc ở Tiềm Kiệt Tinh gặp mấy dã tu cũng là như thế này. Không có gì đáng dọa người. Hắn biết Trình Kiến Côn sở dĩ rất khó chịu được, chủ yếu là vì ngoại mạo của mình, không có người trưởng thành nào có thể chấp nhận bị một đứa nhỏ giáo huấn. Thằng đến tiểu gia rời đi, Trình Kiến Côn mới lau mồ hôi, nói, ai, tiếp tục dù sao mặt mũi cũng mất hết rồi, tìm điểm chất lượng để mà đền bù, a a. Tần Tiểu Thiên hì hì nói, ta lại tiếp tục mắng. Trình Kiến Côn vội vàng phủ nhận nói, không phải, không phải, a a, là ta cần tiếp tục học a. Tần Tiểu Thiên mở ra hai tay nhỏ bé, nói, ngươi trước tiên quen thuộc phòng ngự trận này đã, rồi hay nói. Nơi này bao hàm 6 chủng loại trụ cột trận pháp, 12 biến trận, hợp thành 36 liên hoàn trận, tổng cộng phải sử dụng 216 khỏa toái tinh. Ân, dựa theo sự tính toán của các ngươi nơi này, hẳn là 216 khắc toái tinh, dùng ý niệm của ngươi vây quanh trong trận pháp, lúc vây quanh ta không thể nào hỗ trợ, chỉ có khắc sâu sự lý giải trận pháp, mới có thể chính xác vây quanh và khởi động. Ngươi hiểu được tự mình nắm giữ được bao nhiêu? Vẻ mặt Trình Kiến Côn có chút cay đắng, nói, hẳn là ách, đại khái nắm giữ được một ít. Tần Tiểu Thiên cấp ra phòng ngự trận quả thật tương đối dường như khó khăn, thuộc về phạm chủ cổ tiên trận, mặc dù đơn giản hơn rất nhiều, nhưng một người tu chân bình thường vẫn đang rất khó nắm giữ, nếu Trình Kiến Côn đạt tới ngoài nguyên anh kỳ, học trận pháp này sẽ dễ dàng một chút. Tần Tiểu Thiên không có ý thức được khó khăn trong đó, đối với hắn mà nói, đây là trận pháp tương đối đơn giản. Nếu trận pháp có tính công kích, bên trong trận pháp liên quan cơ bản càng nhiều, giá cấu lên càng thêm phức tạp, cho dù có trí tuệ điện não cũng không làm nên chuyện gì, toàn phải nương vào thần thức bày trận, chuyện này không phải người tu chân bình thường có thể làm được, đơn giản mà nói, Trình Kiến Côn thật sự rất ngốc. Trình Kiến Côn nhỏ giọng nói thầm, ta rất cố gắng nhưng ngươi dạy quá khó khăn, có thể đơn giản một chút hay không? A a, cần tuần tự học ma.
Tần Tiểu Thiên nói, đây đã là trận pháp trụ cột chi thức đơn giản nhất, còn đơn giản hơn, ta cũng không biết. Trình Kiến Côn càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này, nói, ta hết sức học. A a, nhất định là được. Hắn sợ Tần Tiểu Thiên buông tay mặc kệ, trong lòng thầm buồn rầu, hắn hiểu được tự mình cũng không ngu ngốc, thời gian tu chân không quá dài đã đạt tới tâm động hậu kỳ, rất nhiều người đồng thời tu luyện còn kém mình xa. Tần Tiểu Thiên biết hắn rất chăm chỉ, nói, ngươi chậm rãi học đi. Hắn có chút ngơ ngáy tay chân, rất muốn tự mình động thủ cải trang kỵ sĩ, bất quá lại cảm thấy không thể nào xuống tay, đối với lực lượng mới sinh ra, không biết nên làm sao sử dụng. Hơn nữa Tần Tiểu Thiên hiểu lầm một việc, hắn tưởng rằng bây giờ mình không thể động thủ, tựa như tập bắp phong, phải đợi sau 20 năm phát triển thành người lớn. Chỉ một khối giáp ngực đã làm khó Trình Kiến Côn, muốn buông tha cho trận pháp mới, bố trí trận pháp tự mình am hiểu, nhưng trận pháp do Tiểu Thiên cấp cho lại quá tinh diệu, hắn lại không nỡ. Mắt thấy thời gian qua từng chút, gấp đến độ hắn liều mạng chuyên tâm nghiên cứu trận pháp mới, kết quả, kiến thức bảy trận đã đại trướng. Tần Tiểu Thiên sống rất dễ chịu, mỗi ngày lên điện não, mua chút đồ vật, thời gian nhàn hạ thì đi phòng cải tạo của Trình Kiến Côn, cao hứng thì truyền thụ một trận pháp, không vui thì mắng vài câu. Trình Kiến Côn đã bị hắn mắng thành dày mặt, cho tới bây giờ không phản bác, có một câu nghe một câu, khả năng nghe mắng cũng theo tiếng mắng của Tần Tiểu Thiên nhanh chóng bay lên. La Nam cũng rất hưng phấn. Nàng thuận lợi đem hồng quả phục chế đi ra, dựa vào kỹ thuật tiên tiến, bồi dục ra loại quả cây mới, bắt đầu tiến hành bồi dục tiểu quy mô. Bởi vậy nàng bề bộn nhiều việc, tạm thời không quan tâm được ba đứa nhỏ, nhiệm vụ nấu cơm làm thức ăn đều rơi vào trên đầu Trình Kiến Trọng. Cuộc sống thoải mái như vậy trôi qua 2 tháng, Trình Kiến Côn phải đi tỉ thí đổ cuộc. Cả nhà hành động, vợ chồng Trình Kiến Trọng mang theo 3 đứa nhỏ, còn có mấy hồ bằng cẩu hữu của Trình Kiến Côn. Trước khi đám bằng hữu đến, Trình Kiến Côn chuyên môn đi tìm Tần Tiểu Thiên nói chuyện một lần, khẩn cầu Tần Tiểu Thiên không nên trước mặt bằng hữu hắn mà mắng hắn, làm cho Tần Tiểu Thiên cười to không thôi. Trình Kiến Côn trước kia cũng là một công tử có tiền, có một đám bằng hữu rượu thịt, dù sao cũng xem như là một danh nhân, nếu trước mặt bằng hữu bị một tiểu hài tử giáo huấn, vậy thực sự quá xấu hổ. Tần Tiểu Thiên miệng đầy đáp ứng, hắn không phải loại người không phân biệt nặng nhẹ, đương nhiên hiểu được sự băn khoăn của Trình Kiến Côn. Nhưng thật ra hắn mắng chửi người, một nửa nguyên nhân là vì Trình Kiến Côn, vì học tập, Trình Kiến Côn không tiếc để cho Tần Tiểu Thiên mắng, cũng phải hoạt một chút bảo bối đi ra, thu hoạch quả nhiên không nhỏ. Thiên Hà Kỵ Sĩ Diễn Võ Trường là sản nghiệp trung tâm của đồ chơi hoài cổ, chuyên môn dùng tỉ thí kỵ sĩ, chiếm mặt đất đạt hơn 10 mét vuông công lý, bên trong có 4 tòa đại hình đấu trường và vô số tiểu hình đấu trường. Thiên Hà Diễn Võ Trường cách Trình Gia Nông Trường khoảng 1.000 công lý, trọng hình xe bay đến nơi đó phải mất 5 giờ, sáng sớm 7 giờ xuất phát. Giữa trưa 12 giờ mới đến. Tần Tiểu Thiên cùng đi thuần túy là vì xem náo nhiệt, thời gian ngủ của hắn càng ngày càng dài, hơn nữa tùy thời đều có thể ngủ, ngồi trong xe bay, hắn lại ngủ thiếp đi. Gia đình Trình Kiến Trọng đều đã quen thuộc chuyện thích ngủ của Tần Tiểu Thiên, chỉ cảm thấy hắn lớn lên quá nhanh, La Nam nghĩ có rảnh sẽ đưa Tần Tiểu Thiên đi bệnh viện xem thử, nhưng lại bị Trình Kiến Côn ngăn cản. Chỉ có Trình Kiến Côn biết Tần Tiểu Thiên lợi hại, trong lòng hắn hiểu được, đứa nhỏ này nhất định là người tu hành. Hơn nữa còn là người tu hành có tầng cấp rất cao, không phải mình có thể hiểu rõ, cho nên đối với chỗ cổ quái đặc dị của Tần Tiểu Thiên vẫn một mực không truy cứu. Vừa tỉnh lại, Tần Tiểu Thiên phát hiện xe bay vẫn bất động, hắn mơ mơ màng màng hỏi, lúc nào xe chạy? Tiểu Yên vỗ tay cười nói, con trùng ngủ tỉnh rồi. Hi hi, con trùng ngủ tỉnh rồi. Tiểu gia nói, mau đứng lên. Ta muốn đi khởi động kỵ sĩ. Tần Tiểu Thiên nhu nhu con mắt, nói thầm, nhanh như vậy đã tới rồi, a a. Ngủ thật thoải mái. Hắn lớn tiếng nói, tiểu gia, ta cũng đi khởi động kỵ sĩ. Trong xe bay cũng có kỵ sĩ do hắn cải trang. Chợt nghe bên ngoài xe có một tiếng thét chói tai, ngươi muốn làm gì? Buông tay. Là thanh âm của La Nam. Sắc mặt Tần Tiểu Thiên biến đổi, nói, mau đi ra. Lời còn chưa dứt, người đã lách ra ngoài. Chương 75, điều ước đổ đấu. Một trung niên nhân tướng mạo anh Tuấn đang gắt gao nắm tay La Nam, luôn miệng nói, Nam Nam, là ta. Ta là trung ca của nàng, ta tìm nàng đã tìm 18 năm rồi nàng. Sắc mặt Trình Kiến Trọng trầm xuống chạy tới, lớn tiếng nói, ngươi buông tay. Tần Tiểu Thiên lẻn đến bên cạnh, đột nhiên hiểu được, bóp bóp cái mũi xoay người tựa vào trên cửa xe bay, hăng hái đánh giá tình cảnh trước mắt. Là một nam nhân, chuyện tình cảm thế này hắn không cách nào nhúng tay, tiểu hài tử cũng không thích hợp trên lời, chỉ đứng xem náo nhiệt thì tương đối thích hợp. Tiểu gia và Tiểu Yên đi tới, hô, mẹ. Trung niên nhân nhất thời mặt như cho tàn, bất chi bất giác buông tay ra, run rẩy chỉ vào La Nam, ấp úng nói, nàng có con rồi. Tần Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện người này là người tu chân, lần này thì không ổn, hắn không tiếp tục nhìn xem, lén trốn vào trong xe bay, lấy điện thoại bấm số của Trình Kiến Côn, trong lòng thì la lên, ba, lão tử bây giờ không bản lãnh đánh nhau, trước tiên cứ gọi cứu binh. Vừa thông điện thoại liền nói ngay, A Côn, mau tới, xe bay cấp tốc. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, trung niên nhân đang lúc tâm tình kích động, cũng không có nghe thấy. La Nam lạnh lùng nói, Trung Cương, ta và ngươi không có quan hệ gì, mời ngươi tự trọng. Tần Tiểu Thiên trở lại phía trước, khoanh tay, đứng dựa vào cửa xe bay, trong tay cầm một phòng ngự phụ chú. Hắn vốn định dùng lôi phủ, chuyển niệm vừa nghĩ, uy lực của lôi phủ quá lớn, gia đình La Nam là người thường, một quả lôi phủ hoành ra ngoài, Trung Cương dám chắc đỡ không được, La Nam nhất định cũng không cách nào chống đỡ, như vậy là ngọc đá cùng nát, cho nên mới đổi thành phòng ngự phụ chú. Vạn nhất tình hình không đúng, thì bảo vệ gia đình La Nam trước. Trung Cương ngơ ngác nhìn chằm chằm La Nam, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tiếp theo nổi lên một mảnh đỏ ửng, đột nhiên hét lớn, không có khả năng. Ta không tin. Nam Nam nàng nói cho ta biết đây không phải sự thật. Hắn điên cuồng kêu to, làm Tiểu Yên sợ đến bật khóc lớn. La Nam ôm hai con, tức giận nói, Trung Cương. Ngươi làm hai đứa nhỏ hoảng sợ. Trình Kiến Trọng tiến lên bảo vệ La Nam, nói, mời ngươi rời đi. Tiểu Thiên chuyện gì cấp tốc? Một bóng người nhanh chóng chạy tới. Trình Kiến Côn vọt đến bên người Tần Tiểu Thiên, bởi vì Trung Cương cũng không có hành động gì quá khích, Trình Kiến Côn cũng không rõ xảy ra chuyện gì, Tần Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhỏ giọng, ta không có việc gì. Trình Kiến Côn thầm nghĩ, a, trời ta. Ngay sau đó chợt nghe Tần Tiểu Thiên nói, là đại ca đại tẩu ngươi có việc hình như là tình biến a. A, tình biến. Tần Tiểu Thiên nhịn không được nhỏ giọng mắng, ai nha, ngu ngốc. Kêu lớn tiếng vậy làm chi? Hắn cũng không nghĩ, mình chỉ là một tiểu hài tử, lại làm giọng người lớn nói câu tình biến của người trưởng thành, Trình Kiến Côn đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Trình Kiến Côn đi tới trước mặt Trung Cương, lạnh lùng nói, đại tẩu ta không muốn thấy ngươi, mời đi đi. Con mắt Trung Cương đỏ lên, hắn run lên hồi lâu, cắn răng nói, được, được. Hắn dùng ánh mắt toán độc đảo qua mọi người, đột nhiên cười to nói, ha ha, ha ha ha, được lắm. Tiểu Nam, Nam Nam, bọn họ nếu đều đã chết. Ngươi sẽ theo ta. Ha ha, ha ha. Hắn điên rồi. Tần Tiểu Thiên nhắc nhở một câu, nhưng thật ra mọi người đều biết không hay, Trung Cương hiển nhiên đã mất đi lý trí. Trung Cương há mồm phun ra phi kiếm, quát to, đi tìm chết đi. Ta giết các ngươi. Trình Kiến Côn xuất phi kiếm ngăn cản, Tần Tiểu Thiên kêu lên, lui ra phía sau, mau lui lại. Hắn đứng ngay trước người La Nam, dùng sức niết vỡ ngọc phù. Một đoàn thanh quang ngọc lên, trong nháy mắt khuếch triển thành một màn hào quang màu xanh hình nửa vòng tròn. Nói, tốt lắm không nên cử động, đứng yên, trong vòng ba này. Tu vi của Trung Cương cao hơn Trình Kiến Côn, hai kiếm chạm nhau, Trình Kiến Côn có hại không nhỏ, thân thể cuống quýt lui về phía sau. Tần Tiểu Thiên kêu lên, mau lui lại chỗ chúng ta. Trình Kiến Côn đã lui tới bên màn hào quang, nghe vậy lui ra sau một bước, tiến vào trong vòng phòng ngự. Phi kiếm Trung Cương theo sát tới, một chút liền bổ vào trên màn hào quang, làm Tiểu Gia Tiểu Yên thét chói tai. Tần Tiểu Thiên nhất thời nổi giận. Một người tu chân không ngờ cũng hướng người bình thường ra tay, hắn nhịn không được móc ra một quả hỏa lôi phủ, lặng lẽ nhét vào trong tay Trình Kiến Côn, nhỏ giọng nói, đốt hắn. Trung Cương dùng phi kiếm liên tục đánh sâu vào vòng phòng ngự, nhưng không cách nào dung chuyển, hắn nổi giận gào lên, đi ra, đi ra. Trình Kiến Côn phát hiện ngọc phù trong tay, nhưng không nhận ra đây là hỏa tiên lôi, hơn nữa cũng không biết làm sao khởi động, vội la lên, làm sao dụng. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa té xỉu, nói, làm vỡ nát ném ra. Phải nhanh. Một vòng hồng mang từ trong tay Trình Kiến Côn bốc lên, hắn giương tay xuất ra, tựa như xuất một khối sắt cháy đỏ. Trung Cương là người tu chân sắp đạt tới nguyên anh kỳ, kiến thức cao hơn Trình Kiến Côn, mắt thấy một điểm hồng mang bay ra vòng phòng ngự, độ nóng chung quanh đột nhiên bay lên, trong lòng hắn biết không hay, chỉ động niệm đem phi kiếm hình thành một mảnh mây xanh rất nhanh ngăn trở trước người, thân thể lui nhanh về phía sau. Giống như một khối đá lớn tạp nhập vào lò luyện sắt, trong tiếng ầm ầm, vô số lửa hoa vẩy ra. Hỏa tiên lôi không phải là hỏa phù hay lôi phù bình thường của tu chân giới, hỏa lôi này chính là tiên phù, phi kiếm của Trung Cương giống như một khối băng ngưng kết, một chút rơi vào trong lửa lớn, không tới một giây đã liền tan thành mây khói. Hỏa tiên lôi nổ bạo. May là Tần Tiểu Thiên triển khai vòng phòng ngự và hỏa tiên lôi là cùng một loại ngọc phù, cho nên mới có thể ngăn cản uy lực của hỏa tiên lôi. Gia đình Trình Kiến Trọng bình yên vô sự, nhưng chồng và hai con của La Nam đều sợ hãi. Hỏa tiên lôi không chỉ là lửa, mà là lôi hỏa. Vô số quang điểm tứ tán vẩy ra, mỗi một quang điểm đều là một lôi, mỗi một lôi nổ tung, lại phiếm xuất ra một đóa lửa xinh đẹp, làm kẻ khác không thể tư nghị chính là mỗi một đóa hoa đều cũng không giống nhau, thậm chí ngay cả màu sắc cũng là ngũ quang thập sắc, quang hoa chói mắt và tiếng chấn oanh trời trong phút chốc buộc phát đến mức tận cùng. Gia đình Lan Nam không cách nào đứng thẳng được nữa, đều bị chấn ngồi trên mặt đất, chỉ có Trình Kiến Côn và Tần Tiểu Thiên vẫn đứng thẳng như cũ. Trình Kiến Côn há to miệng, không ngừng hít thở, chắt lưỡi nói, hay thật lợi hại như vậy. Trước vòng phòng ngự, phương viên trăm thước hết thể hoàn toàn hóa thành tro tàn, ngay cả trọng hình xe bay cũng bị sóng khí nổ mạnh đẩy trôi ra xa hơn 10 thước. Một quả hỏa tiên lôi từ lúc khởi động cho đến khi hao hết, chỉ có hơn 10 giây thời gian, vòng phòng ngự vẫn chống đỡ thêm vài phút sau khi hỏa tiên lôi hao hết rồi mới vỡ vụn ra, một cỗ không khí nóng hực đập vào mặt mà đến. Bởi vì hỏa tiên lôi chỉ dùng hình thức phù chú để khởi động, hình thái công kích rất ngờ nghệch, nó chỉ bộc phát trong khu vực cố định, chỉ cần tránh khỏi trung tâm nổ bạo, thì nguy hiểm không lớn. Trung cương lúc phi kiếm vừa bị hủy thì đã bị thương, hơn nữa bị uy lực của hỏa tiên lôi tạc trúng, thương thế càng tăng thêm, may mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Tần Tiểu Thiên cổ vũ nói, đánh a. Phi kiếm của hắn hủy rớt, lúc này không đánh, thì đợi khi nào? Nhanh đi. Gia đình Lan Nam dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn, Tần Tiểu Thiên ngại ngùng, cười hì hì nói, ta chỉ là muốn xem náo nhiệt, hắc hắc. Lan Nam giang tay nói, Tiểu Thiên mau lại đây, ai, đứa nhỏ này chắc là bị sợ đến hồ đồ rồi. Tần Tiểu Thiên không muốn để cho Lan Nam ôm hắn, hắn nói, mau nhìn, mau nhìn. Đánh nhau rồi. Trình Kiến Côn ý khí phong phát, đuổi theo Trung Cương mà đánh, thương cảm Trung Cương không có phi kiếm, lại không có thủ đoạn và pháp bảo gì khác, người bị thương nặng, không thể làm gì khác hơn là liều mạng chạy trốn. Tiểu gia cũng dừng khóc, Huy nắm tay nhỏ, lớn tiếng cổ vũ cho thúc thúc, đánh. Giết chết hắn. Dám khi dễ mẹ ta, đánh. Đánh cho chết. La Nam nhẹ vỗ hắn một cái, nói, Tiểu gia, không thể nói như vậy. Nàng chuyển hướng Trình Kiến Côn, kêu lên, A Côn, thả hắn đi đi. Trình Kiến Trọng đưa tay nắm tay La Nam, thoáng dùng sức bóp nhẹ một chút, tỏ vẻ mình ủng hộ, hắn thích sự khoan dung độ lượng của vợ. Trình Kiến Côn nghe vậy thu tay lại quát, họ Trung kia. Sau này không được quấy rối đại tẩu ta, nếu không ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi là ai. Cút xa một chút. Hỏa tiên lôi buộc phát kinh động Viêm Tinh Liên Hợp Hội Người Tu Chân, tại thế tục giới Viêm Tinh, có rất nhiều người tu chân ẩn tính, bọn họ cũng có cuộc sống như người thường, một khi tới Nguyên Anh Kỳ, thì có người của Liên Hợp Hội đến tìm, chỉ dẫn họ tiến vào một ít tu chân đại phái nổi tiếng. Tiên phủ giống như hỏa tiên lôi nổ mạnh, khiến cho linh khí ba động thì tự nhiên sẽ có người tìm tới. Vài đạo kiếm quang hiện lên, Liên Hợp Hội không ngờ lại phái tới 4 cao thủ. Trang cảnh tranh đấu nơi đây đều được ghi lại, nơi này có rất nhiều thiết bị công nghệ cao. Trung Cương không có chạy trốn, dù trốn cũng không thoát, hắn bị một người tu chân giam cầm rồi mang đi, mặt khác ba người tu chân đi lại, đầu tiên xin lỗi biện bạch với gia đình Trình Kiến Trọng, chủ động bồi thường, tất cả khoản hạng bồi thường đều do Trung Cương chi trả. Về phần Trình Kiến Côn, bọn họ không có trừng phạt, chỉ là cảnh cáo hắn, sau này không cho sử dụng phù chú đại uy lực nơi có con người. Tần Tiểu Thiên mới lạ nhìn xem, hắn phát hiện người tu chân Liên Hợp Hội rất uy phong, so với cảnh viên và quân đội trên địa cầu còn muốn lợi hại, nhưng bọn họ đối với con người rất tốt, tựa hồ bất luận là con người có lý hay vô lý, chỉ cần cùng người tu chân phát sinh tranh chấp, xử lý thì nhất định sẽ thiên về con người, cách làm này cũng rất ít thấy. Ba người tu chân xử lý xong, lễ phép cáo biệt mọi người, rất nhanh ngự kiếm đi. Trình Hiếu Gia và Trình Tiểu Yên, hưng phấn cuốn lấy Trình Kiến Côn, la hét muốn tu chân. Bất luận là tranh đấu vừa rồi, hay là do mấy người tu chân uy phong lấm lấm, đều cấp cho hai đứa trẻ lưu lại ấn tượng thật sâu. Viêm Tinh là địa phương cổ vũ tu chân, chỉ cần có tiềm chất về phương diện này, hơn nữa nguyện ý tu chân, thì bình thường đều được như nguyện. La Nam tiến lên ôm lấy Tần Tiểu Thiên, hỏi, Tiểu Thiên, ngươi cũng là người tu chân. Nàng xem thấy không đúng, còn xem Tiểu Thiên trở thành một tiểu hài tử. Tần Tiểu Thiên giả vờ nói, cái gì người tu chân? Ta không phải a. Trình Hiếu Gia la lớn, Tiểu Thiên là người tu chân. Con nghe thấy hắn mắng thúc thúc. Tần Tiểu Thiên vội vàng cắt đứt lời hắn nói, có người đến. Bọn họ là người của diễn võ trường sao? Sự chú ý của La Nam chuyển rời đi, Tần Tiểu Thiên len lén nhìn Trình Hiếu Gia nháy mắt. Mấy công tác viên của diễn võ trường đi tới, trong đó có một người hỏi, xin hỏi Trình Kiến Côn tiên sinh có ở đây không? Tần Tiểu Thiên nói, ta đi đến xe bay khởi động kỵ sĩ. Lúc này không đi thì đợi đến khi nào? Vừa nói vừa tránh thoát ngực của La Nam, hướng xe bay chạy đi. La Nam cười cười, đứa nhỏ này, thật sự là nóng lòng. Chỉ chốc lát sau, Trình Kiến Côn và công tác viên của diễn võ trường giao thiệp xong, quay lại nói, tiến vào trường số 3, trong chốc lát người điển ra sẽ đến, ta đi ứng phó, các ngươi không nên nói nhiều lời. Trình Kiến Trọng nói, hay, A Côn cố gắng lên. La Nam cau mày nói, A Côn, không cần cố kỵ điển ra, dụng tâm tỉ thí là được, đúng rồi, lần này có công chứng phải không?
Trình Kiến Quân nói, có, đã mời công chứng của Liên Hợp Hội, ai cũng không dám làm bậy.
Tần Tiểu Thiên khởi động kỵ sĩ của hắn còn chưa cải tạo qua, cũng không có trải qua huấn luyện, mang theo kỵ sĩ chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng, cảm giác chơi rất vui, nếu đến diễn võ trường, tại sao lại không có kỵ sĩ?
Cả nhà cười nói đi về hướng diễn võ trường.
Tỷ thí phi thường chính quy, có công chứng sư công chứng, hơn nữa là công chứng sư của Liên Hợp Hội, tỷ thí như vậy thường thường là dùng trong đánh cuộc. Viêm Tinh là một địa phương rất kỳ quái, không cấm đánh cuộc, không cấm quyết đấu, nhưng phải công bình. Hai con người có thể tiến hành quyết đấu, nhưng nhất định phải do song phương đồng ý, có công chứng mới được, nếu có một phương không đồng ý, lại không thể mạnh mẽ quyết đấu, bởi vậy Trình Kiến Quân mới tỷ thí cùng Điền Gia, chỉ cần có công chứng là có thể tiến hành. Diễn võ trường số 3 có diện tích rất lớn, tương đối ngang hàng với 4 sân đá banh, mặt đất được tu bổ cực kỳ bằng phẳng trồng đầy cỏ, bên trong võ trường đã có một đám khách vây xem, đó là người của Điền thị gia tộc. Trình Kiến Quân cũng mang tới không ít bằng hữu, đó là một đám bằng hữu rượu trẻ ăn chơi, ước chừng hơn 10 người, đều là con cái nhà có tiền, lái các loại các dạng xe bay tới, nhìn thấy Trình Kiến Quân thì thân thiết bắt tay, trong đó còn có 5, 6 cô gái, hì hì ha ha đùa giỡn. Tần Tiểu Thiên ngồi trong kỵ sĩ lanh mắt bàng quan, cỗ máy này chạy nhanh đến quá khích, âm thanh giống như trống trận, đặc biệt là lúc chạy nhanh, làm cho kẻ khác nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Gia cũng ngồi trong kỵ sĩ, hắn thao khống ngựa máy, vòng quanh đám người Trình Kiến Côn hấp tấp chạy một vòng, một công tác viên chạy tới nói, xin ước thúc tiểu bằng hữu, nơi này không thích hợp phi ngựa, muốn chạy phải đi vào diễn võ trường. Tiểu Gia quay đầu ngựa phóng đi theo hướng diễn võ trường, kêu lên, Tiểu Thiên, đi theo ta. Tần Tiểu Thiên khi còn bé rất ít có cơ hội chơi đùa như vậy, giờ khắc này, hắn mới cảm giác được tự mình như là một đứa bé, lớn tiếng nói, chờ ta một chút. Giá. Hai con ngựa giống như nhảy vào diễn võ trường, Tần Tiểu Thiên đột nhiên kéo mạnh cương ngựa, ngựa máy đối với việc khống chế phi thường mẫn cảm, chỉ thoáng kéo cương, tốc độ của nó cũng chậm xuống, lại kéo thêm chút, ngựa máy dừng lại, Tần Tiểu Thiên kêu lên, Tiểu Gia quay lại. Chỉ thấy một con ngựa máy màu đỏ. Một kỵ sĩ toàn thân mặc khải giáp màu đỏ từ bên hông diễn võ trường tiến vào, so sánh với các món đồ chơi kỵ sĩ thì có vẻ lớn hơn một số, vừa nhìn cũng biết là kỵ sĩ được đính chế. Vó ngựa đạp lên cỏ lại phát ra tiếng sấm trầm muộn buồn bực, chấn đến bãi cỏ cũng rung động, đây là kỵ sĩ Điền Gia dùng tỉ thí. Tần Tiểu Thiên phát hiện, kỵ sĩ kia không có gì đặc biệt, khải giáp trên người mặc dù đặc chế, nhưng không có phòng ngự trợ, duy nhất đặc biệt chính là động tác của kỵ sĩ không cứng ngắc chút nào, lưu sướng như là có người đang thao khống. Kỵ sĩ đồ chơi nếu như không có trải qua huấn luyện, động tác sẽ rất cứng ngắc, cho dù trải qua huấn luyện, trong lúc chuyển đổi động tác cũng có thể nhìn thấy dấu vết cương cứng, dù sao không phải người, chỉ như vậy cũng nói rõ kỵ sĩ này huấn luyện phi thường tốt. Tiểu Gia sợ hãi than nói, hoa, quá xuất. Hắn hâm mộ đánh giá, nói, ta cũng muốn có một kỵ sĩ như vậy. Lực chú ý của Tần Tiểu Thiên không phải trên kỵ sĩ, hắn đang nhìn một tên mập mạp, người nọ một thân thịt béo, đi lại thì thịt mỡ cả người đều rung động, mập vô cùng. Cái đầu trọc, đôi mắt sâu vùi trong thịt, vài sợi râu thưa thớt, có tới 3 tầng cằm. Phía sau hắn đi theo mấy đại hán to con, vừa nhìn thì biết là bảo tiêu hộ vệ. Tên mập đi tới hướng Trình Kiến Côn. Tần Tiểu Thiên khu động ngựa máy đuổi theo, hắn vừa nghiêng đầu nhìn xem, vừa suy nghĩ trong lòng, người này chính là Điền Bắc Bì. Không đúng, Điền Bắc Bì hẳn là lão già kia, đại khái tên này là Điền Phong. À, người này nên gọi là Điền Mập, quá mập rồi, không có 250 công cân. Cũng phải có 200 công cân. Người nọ đúng là Điền Phong, cũng là một tên thích rượu trẻ ăn chơi. Hắn có chút khó khăn khi quay đầu, muốn nhìn một chút xem ai đang đi theo mình, vừa nhìn thấy Tần Tiểu Thiên ngồi trên lưng ngựa máy, trong lòng hơi kinh hãi, đứa nhỏ này khác hẳn người khác, rất có linh khí, cũng không phải là một đứa bé con nhà bình thường. Trình Kiến Quân đó lên, hỏi, Phong Mập, sao? Bá phụ đại nhân người không có tới. Điền Phong cười lạnh nói, điểm việc nhỏ ấy, đại bá căn bản không có để ở trong lòng. Trình Kiến Quân nói, Nga, nguyên lai là không có để trong lòng, có ý nghĩa đó Phong Hợp, đại bá ngươi nếu bị thua, hắc hắc, Điền Gia ngươi không ổn rồi. Điền Phong ha ha cười to, nói, ai thua ai thắng còn nói không chính xác đâu, ha ha, Trình Lao Đệ có vẻ vui vẻ quá sớm rồi. Trình Kiến Quân nói, vui. À, có vui thì cũng không có dụng, thực lực mới là hết thảy. Mắt nhỏ của Điền Phong gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, gật đầu nói, vậy bắt đầu đi công chứng trước. Sau đó tỉ thí. Hai nhân viên công chứng đưa cho Trình Kiến Quân một bản điện tử cỡ bản tay để ký tên, nói, mời xem nội dung trước, nếu đồng ý thì án dấu tay, lập tức sinh hiệu. Trình Kiến Quân tiếp nhận lấy, chợt nghe Điền Phong nói, đưa đây, ta án dấu tay trước. Rồi đưa tay đi lấy bản ký tên. Trình Kiến Côn hơi chút rút về, nói, làm gì? Muốn đoạt cái gì? Hắn mở ra, còn chưa nhìn kỹ, Điền Phong không vui nói, là ngươi đoạt. Cho ta ấn ký. Hai người tranh tới đoạt lui, làm nhân viên công chứng tức giận hô to dừng tay. Tần Tiểu Thiên mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lại nhìn không ra không đúng chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là lặng lặng quan sát. Trình Kiến Côn nhanh chóng đè tay xuống, máng, Phong Mập. Ngươi là người điên. Được rồi, cho ngươi. Hắn ném bản ký tên ra. Điền Phong xác nhận dấu tay của Trình Kiến Côn trước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị, tiếp theo không chút do dự đè tay xuống, lạnh lùng nói, được rồi, ha ha. Hắn đưa bản ký tên điện tử cho nhân viên công chứng. Tần Tiểu Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, nói, Á Côn, ngươi không có nhìn kỹ điều kiện. Trình Kiến Côn ngẩn ngơ, nói, điều kiện đã sớm xác định rồi, không cần ách, đưa đây, cho ta nhìn xem. Một nhân viên công chứng nói, Trình Kiến Côn, đã ấn dấu tay, thì không cách nào sửa đổi nữa. Hắn thu hồi bản điện tử, nói, đã sinh hiệu. Trình Kiến Côn nhìn chằm chằm Điền Phong, nói, ngươi chơi ta. Điền Phong vẻ mặt vô tội, nói cho rõ. Ta làm sao chơi ngươi? Đánh cuộc không nổi thì đừng đánh. Hai ngươi liền cãi vã, Tần Tiểu Thiên không nhịn được lắc đầu, cưỡi ngựa đi tới một bên, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nằm trên cỏ, nhìn bầu trời xanh xanh, chỉ chốc lát sau, đã chìm vào trong giấc ngộng. Nhưng hết thảy phát sinh ở diễn võ trường đều hiện ra trong giấc ngộng của hắn, tựa như không hề ngủ. Cuộc cãi vã rất nhanh bị nhân viên công chứng ngăn lại, song phương giận dữ giằng co. Một nhân viên công chứng nói, tỉ thí bắt đầu, dựa theo ba cuộc thi thắng hai. Trình Kiến Côn hét lớn, cái gì? Không phải một ván định thắng bại hay sao? Bạn đang xem tại truyện phun chuyển phủn VN. Một nhân viên công chứng khắc quát, câm miệng. Còn lung tung một miệng, sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu của ngươi, phán ngươi thua. Trình Kiến Côn lui về phía sau một bước, còn chưa tỉ thí mà bị thua, hắn vô luận thế nào cũng không cam tâm, không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Điền Phong đắc ý lạc lạc cười, tựa như một tên trộm vừa thành công ăn cắp được con gà. Điều thứ 5, kỵ sĩ có thể cải trang, nhưng không được sử dụng tu chân trận pháp và quý lỗi thuật. Phải dùng thủ đoạn khoa học hiện đại tiến hành cải trang, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách tỉ thí kỵ sĩ. Trình Kiến Côn đại não coi như hủy mất, hắn ỷ lại lớn nhất chính là dựa vào tu chân thủ đoạn cải trang kỵ sĩ, mà mấy điều kiện này đã chặt đứt căn cơ chiến thắng của hắn. Sau khi đã ký hiệp ước, song phương không được đổi ý, nếu không coi như thua. Nghe đến đó, Trình Kiến Côn biết được mình nhất định phải thua, đối thủ không để cho mình một chút cơ hội, kỵ sĩ mình căn bản là không có cơ hội lên đài, muốn lên phải giải trừ trận pháp trên người kỵ sĩ. Ba cuộc hai thắng, ít nhất phải cần hai kỵ sĩ, mà phải là toàn thắng, bây giờ đi đâu mà tìm kỵ sĩ thứ hai. Ánh mắt của hắn rơi vào kỵ sĩ của tiểu gia, trong lòng ngầm than thở, kỵ sĩ của tiểu gia mặc dù là món đồ chơi cao cấp, nhưng khác biệt thật lớn với cải trang kỵ sĩ, làm sao có thể đánh thắng. Điền Phong hưng phấn hoa tay múa chân, hắn là tên mập vũ động nhìn giống như một tòa núi thịt đang run rẩy, bộ dáng thập phần tức cười, Tần Tiểu Thiên đang ngủ mà cũng nở nụ cười. Trình Kiến Côn thì cười không nổi. Nguyên lai là cục diện thắng chắc, bởi vì mình sai lầm, ngược lại lâm vào âm mưu, hắn hận hận nói, tên ghê tởm. Bây giờ cho dù muốn rời khỏi cũng không thể, huống chi hắn cũng không định rời khỏi, lựa chọn duy nhất là tử kháng. Hai ngón tay của Điền Phong cắm trong miệng, huýt vang, hai kỵ sĩ cao lớn cưỡi ngựa chạy vội ra. Hắn đã sớm chuẩn bị rất tốt. Trình Kiến Côn đi tới trước mặt tiểu gia, ngồi xổm xuống, nói, tiểu gia, kỵ sĩ của con có thể chiến đấu mà phải không? Tiểu gia lộ ra ánh mắt mê hoặc. Hỏi, thúc thúc, thế nào? Trình Kiến Côn sắc mặt tường đỏ, nói, thúc thúc chỉ dẫn theo một kỵ sĩ, bây giờ cần ba kỵ sĩ của con có thể chiến đấu mà phải không? A, tiểu gia kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức đứng lên, hưng phấn nói, có thể, có thể. Kỵ sĩ của ta rất lợi hại. Tiểu tử kia rất thông minh, lại nói, còn thiếu một kỵ sĩ đúng rồi, ở chỗ Tiểu Thiên còn một kỵ sĩ, nhưng hắn còn chưa vấn luyện qua, có thể sử dụng hay không? Trong lòng Trình Kiến Côn ngầm than thở, nói, không huấn luyện qua cũng được, con đi gọi hắn. Tiểu gia hưng phấn chạy tới chỗ Tần Tiểu Thiên cũng thở dài, mở mắt. Tiểu gia đến bên cạnh, hắn đã đứng lên, nói, không cần nói, kỵ sĩ có thể dụng. Tiểu gia kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Tần Tiểu Thiên cười nói, sao còn không biết? Cần phải có ba kỵ sĩ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, dựa theo hợp ước đánh cuộc, Trình Kiến Côn nhất định phải thua, bởi vì giải trừ trận pháp trên người kỵ sĩ. Thực lực kỵ sĩ sẽ yếu kém vô cùng, 10 thành chỉ còn lại có 3 thành, thậm chí 3 thành có thể cũng không có, như thế nào có thể thắng. Điền Phong hét lớn, Trình Kiến Côn. Bắt đầu đi. Ha ha. Ha ha ha. Chương 76, Thánh Kỵ Sĩ. Tần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Trình Kiến Côn, cười nói, A Côn, ngươi làm sao đánh? La Nam ở cách đó không xa, nghe vậy quay đầu nói, Tiểu Thiên, con cứ gọi hắn là A Côn. Tần Tiểu Thiên giả bộ hồ đồ, nói, đúng vậy, mọi người không phải đều gọi hắn là A Côn hay sao? Hì hì. Vừa nói vừa nhìn Trình Kiến Côn nháy mắt. Trình Kiến Côn không thể làm gì khác hơn là nói, à, chị dâu, là ta bảo Tiểu Thiên gọi như vậy, à à. La Nam lắc đầu cười nói, không lớn không nhỏ. A Côn, cố gắng lên. Trình Kiến Côn nắm chặt nắm tay Huy Vũ một chút, nhưng thật ra trong lòng hắn một chút niềm tin cũng không có. Làm sao đánh? Ba kỵ sĩ của Điền Phong nhất định là đặc chế, cũng được huấn luyện rất chú đáo, còn kỵ sĩ của mình thì cũng tạm, có lực liều mạng, nhưng kỵ sĩ của Tiểu Gia và Tiểu Thiên chỉ mua trong tiệm đồ chơi, không phải là kỵ sĩ chính quy cho việc tỉ thí đánh cuộc, còn có thể ngăn cản mấy chiêu nhưng nếu muốn chiến thắng đối thủ, cơ hồ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Trên diễn võ trường xuất hiện một con ngựa trắng, một kỵ sĩ mặc kim bạch khôi giáp, trên đầu đội khôi anh màu đỏ vo tròn, cầm một cây trường thương bằng hợp kim, lộ vẻ phi thường phiêu hãn. Tần Tiểu Thiên cẩn thận quan sát, phát hiện động tác kỵ sĩ này có chút sinh lạnh, so sánh với kỵ sĩ xuất hiện trước, kém rất nhiều. Trình Kiến Côn cũng nhìn ra đây là một kỵ sĩ yếu kém. Điền Phong mở đôi mắt nhỏ, cười a a vỗ tay nói, ta chịu thiệt thòi, phái kỵ sĩ này đi ra trước, cho ngươi một cơ hội. Hắn ra vẻ tư thái, bộ dáng như đại khí, sau đó quay đầu lại, cười nói vài câu với đám người hắn mang đến. Tần Tiểu Thiên nói, A Côn, kỵ sĩ của ngươi có cơ hội thắng một nửa. Trình Kiến Côn thầm nghĩ, vậy mà ngươi còn nói, kỵ sĩ kém cỏi nhất của Điền Phong, cũng còn mạnh hơn kỵ sĩ của ta. Mẹ nó, tên hôn đàn này, bố trí cái vòng cho ta chui vào, ta còn ngu đến mức tự mình tiến vào trong. Tần Tiểu Thiên lại nói, đây là cơ hội thủ thắng duy nhất, nếu như có thể thắng một trận, a à, tốt xấu gì cũng còn kiếm về một chút mặt mũi, so với thua hoàn toàn thì vẫn đỡ hơn. Trình Kiến Côn cười khổ nói, ai, một chút mặt mũi cũng không lưu cho ta, thua thì thua, không có gì không chịu nổi, cùng lắm thì ta đi ra ngoại tình tu chân, a à. Điền Phong hét lớn, uy, đánh cuộc hay không a? Nếu thấy phiền phức, dứt khoát nhận thua đi, ha ha. Trình Kiến Côn hận đến nghiến răng, nói, được, đánh thì đánh. Ngươi chờ. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa cười rộ lên, người này nói chuyện sao nghe như đã đánh thua mà gỡ chút mặt mũi. Kỵ sĩ đối chiến, thắng thua rất đơn giản, thứ nhất đem đối thủ đánh ngã xuống ngựa, một là làm cho đối thủ mất đi lực chiến đấu, đánh bạc chỉ cần bắt đầu, hai kỵ sĩ không chết không nớt. Cũng may đều là kỵ sĩ máy, không phải người sống, cho nên chiến đấu cũng không quá máu tanh, chỉ là lực lượng và kỹ xảo mà thôi. Một nhân viên công chứng lớn tiếng nói, mọi người lui ra ngoài, bắt đầu tỉ thí. Điền Phong bĩu môi, hắc hắc cười, xoay người đi ra ngoài, nói thầm, đấu với ta, chơi chết ngươi. Hắc hắc, hắc hắc, thật ba quá đã, hắc hắc. Trình Kiến Côn đưa tay nắm trên bả vai Tần Tiểu Thiên, cũng đi ra ngoài, một đám bằng hữu đi theo phía sau hắn. Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, uy, A Côn, buông tay ra, để ta tự mình đi. Trình Kiến Côn cũng nhỏ giọng nói, đừng động, ta hỏi ngươi, có biện pháp giúp ta thắng không? Tần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, nói, nếu như biết trước nội dung hai ngày, ta có biện pháp. Bây giờ tương đối khó khăn. Trình Kiến Côn tựa hồ rất tin tưởng Tần Tiểu Thiên, nói, tương đối khó. Ngươi nhất định có biện pháp cứu ta. Hắn xuất ra một bình đồ uống đưa cho Tần Tiểu Thiên, một bộ dáng như rất tốt. Tần Tiểu Thiên cười nói, A Côn, ta là tiểu hài tử A, người lớn các ngươi còn làm không được, muốn một đứa nhỏ như ta làm được, có phải có chút ép người không? Trình Kiến Côn nhỏ giọng nói, xem tại tình bằng hữu, giúp ta đi. Hắn nhận định Tần Tiểu Thiên có biện pháp. Tần Tiểu Thiên cười khúc khích một tiếng, nói, ngươi đây là bệnh cấp tìm loạn thầy, hì hì, hay là nghe ý trời đi, thua cũng không sợ, chẳng lẽ vì tiếc tài sản hay sao? Nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 triệu mà thôi. Trình Kiến Côn đột nhiên cười quỷ dị, nói, ta chỉ có tài sản hơn 1 triệu, thua cũng không sao. Hắn đã đem cổ phần của nông trường chuyển tới cho Trình Hiếu Gia và Trình Tiểu Yên. Tư kim lưu động trong tay cũng chuyển tới cho đại ca đại tẩu, thậm chí ngay cả Tần Tiểu Thiên cũng có được mấy triệu, đương nhiên, việc này Tần Tiểu Thiên còn không biết. Chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Tần Tiểu Thiên nói, vậy có thua cũng không sợ. Trình Kiến Côn nói, ai, thua cũng không có gì không chịu nổi, nhưng làm ta rất khó chịu, hừ hừ, nếu có thể thắng, chẳng phải rất tốt. Hai người đi tới bên ngoài, trong lòng của Tần Tiểu Thiên cũng suy nghĩ làm sao giúp Trình Kiến Côn, chỉ là bây giờ hắn không thể sử dụng tiên thuật. Ánh mắt mặc dù nhất lưu, thực tế năng lực động thủ không có, không thể sử dụng trận pháp thì không cách nào giúp Trình Kiến Côn, chỉ có tìm cách khác. Hắn không kịp suy nghĩ rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi trước tiên chỉ huy kỵ sĩ đánh một trận, tận lực mà thắng, đi từng bước tiến từng bước thôi. Trình Kiến Côn mắng, ta là một đầu heo.
hóa ước loại này mà cũng ký. Tần Tiểu Thiên đồng ý nói, ân, đáng tiếc một chút. Trình Kiến Côn bất đắc dĩ cười khổ, tự mình chửi mình thì được, còn lúc mình đang tự mắng mình mà bị người khác chen vào một câu than thở thì thật không hay, nhưng hắn cũng không có cách nào khác tức giận với Tần Tiểu Thiên. La Nam đi tới hỏi, các ngươi đang nói gì? Chuẩn bị tốt rồi chưa? Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, Á Côn nói hắn là một đầu ô ô. Trình Kiến Côn che miệng Tần Tiểu Thiên, cười nói, đại tẩu, ta chuẩn bị rồi, lập tức sẽ bắt đầu. La Nam gật đầu, nói, cố gắng lên. Bên kia Trình Tiểu Yên hô, mẹ, mau tới, đến đây ngồi. La Nam có chút nghi hoặc nhìn Tần Tiểu Thiên, xoay người rời đi vừa nói thầm, lúc này mà vẫn còn hồ đồ, đứa nhỏ này. Trình Kiến Côn buông tay ra, nhỏ giọng nói, ai, Tiểu Thiên, đừng nói lung tung a. Tần Tiểu Thiên từng ngụm thở hổn hển, nói, uy, ngươi muốn nghẹn chết ta à? Trình Kiến Côn tự cấp cổ vũ cho mình, ta nhất định thắng. Rồi quay nhìn Tần Tiểu Thiên nói, ngươi ở chỗ này, ta đi chỉ huy kỵ sĩ. Không thể khởi động trận pháp trên người kỵ sĩ, không có nghĩa là năng lực phòng ngự và năng lực công kích kém. Kỵ sĩ này cũng được đặc chế, bởi vì phải bố trí trận pháp, cho nên chất liệu của khôi giáp phi thường tốt, Trình Kiến Côn tự tin chiến thắng đối phương. Tuyệt đại bộ phận kỵ sĩ sử dụng trường thương và trường đao, những binh khí khác dùng không nhiều lắm. Kỵ sĩ của Điền Phong dùng thương, kỵ sĩ của Trình Kiến Côn cũng dùng thương, binh khí của hai bên giống nhau. Kỵ sĩ của Trình Kiến Côn dùng chính là trường thương dài 3 thước, mà kỵ sĩ của Điền Phong dùng trường thương dài 2 thước 8, ngắn hơn 20 phân. Phương thức đối chiến của kỵ sĩ rất đơn giản, hai ngựa xông vào nhau giao thủ, tách ra, nếu còn chưa thắng bại, cho dù là qua một chiêu, sau đó vẫn chạy tới. Thời gian đó, có thể triển khai thủ đoạn công kích xa, tỉ như bắn tên, nhưng có rất ít người dùng công kích xa, bởi vì kỵ sĩ do sắt thép chế tạo, dù mũi tên có bắn trúng thì cũng không làm ra tác dụng gì. Trình Kiến Côn mở ra kỵ sĩ của mình. Chiến trình thức chủ yếu mặc dù đã huấn luyện xong, đáng tiếc đã không quá thích hợp sử dụng, chỉ có lâm trận điều chỉnh. Trình thức điều chỉnh kỵ sĩ không phải dễ dàng, phải trải qua huấn luyện và thi kiểm tra, mới có thể cố định xuống, hắn chỉ có thể điều chỉnh một chút, còn những chi tiết tỉ mỉ cũng đành bỏ qua. Điền Phong cũng khởi động kỵ sĩ, đã có người giúp hắn tính toán, chỉ cần Trình Kiến Côn tiến vào âm mưu, thì phần thắng đã ngoài 90%, hắn một chút cũng không cần lo lắng, cười nói, Trình Kiến Côn, biểu hiện cho tốt, đừng làm ta thất vọng, ha ha. Trình Kiến Côn không tức giận, làm một người tu chân, khí độ của hắn tốt hơn Điền Phong nhiều, đã tới bước này, hắn cũng chăm chú làm việc, nói, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không có khả năng biết thắng hay thua, đến đây đi. Nhân viên công chứng tiến lên kiểm tra, một người nói, không thành vấn đề, có thể bắt đầu. Hai kỵ sĩ đứng thẳng, sau khi nghe tiếng ra lệnh, lập tức chia làm hai bên, hướng ra hai phía chạy đi, tiếng vó ngựa long long vang lên. Người xem phát ra tiếng quát tháo từng trận, cố vũ cho song phương. Một khi thiết định xong trình thức chiến đấu, sau đó việc chiến đấu toàn nương vào trí tuệ trình thức của kỵ sĩ phát huy tác dụng, trên đường không cách nào tu cải, bởi vậy ngay từ đầu trình thức phi thường trọng yếu. Kỵ sĩ càng cao cấp, thì trình thức càng phát đạt, kỵ sĩ trải qua huấn luyện chiến đấu, thậm chí càng đặc sắc hơn so với loài người. Tần Tiểu Thiên ngồi trên ghế khán giả, diễn võ trường là một khối đất trồng cỏ hình chữ nhật, được bố trí 6 đài dành cho khán giả. 6 đài phân biệt kiến tạo hai góc võ trường, hơi nghiêng một chút, bằng hữu hai bên ngồi trong một đài. Bởi vì chỗ ngồi khán giả tương đối lớn, hai trợ thủ cũng không tiếp xúc nhau, phân ra ngồi hai bên đài. Bên cạnh Tần Tiểu Thiên là Trình Hiếu Gia và Trình Kiến Trọng, phía trước là La Nam và Trình Tiểu Yên, mặt sau là một đám bằng hữu của Trình Kiến Côn. Trước mỗi đài đều có một đài chỉ huy, người huấn luyện kỵ sĩ đứng trên đài chỉ huy. Tiểu Gia rất khẩn trương, hắn vốn không nghĩ tới kỵ sĩ của mình cũng có thể ra đấu. Hai nắm tay nhỏ nắm chặt gắt gao. Tần Tiểu Thiên có thể cảm giác được thân thể hắn đang run nhẹ nhẹ, cười nói, Tiểu Gia, sợ cái gì? Thua cũng tốt, thắng cũng được, với ngươi quan hệ không lớn. Lúc thiết trí trình thức thì có thể bất ngờ, coi như là huấn luyện bình thường thì được rồi, cho dù thua, thúc thúc ngươi cũng không trách ngươi đâu. Hắn an ủi nói. Trình Kiến Trọng nói, Tiểu Gia, Tiểu Thiên nói không sai, đừng lo, coi như là trò chơi là được rồi. Tần Tiểu Thiên nghĩ thầm. Kỵ sĩ của ta cũng phải bày bố một chút, nếu không sẽ thật thua chắc. Hắn nói, ta đi điều chỉnh kỵ sĩ một chút, quay lại ngay. Tiểu gia cũng đứng lên, nói, ta cũng đi. Kỵ sĩ của Tần Tiểu Thiên đứng bên sân, có thể trực tiếp nhìn thấy hai kỵ sĩ đối quyết, ngay khi hắn đi xuống đài thì hai kỵ sĩ bắt đầu trùng vào nhau, tiến hành lần chạm nhau đầu tiên. Kỵ sĩ của Điền Phong là Bạch Mã Ngân Giáp, còn kỵ sĩ của Trình Kiến Côn là Hắc Mã Hắc Giáp. Một trắng một đen trùng vào, tốc độ cực nhanh. Vó ngựa như sấm. Móng ngựa như cái bát nhỏ đạp trên bãi cỏ, bước lên một chút cỏ vụn,
trường thương của bạch kỵ sĩ hướng tới đầu của đối phương, trường thương của hắc kỵ sĩ tập trung cổ đối phương, đây là nhược điểm của kỵ sĩ, một khi đánh trúng, có thể làm cho đối phương tổn thất một nửa chiến lực, thương. Hai cây trường thương do hợp kim chế thành tràng cùng một chỗ, tiếng gầm thật lớn truyền ra. Trình Tiểu Yên che lỗ tai la lên, "Oa, thanh thật lớn quá." Lực lượng của hai kỵ sĩ không khác nhau lắm, cho nên đều có thể ổn định thân hình. Hắc kỵ sĩ đột nhiên buông một tay, từ bên hông rút ra một thanh khảm đao, thu về hướng lưng đối phương bổ tới. Bạch kỵ sĩ nằm xuống lưng ngựa, cây thương hướng lên cao, khảm đao bay hụt, trường thương cũng không đánh trúng đối thủ. Hai con ngựa mang theo chủ nhân đều tự tách ra, lần xông thứ nhất, không ai chiếm tiện nghi. Tần Tiểu Thiên liếc mắt nhìn một cái, nói, ngu ngốc, loại đối quyết này mà còn chính quy, đánh nhau là phải không từ thủ đoạn, theo cách đánh này, còn không biết kéo dài bao lâu. Tiểu gia kích động huy vũ nắm tay, hắn cũng không chấn định như Tần Tiểu Thiên, kỵ sĩ luận võ vốn là một kiện kích động lòng người, hai kỵ sĩ đều tự chạy ra ngoài mấy trăm thước, quay ngựa lại, lại bắt đầu lần xông chiến thứ hai. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, thật chán, đây chính là cho hai mãng hán so khí lực. Một chút hàm lượng, kỹ thuật cũng không có, ai, nhàm chán à. Hai kỵ sĩ binh binh bàng bàng một vòng đánh, rất nhanh trôi qua hai mươi mấy hiệp, vẫn như cũ không phân biệt được thắng bại, chỉ là trên người hai kỵ sĩ đều lưu lại vết thương. Nơi ngực của bạch kỵ sĩ lưu lại mấy vết lõm, đó là dấu vết bị trường thương đánh trúng, lưu lại mấy dấu vết đao. Mũ của hắc kỵ sĩ bị đánh rơi, trên cánh tay cũng lưu lại mấy dấu vết. Nhưng bọn họ đều là máy móc chế tạo, chỉ cần không bị thương bộ vị yếu hại, lực chiến đấu không có gì ảnh hưởng. Một nhân viên công chứng lớn tiếng tuyên bố, 25 hiệp hòa nhau, hai vị có thể đưa vào một chỉ lệnh, tiến vào giai đoạn tỉ thí thứ hai. Trình Kiến Quân và Điền Phong đều tự đưa vào chỉ lệnh, điều chỉnh một chút sách lược đối chiến. Bình thường khi chiến cuộc giằng co thì song phương mới có cơ hội điều chỉnh, nếu không tiếp tục đánh cũng không còn thú vị. Giai đoạn tỉ thí thứ hai bắt đầu, hai kỵ sĩ chung nhau, sau đó đều tự ra chiêu. Tần Tiểu Thiên không hề chú ý hai kỵ sĩ đối quyết. Hắn đang suy nghĩ làm sao dùng món đồ chơi của mình chiến thắng đối thủ. Điều chỉnh một chút sự bén nhạy cho kỵ sĩ, bắt đầu giáo dạy chiêu số, đáng tiếc chính là không kịp tiến hành huấn luyện. Hắn đem tất cả chiêu thức bài thành tổ hợp, không lo lắng sự phản ứng của đối thủ, mà chỉ dùng chiêu giả để công kích đối phương, dùng biện pháp này đổ bạc một lần, nếu phương pháp bình thường không thể dụng, thì hãy dùng quái chiêu, bất ngờ giết chết đối phương. Tiểu gia cũng đang cố gắng gia tăng chỉ lệnh. Chỉ là kỵ sĩ của hắn và kỵ sĩ của Điền Phong nếu so sánh thật sự quá yếu, hắn chỉ tu sửa lại một bộ phận chỉ lệnh, dùng thủ đoạn công kích lấy mạng đổi mạng. Còn có thể đánh thắng hay không, thì bất kể, dù sao chuyên nghiệp và nghiệp dư còn có chênh lệch rất lớn. Chỉ lệnh mới rõ ràng là gia tăng lực công kích, chỉ một hiệp, mặt nạ thép của hắc kỵ sĩ bị đánh bay, lộ ra bộ xương thép, một cánh tay của bạch kỵ sĩ bị xuyên thủng, tia chớp điện nhỏ xíu màu lam không ngừng lóe ra. Chiêu thứ hai lại liều mạng đánh bừa. Tiếng sắt thép va chạm thật lớn vang vọng diễn võ trường. Trường thương của bạch kỵ sĩ và hắc kỵ sĩ bị ngạnh xanh cong ngặt xuống, liên tục vài lần liều mạng, trường thương trong tay hai kỵ sĩ vặn vẹo như muốn phá hư. Phản ứng của hắc kỵ sĩ không tệ, lập tức ném trường thương, chụp khảm đao, hướng cổ bạch kỵ sĩ chém tới. Bạch kỵ sĩ giơ thương ngáng lại, cây thương đã không còn chịu nổi lực công kích, thương lang một tiếng, cây thương gãy đoạn. Khảm đao vẫn tiếp tục hoành vỗ xuống. Điền Phong nhịn không được đứng lên, tức giận kêu to, mau tránh a. Đồ ngu ngốc. Tốc độ của khảm đao cực nhanh, bạch kỵ sĩ chỉ kịp nghiêng một chút, khảm đao đã xẹt qua cổ hắn, còn chưa chém gọn, nhưng mũi đao đảo qua, không hề khó khăn xé mở cổ họng, chỉ thấy tia điện lóe ra, bạch kỵ sĩ cả người lẫn ngửa cứng đơ bất động. Chỉ trong nháy mắt, khảm đao hắc kỵ sĩ hồi chuyển, một tiếng hét lớn, một đao chặt bỏ đầu lâu bằng thép của bạch kỵ sĩ. Trình Kiến Côn nhảy dựng lên, lớn tiếng hoan hô, hoa nhà nhà. Ha ha, thắng. Điền Phong tức giận đến lớn tiếng mắng. Một tên gầy nhỏ bên người nói thầm vài câu bên tai hắn, hắn mới bình tĩnh trở lại. Nhưng thật ra trận đầu cũng không tính thắng, phái ra cũng chỉ là kỵ sĩ huấn luyện kém cỏi, hắn còn có hồng kỵ sĩ và hắc kỵ sĩ được huấn luyện tỉ mỉ, hai kỵ sĩ này mới là tuyệt chiêu của hắn, chỉ cần thắng hai trận, thì sẽ nhờ vào hai kỵ sĩ này. Tần Tiểu Thiên uống một ngụm đồ uống, trong lòng nghĩ, có ý nghĩa, bởi vì có thêm một thanh khảm đao, hắc kỵ sĩ mới may mắn thắng lợi, ta cũng phải tìm thêm một chút thứ cổ quái mới được. Tiểu gia vừa nhảy lại nhảy, chúc mừng thúc thúc thắng lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trướng đến đỏ bừng, hưng phấn không thôi. Trận đầu tỉ thí, kỵ sĩ của Trình Kiến Côn thắng, kỵ sĩ của Điền Phong thua, chuẩn bị trận tỉ thí kỵ sĩ thứ hai. Trình Kiến Côn mang theo hắc kỵ sĩ rách nát không chịu nổi trở lại bên sân, hắn không có hưng phấn như vừa rồi, hai trường tỉ thí phía sau, cơ hồ thua chắc. Hắn đi tới bên người tiểu gia, nói, tiểu gia, đừng lo, cố gắng là tốt rồi, có thua thúc thúc cũng không trách con đâu. Tiểu gia vẻ mặt nghiêm túc nói, chính nghĩa nhất định đánh bại tà ác. Tần Tiểu Thiên đang uống nước, nghe vậy phốc một ngụm phun ra ngoài. Trong lòng hắn buồn cười, đây là trận đấu kỵ sĩ, không hề tồn tại lý lẽ chính nghĩa hay tà ác, Trình Kiến Quân và Điển Phong chính là hai tên cờ bạc và chính nghĩa vốn không có quan hệ, nhưng cùng tà ác thật ra có chút gần gũi. Tiểu gia lắc lắc cổ, nghiêm trang nói, thúc thúc, thánh kỵ sĩ của con tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thánh kỵ sĩ? Tên này thật sự là... Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, ngay cả tên mà cũng đặt lý tưởng như vậy. Trận tỉ thí thứ hai bắt đầu, mời kỵ sĩ song phương nhập trường. Tiểu gia nhất thời đứng bật lên, dù sao chỉ là một đứa nhỏ mới 10 tuổi, hắn do dự, tà ta ra sân. Tần Tiểu Thiên cười nói, là kỵ sĩ của ngươi ra sân, ngươi lên đài chỉ huy kia nhìn là được. Tiểu gia nói, ta biết ta lên đây. Trình Kiến Côn cổ vũ, đi thôi, ta tin tưởng tiểu gia, cố gắng lên. Mặc kệ thắng thua, khi quay lại thúc thúc sẽ đính chế cho con một cao cấp kỵ sĩ. Trong lòng hắn ngượng ngùng, tự mình đánh cuộc với người, còn lôi kéo cả đứa cháu nhỏ. Tiểu gia sắc mặt đỏ bừng, nói, ta nhất định sẽ thắng. Song phương khởi động kỵ sĩ ra sân. Điền Phong cười to nói, ha ha, món đồ chơi của tiểu hài tử mà cũng đem ra tỉ thí. Ha ha, tiểu hài tử thì sao? Tiểu hài tử cũng có thể đánh bại ngươi. Tiểu gia, cố gắng lên. La Nam đứng dậy cổ vũ cho con mình. Điền Phong nhất thời nín bặt, hắn biết La Nam không dễ chọc, nói thầm, ta là Phong Ngập, ngươi là Phong Bà Tử, người đàn bà điên, hừ, chờ kỵ sĩ của ta đánh toái kỵ sĩ của con ngươi, nhìn xem ngươi làm gì. Hai kỵ sĩ đều màu đen, kỵ sĩ của Điền Phong cũng dùng thường, kỵ sĩ của Tiểu Gia dùng trường đao. Kỵ sĩ của Tiểu Gia là món đồ chơi cao cấp, so với kỵ sĩ đính chế kém khá nhiều, may mắn là hắn từ đầu huấn luyện, là nhằm vào kỵ sĩ dùng thường, hẳn là có thể ngăn cản một trận, về phần thắng thua thật rất khó nói. Trận tỉ thí thứ hai chính thức bắt đầu. Thánh kỵ sĩ của Tiểu Gia giơ lên trường đao trong tay, không lập tức khu động ngựa cưỡi, mà là lớn tiếng nói, thánh kỵ sĩ chính nghĩa, đi tiêu diệt địch nhân tà ác, bảo vệ loài người thần thánh. Vĩ đại thánh kỵ sĩ, trùng lên A. Đoạn lời thề kỳ quái này, làm cho người ta nghe được ngoài dự đoán, trong khi dãy chết, vừa nghe đã biết lục âm của Tiểu Gia, mang theo ba phần non nớt. Tần Tiểu Thiên phát thông một tiếng ké phịch trên mặt đất, xem trên đài cũng đã ngã một đám người. Còn chưa từng nhìn thấy qua cảnh khai tràng như vậy bao giờ. Một hồi lâu, từ đám người mới buộc phát ra một trận cười to, vẻ mặt Tiểu Gia đỏ bừng. Điền Phong trực tiếp quỵ trên mặt đất, ôm đầu hô, thần A, ta có tội. Cắt, ha ha. Hắn thiếu chút nữa ngã ngất, đứa nhỏ này thật là quá tức cười. Hai kỵ sĩ vừa tiếp xúc, thánh kỵ sĩ của Tiểu Gia lại hét lớn một tiếng, kỵ sĩ tà ác. Bó tay chịu trói đi. Một đao đánh xuống đầu. Hắc kỵ sĩ giơ thương lên ngăn cản, trường đao bị bắn lên thật cao. Hắc kỵ sĩ theo thế chuyển cổ tay, đầu thương nhọn đột nhiên nhếch lên, hai ngựa lần lượt thay đổi, đầu thương đã đánh đến ngực thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ mặc kệ, trường đao lại đánh xuống, đây là điển hình thủ pháp lưỡng bại câu thương. Từ đám người một trận kinh hô, không nghĩ tới Tiểu Gia là một tiểu hài tử, lại xuất ra thủ đoạn thảm thiết như thế. Phanh thương. Giáp ngực của thánh kỵ sĩ bị kích xuyên một lỗ, bả vai hắc kỵ sĩ bị khảm đứt một đao, hai kỵ sĩ thúc ngựa lướt qua. Nước mắt Tiểu Gia nhất thời chảy ra. Hắn dù sao chỉ là một đứa bé, mắt nhìn thấy kỵ sĩ của mình bị thương nặng, không khỏi khóc ròng nói, thánh kỵ sĩ. Đánh bại hắn. Ô ô. Tần Tiểu Thiên than thở, ai, Tiểu Gia thật đáng thương. La Nam vội vàng chạy tới, ôm lấy con mình, luôn miệng hống to, Tiểu Gia ngoan, đừng khóc, thánh kỵ sĩ đổ máu không rơi lệ. Điền Phong lần này cười không ra, hắn mặc dù là công tử ăn chơi, chuyện gì cũng tinh thông, nhưng cũng không thích khi dễ tiểu hải tử. Hắn mắng, Trình Kiến Côn hỗn đản. Đem món đồ chơi của trẻ con ra đánh cuộc, mẹ kiếp đây không phải làm cho ta khi dễ tiểu hài tử hay sao à, hỗn đản, tức chết ta rồi. Thắng cũng không hay. Thánh kỵ sĩ mỗi chiêu đều liều mạng, hoàn toàn không để ý an nguy bản thân. Hắc kỵ sĩ có vẻ phi thường bị động, hắn trước tiên định ra sách lược chính là được huấn luyện cao siêu cùng trí tuệ làm chuẩn, sử dụng thủ đoạn gặp chiêu đánh chiêu. Nếu hắc kỵ sĩ cũng thông dụng thủ đoạn công kích của tiểu gia, thánh kỵ sĩ đã sớm xong đời. Hắc kỵ sĩ mỗi lần đều cũng cố gắng hóa giải chiêu thức của đối phương, tất cả luôn là liều mạng tỉ thí, ra chiêu như vậy, sẽ không thể tránh được việc lâm vào bị động. Lại thêm 4 hiệp đi qua, trên người thánh kỵ sĩ có mấy lỗ thủng, bên trong điện quang lóe ra, gương mặt phát ra âm thanh ba ba làm những người xem trên đài đều có thể nghe thấy. Hắc kỵ sĩ hơi tốt một chút, dù sao là kỵ sĩ đính chế chuyên nghiệp, tài liệu sử dụng đều là tốt hơn thánh kỵ sĩ, nhưng trên người cũng có không ít vết rách. Trận này kéo dài. Động tác của thánh kỵ sĩ càng ngày càng chậm, dần dần, hắc kỵ sĩ chiếm thượng phong. Trong tiếng khóc của tiểu gia, thánh kỵ sĩ rốt cuộc không có khả năng chiến thắng tà ác, ngược lại bị tà ác kỵ sĩ đánh ngã xuống ngựa. Điền Phong không có một chút vui sướng của thắng lợi, cảm giác mình đang khi dễ một tiểu hài tử, hận đến làm cho hắn không ngừng mắng chửi Trình Kiến Côn, không ngờ lại dùng món đồ chơi của hài tử đi đánh cuộc, làm cho mình thắng cũng không hay. Trận thứ hai kỵ sĩ của Điền Phong thắng, trận cuối cùng là một hồi quyết định thắng thua, Tần Tiểu Thiên khởi động kỵ sĩ ra sân. Khi Điền Phong nhìn thấy một hài tử so với tiểu gia còn nhỏ hơn, chỉ huy kỵ sĩ đồ chơi ra sân thì thiếu chút nữa khống chế không được bản thân, nếu không có một đám bằng hữu kéo lại, hắn đã muốn đi liều mạng với Trình Kiến Côn. Tần Tiểu Thiên đi tới bên người tiểu gia, nói, tiểu gia, ta báo thủ cho ngươi. Nước mắt tràn mặt tiểu gia, hắn thổn thức nói, đánh. Ô ô, đánh chết cho ta. Ô ô. La Nam ôm tiểu gia, nói, Tiểu Thiên, thua cũng không quan hệ, hết sức là tốt rồi. Không nên để ý tiểu gia, kiên cường một chút, đừng khóc nữa, chúng ta trở về tu bổ lại thánh kỵ sĩ, hảo hảo huấn luyện, hắn nhất định sẽ biến thành rất lợi hại. Trình Kiến Côn vẻ mặt xấu hổ chạy tới, nói, tiểu gia, dũng cảm một chút, thúc thúc sẽ làm lại cho con một kỵ sĩ đính chế. Tiểu gia kêu lên, không cần, ta chỉ cần thánh kỵ sĩ. Hắn rất dũng cảm, không phải sao? Trình Kiến Côn vẻ mặt tươi cười nói, phải, phải, tiểu gia cũng rất dũng cảm. Tần Tiểu Thiên đi tới trên đài. Trận tỉ thí thứ ba bắt đầu, kỵ sĩ song phương vào sân. Chương 77, vô lại kỵ sĩ. Tần Tiểu Thiên cười nói, cũng không phải kỵ sĩ định chế thì sẽ thiên hạ vô địch, kỵ sĩ đồ chơi thì cũng không phải dễ chơi. Điền Phong phát hiện đứa nhỏ này có chút khác với người khác, từ trên mặt hắn, nhìn không ra sự hưng phấn và kích động, có vẻ rất nhẹ nhàng yên lặng, cũng không có chút vẻ mặt khẩn trương, giống như cũng chỉ đang tiến hành một trò chơi. Nhưng hắn đối với kỵ sĩ của mình tin tưởng 10 phần. Không tin món đồ chơi của đứa nhỏ này có bao nhiêu uy hiếp, cười nói, thua thì đừng khóc, ồ, phong mập ta cũng không có thói quen khi dễ trẻ con, muốn trách, thì trách vị thúc thúc vô dụng của ngươi đi. Tần Tiểu Thiên còn chưa trả lời, Trình Kiến Côn không vui nói, phong mập, ai vô dụng? Âm dương quái khí. Đừng tưởng rằng ngươi chơi ta thì có thể thắng, hừ, cho dù thắng thì cũng không có gì là quá lợi hại, chọc ta nóng nảy, ta làm cho ngươi vẻ mặt nở hoa, phong mập. Ta biến ngươi thành phong ốm. Điền Phong bị dọa sợ, đánh nhau hắn không phải đối thủ, nếu không đại bá cũng sẽ không ra mặt đánh cuộc với Trình Kiến Côn. Hắn không dám tiếp tục kích thích Trình Kiến Côn, nói, không thèm nói nhảm với ngươi, tỉ thí bắt đầu rồi, xem ai thua không chịu nổi. Hai kỵ sĩ rục ngựa khởi động. Khoảng cách hai người chừng 500 thước, 100 thước đầu thì chạy chậm, 100 thước sau thì chạy nhanh hơn, 50 thước cuối thì xông tới. Hắc kỵ sĩ của Tần Tiểu Thiên quy củ cùng hồng kỵ sĩ của Điền Phong đánh hai hiệp, rõ ràng bị rơi vào hạ phong. Hiệp thứ ba bị hồng kỵ sĩ đánh rơi mũ giáp, hắc kỵ sĩ có vẻ phi thường chật vật. Hai ngựa tách ra, đều tự hướng xa xa chạy đi, chạy đến xa 100 thước, hồng kỵ sĩ chuyển đầu ngựa, hắc kỵ sĩ lại vẫn tiếp tục chạy tới phía dưới. Mọi người kinh ngạc không khỏi cười to, không nghĩ tới kỵ sĩ máy mà cũng biết dở trò, tự mình tranh thủ thêm một chút thời gian kéo dài. Điền Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Tiểu Thiên vẫn bộ dáng thản nhiên, trong lòng âm thầm cảnh giác, kỳ quái, đứa nhỏ này không thể nào bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ trong đó có dối trá? Hắc kỵ sĩ một đường chạy cuồng tới 200 thước thì mới chuyển đầu ngựa, lập tức thúc giục ngựa, đem tốc độ tăng lên cực hạn. Đến gần 100 thước, hắc kỵ sĩ đột nhiên đứng lên, rút hợp kim phao mâu trên lưng, ra sức phao bắn ra ngoài, hợp kim phao mâu phát ra tiếng rít chói tai. Cứ cách 10 đến 15 thước lại phao bắn ra một cây, liên tục bắn ra 6 cây hắn mới ngồi xuống. Lúc này, hai kỵ sĩ đã đến gần. Hồng kỵ sĩ cuống quýt cách ra. Kỵ sĩ máy có công năng tập trung phi thường phát đạt, hợp kim phao mâu phao bắn ra ngoài cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng có thể hấp dẫn lực chú ý của đối thủ mãnh liệt. Hai kỵ sĩ vừa mới giao nhau, hắc kỵ sĩ hét lớn một tiếng, đưa cây búa dài lớn tạp xuống. Cách đánh ngạc nhiên cổ quái này cũng quả nhiên làm cho hồng kỵ sĩ không cách nào làm ra phán đoán chính xác, chỉ do dự 2 giây, chuyện xấu đã phát sinh. Hắc kỵ sĩ tạp ra cây búa lớn trong tay xong, thân thể đột nhiên nghiêng qua một bên thân ngựa, nhấc thanh búa ngắn. Hướng ngay chân ngựa hồng kỵ sĩ chém tới. Lạc sát. Chân ngựa mặc dù do hợp kim cứng rắn chế tạo, cũng không đỡ được một búa phách chém, đã chém đứt một chân ngựa. Hồng kỵ sĩ được huấn luyện cho dù rất tốt cũng không làm nên chuyện gì, con ngựa mất đi một chân ngã về phía trước, trong tiếng ầm ầm, người ngựa đều ngã xuống đất. Hắc kỵ sĩ còn có chiêu cuối, nghiêng người buông tay, thanh búa ngắn cũng bay ra ngoài, trực tiếp nện lên sau gáy của hồng kỵ sĩ. Tất cả động tác một hơi không đứt đoạn, lưu sướng cực kỳ, như nước chảy mây trôi. Hắc kỵ sĩ dễ dàng đánh rất đối thủ xuống ngựa, Điền Phong há to miệng, không thốt nên lời, ngươi đây là chiêu số gì? A, ti hèn hạ a. Trình Kiến Côn trợn mắt há hốc mồm, thắng lợi đến cực nhanh, hoàn toàn ngoài sự đoán trước của hắn. Người xem trên đài một mảnh ồn ào nháo nhác, chiêu số của hắc kỵ sĩ mặc dù quỷ dị, nhưng tuyệt đối không tính phạm quy, kỵ sĩ đối quyết cũng không có quy định không cho công kích ngựa, cho nên hắc kỵ sĩ thắng. Một nhân viên công chứng lớn tiếng tuyên bố, trận thứ 3, kỵ sĩ của Trình Kiến Côn thắng. Dựa theo 3 trận thắng 2, cuối cùng phán định, Trình Kiến Côn đã thắng, Điền Phong thất bại. Sắc mặt Điền Phong trắng bệnh, một ván cuối cùng bị bại thật sự quá hoan, cục diện vốn thắng chắc không ngờ lại bị xoay ngược lại, trở về làm sao nói với ba phụ. Trình Kiến Côn như là đột nhiên hiểu được là mình đã thắng lợi, hắn lắc lắc đầu, mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy lên, không ít hơn 7-8 thước cao, kêu lên quái dị, hay à. Ha ha. Thân thể rơi xuống thì phun ra phi kiếm, tại không trung xoay vài vòng, phát tiết ra tâm tình vui sướng chí cực, chỉ chốc lát, hắn rơi vào trước mặt Điền Phong, ha ha cười to. Điền Phong lui một bước, hỏi, Trình Kiến Côn, người muốn thế nào? Luận về đánh nhau, 10 người như hắn cũng đánh không lại một Trình Kiến Côn, nếu không cũng sẽ không có cuộc đổ đấu này. Trình Kiến Côn nhe răng cười, không gì, hắc hắc, Phong Mập lần này chơi vui thật lớn a, ha ha. Một nhân viên công chứng đã đến, nói, Trình Tiên Sinh, mời ngươi xem xét một chút tài khoản của mình, lần này công chứng, chúng ta lấy 10% phí thủ tục, ngươi tổng cộng thắng được 113 triệu tư kim. Trình Kiến Côn nói, còn có không? Dường như còn có cổ phần của Điền Thị gia tộc mà. Nhân viên công chứng kia nói, cổ phần của Điền Bá Phi tiên sinh ở một tháng trước đã chuyển nhượng cho người khác, cho nên không có cổ phần. Lão già này dùng chiêu số cũng giống như Trình Kiến Côn, trước tiên đem cổ phần chuyển nhượng, bất luận thua hay thắng đều không sao cả, cổ phần của Điền Thị gia tộc tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. Trình Kiến Côn thầm mắng, lão hồ ly, lão hoạt đầu. Mắng hai câu, lại nhịn không được nở nụ cười. Ngẫm lại mình cũng đem cổ phần của nông trường toàn bộ chuyển nhượng, cùng cách làm của Điền Bá Phi cũng giống nhau, hắn thậm chí làm được càng hoàn toàn, ngay cả hiện kim cũng không có lưu lại bao nhiêu. Điền Bá Phi tốt xấu còn lưu lại 100 triệu, mặc dù chỉ là một sợi lông châu của Điền Thị gia tộc, phòng trừng hắn cũng đã rời đi phần lớn hiện kim. Nhưng thật ra chỉ cần có thể thắng, Trình Kiến Quân cũng không thèm để ý có thể thắng bao nhiêu tiền, khoái cảm đánh bạc, chính là một khắc thắng này. Điền Phong cũng sảng khoái, nguyện chịu thua. Vốn ba phụ chỉ muốn cấp cho mình cơ hội hạ giận, kết quả ngược lại thua mất. Hắn cũng không dám cùng Trình Kiến Côn đánh nhau, người tu chân không thể chủ động khiêu khích con người bình thường, nhưng người bình thường nếu phạm người tu chân, vậy cũng chính là muốn chết. Điền Phong tên là Phong Mập, chỉ là sức hảo, hắn cũng không phải thật sự là người điên. Trình Kiến Côn từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu tiền, cho nên thắng bao nhiêu tiền cũng không thèm để ý, lần này chiến thắng toàn là nhờ vào đồ chơi kỵ sĩ của Tần Tiểu Thiên. Có thể nói Tần Tiểu Thiên là vì hắn tranh lại mặt mũi. Hắn vội vàng tìm Tần Tiểu Thiên, phát hiện tiểu tử kia đang ngủ tại đài chỉ huy, không khỏi lắc đầu. Điền Phong thua một số tiền lớn, trong lòng không thoải mái, mang theo đám bằng hữu rời đi trước, đám công tử bọn họ, đánh bạc thắng thua là chuyện thường, có cơ hội lại đánh lại, nên cũng không sinh thủ án. Hắn ra lệnh cho người đem ba kỵ sĩ tổn hại toàn bộ chém nát, bỏ vào đống rác, ngay cả kỵ sĩ chiến thắng cũng không may mắn thoát khỏi, phát tiết xong hắn cũng tiêu đi sự tức giận. Trình Kiến Côn trở lại biệt thự của mình, đặc ý kéo Tần Tiểu Thiên tới. Tần Tiểu Thiên về nhà thì liền ngủ hai ngày, bị điện thoại của Trình Kiến Côn đánh thức, bất đắc dĩ đành đi tới biệt thự phía sau. A Côn, chuyện gì? Ai, ta còn ngủ chưa đủ lần này lại đánh cuộc gì? Hắn vừa vào cửa đã hỏi. Trình Kiến Côn cười mắng, đi. Ngươi còn cho ta là tên viền cờ bạc A. Tìm ngươi có chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Trình Kiến Côn nói, lần này đổ đấu, thắng Phong Mập 100 triệu, hắc hắc. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng tệ lắm, ân, gọi ngươi tới, à, dù sao mấu chốt thắng là nhờ ngươi. Phân tang. Ta thích. Tần Tiểu Thiên ở trong thiên diễn vẫn coi như làm qua thổ phỉ, vừa nghe phân tang, nhất thời hăng hái, cảm thấy rất thân thiết. Là chia tiền, không phải chia tang vật. Chúng ta thắng bạc, không phải cướp bóc. Tần Tiểu Thiên cười nói, không sai biệt lắm, à, dù sao là chia tiền mà, cho ta bao nhiêu. Trình Kiến Côn không nói gì. Làm gì có đứa nhỏ nào giống như vậy, mà chính là một tiểu thổ phỉ. Một hồi lâu hắn mới nói, một nửa, bỏ đi phần trăm phí thủ tục, thì còn có 101.700.000, bỏ đi cái lẻ, cho ngươi 50 triệu. Tần Tiểu Thiên không khỏi nở nụ cười nói, hoa, không y ta, 50 triệu à, lần sau đổ đấu lại kêu ta. Mặc dù giọng nói rất kinh ngạc, nhưng Trình Kiến Côn nhìn ra được, Tần Tiểu Thiên cũng không thèm để ý tiền này, chỉ đơn thuần là chơi đùa mà thôi. Hắn không biết Tần Tiểu Thiên có hiểu rõ hay không. 50 triệu có ý nghĩa gì? Trình Kiến Côn nói, nếu ngươi không có ý kiến, ta sẽ bỏ tiền vào tài khoản của ngươi. Chờ một chút, ân, ngươi cấp cho Tiểu Gia và Tiểu Yên mỗi người 10 triệu, cho đại ca đại tẩu ngươi 20 triệu, cho ta 10 triệu là được. Tần Tiểu Thiên nhẹ nhàng nói. A cái gì? Phân tang phải công bình, nếu không có bọn họ cố gắng trợ uy, ta làm sao có thể thắng?
A a, thật đúng là quy củ của thổ phi phân tang.
Trình Kiến Côn nói thầm, ngươi trước kia chẳng lẽ là làm thổ phỉ sao?
Nói, được, dựa theo phân phó của ngươi phân tang.
Ai, lời này nói ra thật sao sao đó?
Hắn thật sự nhịn không được hỏi, Tiểu Thiên, ngươi đến tột cùng là ai?
Tần Tiểu Thiên sờ sờ mũi, nhàn nhạt nói, là một người tốt, một tiểu hài tử bình phàm, ngươi nghĩ rằng ta là ai?
Trình Kiến Côn không có cách nào khác, đứa nhỏ này miệng kín, đừng mong nghe được tin tức chân thật.
Hắn nói, bỏ đi, ngươi thích làm tiểu hài tử thì tùy tiện a a, Tiểu Thiên, ngươi còn hỏa lôi phù không?
A a, cấp cho một cái.
Từ khi Tần Tiểu Thiên dùng hỏa lôi phù đuổi đi Trung Cương, hắn vẫn ghi nhớ.
Hỏa lôi phù là đồ vật tốt, lần trước khảm ngọc phù vào trên người kỵ sĩ, vẫn còn thu lại cất giữ, bây giờ hắn còn muốn có thêm một khối, vật này có tiền cũng không có chỗ mua.
Tần Tiểu Thiên đưa ra cho hắn một quả ngọc phù.
Đồ vật này có rất nhiều, trước kia rảnh rỗi thường xuyên luyện chế, còn có rất nhiều nửa thành phẩm, chỉ bất quá bây giờ không có cách nào khác luyện.
Trong thân thể có thêm một lực lượng cổ quái, không phải do mình quen thuộc cũng không dám loạn bậy nếm thử.
Biết càng nhiều, lá gan lại càng nhỏ, hắn cũng không dám như lúc mới bắt đầu tu hành thì vô kiêng kỵ như thế.
Tần Tiểu Thiên hỏi, Tiểu gia mấy ngày nay thế nào rồi?
Trình Kiến Côn lộ ra một tia mỉm cười, nói, trong tràng huấn luyện, chuyên môn huấn luyện kỵ sĩ chém chân ngựa.
Vừa nói vừa đem ngọc phù thu hồi.
Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, chiêu này chỉ có thể dụng một lần, kỵ sĩ chỉ cần huấn luyện qua một lần, sẽ biết làm sao tránh né, luyện ra cũng vô dụng.
Trong lòng Trình Kiến Côn đồng ý, nói, ngươi cấp cho Tiểu gia sự kích thích rất lớn, nó bây giờ rất sùng bái ngươi,
ồ, a a, qua hai ngày nữa ta cũng phải đi.
Lần trước Trung Cương cho hắn kích thích cũng rất lớn, hắn không định tiếp tục cuộc sống tại nông trường, người tu chân cuối cùng cũng nên đi ra thế giới bên ngoài.
Tần Tiểu Thiên giật mình nói, rời đi.
Trình Kiến Côn gật đầu nói, đúng vậy, ta ở tại nông trường cũng không làm được gì, ta định đi chung quanh một chút, như lời xưa nói, đọc vạn quyển sách, không bằng ngàn dặm đường ma.
Tần Tiểu Thiên nói, dẫn ta đi.
Hắn cũng không có cách nào, thân thể quá nhỏ, không cách nào tự lập, phải có một người lớn mang theo, nếu không hành động khó khăn. Nếu có thể khôi phục tu vi công lực, thì không cần phải lo lắng nhiều như thế.
Trình Kiến Côn á khẩu không trả lời được, đứa nhỏ này không nói lời nào thì thôi, vừa nói ra là khiến cho mình tay chân lung túng.
Mang theo một đứa nhỏ đi ra thế giới.
Nói giỡn, hắn ngay cả bản thân còn chiếu cố không tốt, làm sao có thể chiếu cố một đứa nhỏ, liền nói, cái này này không được, không được, tuyệt đối không được.
Tần Tiểu Thiên cười cười nói, ta thuê ngươi.
Trình Kiến Côn cuống quýt lắc đầu, tự mình lại không thiếu tiền. Nói, đây không phải là thuê hay không thuê, mà là...
Hắn đột nhiên nói không ra lời.
Trong tay Tần Tiểu Thiên hiện ra một viên thải tinh lớn như trứng vịt, bằng ánh mắt hắn nhìn xem, ít nhất là ngoài năm cấp, càng khó chính là rất lớn, cho dù là tại thị trường chuyên dụng của người tu chân cũng rất khó mua được.
Nguồn tại HTTP, chuyện phun.
Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, một viên thải tinh thuê ngươi 3 tháng, ngoại ra còn dạy cho ngươi một trận pháp.
Trình Kiến Côn nuốt một ngụm nước bọt, một hồi lâu cắn răng nói, không. Không được.
Ngữ khí mềm yếu vô lực.
Tần Tiểu Thiên mặt mày hớn hở lấy ra một viên linh đan, là tam chuyển đan trong cựu chuyển tiên đan, cười nói, lại thêm một viên tam chuyển đan.
Thanh âm nuốt nước bọt của Trình Kiến Khôn làm cho Tần Tiểu Thiên nghe được rõ ràng, hắn cười cười, không được thì thôi, ta đi tìm người khác.
Những lời này hoàn toàn phá hủy quyết tâm của Trình Kiến Khôn, hắn quát to một tiếng, ta đáp ứng.
Còn không đáp ứng, hắn cũng sẽ tự mình tìm một khối đá mà đâm đầu vào.
Tần Tiểu Thiên xuất ra từng món đồ vật. Đều là chân phẩm hy hữu, có thể xưng là sự hấp dẫn ma quỷ, bảo hắn làm sao có thể ung dung cự tuyệt.
Tần Tiểu Thiên cười trộm không thôi, hắn thật không tin, một người tu chân có thể chống đỡ nổi sự hấp dẫn như vậy.
Tại Tiêm Kiệt Tinh, hắn chỉ biết người tu chân gian nan, nhất là dã tu không có môn phái, còn có những người tu chân môn phái nhỏ, cơ hồ mỗi người đều là nghèo mạn, vì tìm một chút tài liệu mệt mỏi đến thất điên bắt đảo, đừng nói là đồ vật đã luyện chế tốt hoặc là linh đan, vật này tuyệt đối là sự hấp dẫn không buông tha cho việc kháng cự.
Trình Kiến Côn đưa tay định lấy tiên đan và thải tinh, Tần Tiểu Thiên cổ tay vừa lộn, đem đồ vật thu vào trong giới chỉ, cười nói, đừng nóng nội, qua 3 tháng thì cho ngươi, hắc hắc, yên tâm, ta là một tiểu hài tử không dám lừa ngươi.
Tần Tiểu Thiên không phải hẹp hỏi, mà là sợ Trình Kiến Côn sẽ không từ mà biệt, đến lúc đó tìm ai kêu an.
Thủ đoạn đề phòng vẫn tốt hơn, không sợ Trình Kiến Côn dở trò quỷ.
Trình Kiến Côn đích xác có ý nghĩ như vậy, trước tiên lấy đồ vật tới tay, sau đó lặng lẽ bỏ đi. Cùng lắm thì bồi thường tiền thì được rồi.
Ai ngờ Tần Tiểu Thiên so với con khỉ còn tinh minh, so với hồ ly còn giàu hoạt, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào.
Trình Kiến Côn than thở, ai, ngươi à, tâm đề phòng nặng như vậy, được rồi, ta nói lời là sẽ có uy tín, tôn trọng hứa hẹn, mang ngươi đi, nhưng phải có được đại ca đại tẩu đồng ý mới được. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, ta mặc kệ, dù sao ta phải đi, còn chuyện khác, ngươi nghĩ biện pháp. Trình Kiến Côn không cách nào tưởng tượng, không thể làm gì khác hơn là nói, ân, nửa năm, với nửa năm thời hạn, sau nửa năm ngươi phải về nhà. Tần Tiểu Thiên cười thầm, nghĩ, chỉ cần đi ra ngoài, thì không phải do ngươi nữa, hắc hắc. Hắn gật đầu đáp, được, một lời đã định. Trong lòng Trình Kiến Côn buông lỏng một chút, mang theo một tiểu hài tử thật không hay tí nào, nhưng hắn biết, có lẽ Tần Tiểu Thiên là một ngoại lệ, hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy. Hai ngày sau, Tần Tiểu Thiên ngồi vào xe bay của Trình Kiến Côn, rời đi Trình Thị Nông Trường. Trình Kiến Côn thiết định xong mục tiêu, xe bay tự động khống chế đi tới. Hắn ngồi nơi ghế lái, ngơ ngác nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng còn đang tính toán lần này đưa Tần Tiểu Thiên đi ra có chính xác hay không. Tiểu tử này làm cho người ta có nhiều ngạc nhiên vui mừng, chỉ sợ mình không quản được hắn, vạn nhất hắn gây họa khắp nơi, chuyện rửa sạch mông nhất định là rơi vào trên đầu mình. Tần Tiểu Thiên ngồi trong xe bay, tìm một vị trí rộng rãi, ngã đầu ngủ thiếp. Gần đây hắn ngủ rất nhiều, chỉ cần ngủ, là có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, lực lượng trong cơ thể cũng càng lúc càng lớn, sau khi tỉnh lại thân thể cũng sẽ cao lớn lên. Chỉ 10 ngày thời gian ngắn ngủn, hắn đã cao tới một thước 50 phân, nhìn qua như một đứa nhỏ hơn 10 tuổi. Trình Kiến Côn đã sớm quan sát được điểm này, nhưng hắn không có để ý, Tần Tiểu Thiên gây cho người ta điều ngoài ý muốn nhiều lắm, lớn lên thật nhanh cũng không đủ kỳ lạ. Còn về phần vợ chồng Trình Kiến Trọng, mặc dù có nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không ép hắn đi kiểm tra. Trình Kiến Trọng bận rộn tìm thêm người phụ việc, em trai buông bỏ cổ phần của nông trường, sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, công tác của hắn phải có người thay thế. La Nam gần đây tất cả tâm tư bỏ vào chuyện bồi dục quả cây mới, hơn nữa Tần Tiểu Thiên mỗi ngày đều ngủ cho đến khi rời đi, nên cũng không ai cảm thấy hắn có gì khác thường. Tần Tiểu Thiên vừa tỉnh lại, phát hiện xe bay đã đến mục đích. Hắn mở mắt, nhìn thấy Trình Kiến Côn ngồi bên cạnh, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm mình, không khỏi nhịn được cười nói, gặp ngộng đẹp à. Trình Kiến Côn phi một tiếng, trẻ con đâu nhiều lời hay vậy. Ta không rõ, ngươi làm sao có thể ngủ được thường xuyên như vậy. Tần Tiểu Thiên ngồi lên, cười nói, ta cũng không biết tại sao lại thích ngủ như vậy. Hắn dùng sức vặn mình một cái, ngáp thật to, hỏi, tới rồi sao? Đây là nơi nào? Trình Kiến Côn nói, bãi đậu xe của bằng hữu ta, nơi này là Ba Đạt Thành. Ba Đạt Thành? Tên thật kỳ quái. Tần Tiểu Thiên đối với thành thị Viêm Tinh chỉ biết một ít, thành thị nơi này đại bộ phận dùng tên của thành thị tại địa cầu, hắn từng thấy qua trên điện não, cũng có một chút địa danh kỳ quái. Trình Kiến Côn cười nói, không gì kỳ quái. Ba Đạt Thành là một tên của người tu chân, hắn ở chỗ này thành lập một môn phái tu chân nhỏ, sau đó thiên gì, lưu lại tên này, Ba Đạt Thành có rất nhiều người tu chân đều là sơ cấp tu chân, nơi này so với các thành thị khác thiếu đi không khí của khoa kỹ, nhưng hơn một chút khí tức tu chân. Thành thị tu chân, Ba Đạt Thành chính là thành thị tu chân của Viêm Tinh. Tại Viêm Tinh, phồn hoa nhất chính là thành thị khoa kỹ. An giật nhất chính là thành thị tu chân, bận rộn nhất chính là thành thị vật lưu. Người ít nhất chính là thành thị chế tạo nghiệp. Tần Tiểu Thiên hỏi, chúng ta ở lại nhà của bằng hữu ngươi sao? Trình Kiến Côn lắc đầu nói, ở tiểu điếm. Ở nhà bằng hữu rất phiền toái. Tần Tiểu Thiên cũng giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi, tiểu điếm. Nơi này tiểu điếm như thế nào? Trình Kiến Côn lại giải thích, đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Hắn xoay người đi vào. Tần Tiểu Thiên vội vàng nói, uy, á Côn A, chờ một chút. Rồi cũng chạy theo ra ngoài. Ba Đạt Thành không có kiến trúc cao tầng. Cao nhất bất quá chỉ là 5 tầng lầu, tất cả kiến trúc đều ẩn vào trong cây cối, hiện lộ ra vẻ rất u tĩnh. Người đón tiếp rất ít, ở giữa thành có một thung lũng, giữ lại một phiến nhỏ nguyên thủy rừng rậm. Đây là công viên nổi danh trung ương Ba Đạt Thành. Ba Đạt Thành chỉ có hai khu vực, khu buôn bán và khu dân cư, tiểu điếm tọa lạc tại khu buôn bán. Trình Kiến Côn là người có tiền, ở tiểu điếm cũng phải là tốt nhất. Hắn đi tới vạn hào tiểu gia của khu buôn bán Ba Đạt Thành. Đây là tiểu điếm cao nhất Ba Đạt Thành. Tiểu điếm bình thường thì không ai phục vụ, đều là toàn trí tuệ hóa. Nhưng Vạn Hào tiểu gia thì có quản lý và người phục vụ. Hai người vừa vào cửa thì có một người phục vụ tuổi còn trẻ chào đón. Trình Kiến Côn nói, ta muốn phòng thần tiên. Tần Tiểu Thiên đi theo phía sau nói nhỏ, thần tiên phòng. Ai, có phải còn có tiên nữ đường A? Người phục vụ lỗ thai thính, nghe được tiếng nói nhỏ của Tiểu Thiên, cười nói, nơi này không có tiên nữ đường, a. Vị tiên sinh này, ngài tới rất xảo, thần tiên phòng vừa đúng lúc đã trống, mời ngài, mời tiểu thiếu gia. Lần đầu tiên có người gọi mình là tiểu thiếu gia, Tần Tiểu Thiên cảm giác không tệ, cười hì hì theo sát Trình Kiến Côn đi vào. Thần tiên phòng là một phòng xa hoa đắt tiền nhất nơi này, là một tiểu viện không lớn, bố trí rất hào hoa, tổng cộng có 6 phòng, trong viện sáng sủa có cầu có hồ cả hoa viên, còn có người phục vụ chuyên môn hầu hạ. Trình Kiến Côn đơn giản giới thiệu một chút, thần tiên phòng chủ yếu là do người phục vụ, cho nên giá cả ngang quý, ở một ngày hơn 10 vạn, người bình thường tuyệt đối không trả nổi. Trời tối, Trình Kiến Côn định đi ra ngoài, thương lượng với Tần Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi ngủ trước đi, ta ra ngoài một chút. Tần Tiểu Thiên không muốn một mình ở trong phòng, hắn cười nói, cùng đi, ta ngủ mấy ngày nay đủ rồi. Trình Kiến Côn kêu khổ, Tiểu Thiên, địa phương kia không phải chỗ cho tiểu hài tử đi đâu, à, nếu không ngươi lên điện nào chơi, muốn mua cái gì, tính vào tài khoản của ta. Tiểu Thiên lắc đầu nói, không được, ta muốn đi. Trình Kiến Côn khó khăn nói, Tiểu Thiên, thật sự không thể đi. Ngươi là tiểu hài tử, sao có thể đi nơi đó? Tần Tiểu Thiên tò mò, hỏi, A Côn, nói rõ ràng, là địa phương nào? Trình Kiến Côn buồn rầu nói, ai, ban đêm muốn đi địa phương tiểu hài tử cơ bản đều không thể đi. Tần Tiểu Thiên cười cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi kỹ viện? Chương 78, quái tiểu hài. Trình Kiến Côn vì muốn thoát khỏi sự dây dưa bám chặt của Tần Tiểu Thiên, cố ý nói, đúng vậy, ta định đi kỹ viện, ngươi là một đứa bé cũng không nên đi. Tần Tiểu Thiên ra vẻ vui mừng nói, hoa, thật sự là có kỹ viện a, mang ta đi. Thầm nghĩ, hay, dám chơi đùa ta xem ai chịu được, dù sao ta là tiểu hải tử, không có gì cấm kỵ, ha ha. Trình Kiến Côn sớm đã biết tiểu tử này khó chơi, nói, không được, loại trường hợp này sao ngươi có thể đi được. Tần Tiểu Thiên dở khuôn mặt tươi cười nói, vì sao không thể đi. Trình Kiến Côn tức giờ quát, tiểu hải tử đi kỹ viện để làm chi, ngươi có thể làm cái gì. Dưới sự tức giận hắn mắng tuôn ra. Tần Tiểu Thiên vô vô cánh tay của hắn, nói, ngươi cũng hiểu rồi, mục đích ta đi không giống như ngươi, ta chỉ là muốn nhìn thấy kỹ viện của Viêm Tinh mà thôi, còn về phần ngươi đi làm gì, hắc hắc, không hỏi cũng biết. Hắn không tin Trình Kiến Côn muốn đi kỹ viện, người tu chân đi dạo kỹ viện, chả thở phải là chuyện chê cười lớn hay sao. Trình Kiến Côn lắc đầu nói, coi như ngươi giỏi. Được rồi, ta không phải đi kỹ viện. Tần Tiểu Thiên cười nói, mặc kệ là ngươi đi đâu. Dù sao phải dẫn theo ta. Trình Kiến Côn nhìn thời gian, biết không thể tiếp tục dây dưa, nói, được rồi, ta mang ngươi đi, nhớ kỹ, không được ta cho phép, không được nói lung tung. Tần Tiểu Thiên làm vẻ nghiêm trang, nói, được, không được cho phép, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung hay nhìn lén, ha ha. Hắn vui vẻ cười lớn. Trình Kiến Côn nhức đầu cực kỳ, hắn hiểu rõ Tần Tiểu Thiên nói nhìn lén là ý nghĩa gì, lắc đầu nói, ai, đi thôi. Trong lòng không nhịn được kêu rên. Ta là tên ngốc, biết rõ tiểu tử này khó chơi, còn đáp ứng dẫn hắn đi, thật sự là tìm khổ a. Tần Tiểu Thiên đắc ý dương dương chạy ra trước, hắn không chỉ là vì chơi đùa, mà là suy nghĩ giải thích về người và sự việc ở Viêm Tinh. Trước kia luôn buồn bực chúi đầu tu luyện, bây giờ không cần tu luyện nữa, ngoại trừ ngủ, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, bởi vậy mới tích cực đi theo sát Trình Kiến Côn. Hai người không ngồi xe, địa phương Trình Kiến Côn muốn đi ở tại khu buôn bán, cách Vạn Hào tiểu điếm không xa, đi bộ hơn 10 phút đã tới. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, song bạc. A Côn, gần đây có phải vận khí đánh bạc của ngươi tốt lắm nên đánh bạc quá đáng không? Trình Kiến Côn chỉ bên cạnh, nói, ai nói ta muốn đi song bạc? Ta là đi chỗ đó. Tần Tiểu Thiên mơ hồ, nói, là một cái cửa nhỏ, đi song bạc còn phải đi cửa sau. Hắn nhận định Trình Kiến Côn là muốn đi song bạc. Kỳ thật đây là một cửa vào, bên trong là một thương trường dưới đất chuyên môn phục vụ cho người tu chân, cần phải ngồi thang máy đi xuống. Xâm nhập hơn 1.000 thước dưới đất, thiết bị phi thường tân tiến, kết hợp với trận pháp đặc hữu của người tu chân. Nơi này là một thế giới khác, ngoại trừ nhân viên công tác, con người bình thường không có cơ hội tiến vào. Thương trường dưới đất diện tích lớn vô cùng, bởi vậy trong thông đạo cũng rất khó gặp được người tu chân khác, người tu chân chỉ cần đến nơi này, đều cũng có nơi mình muốn đi. Trình Kiến Côn trước kia thường xuyên đến, hắn quen cửa quen mẹo dẫn đường phía trước. Tần Tiểu Thiên đi phía sau nhớ rõ đường đi, trong lòng thầm than thật phức tạp. Nếu không phải trí nhớ siêu quần, rất dễ dàng bị lạc ở bên trong. Đi qua mấy vòng, ngồi mấy lần thang máy, từ trên xuống dưới giằng co một hồi lâu, rốt cuộc đi tới một thông đạo toàn bằng kim khí. Tần Tiểu Thiên sinh tức giận, đến giờ chưa tới, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Trình Kiến Côn nói, ai biết bọn họ làm gì. Năm nay có nhiều người tu chân muốn đi ngoại tinh tu luyện, người tu chân tại Viêm Tinh không nhiều lắm, đại bộ phận đều giống như ta tu vi không đủ, không thể tự mình đi ra ngoại tinh, trừ phi... Tần Tiểu Thiên hỏi, trừ phi cái gì? Trình Kiến Côn nói, trừ phi hợp đội mà đi, còn phải trải qua một đoạn thời gian học tập. Tần Tiểu Thiên hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này học tập? Muốn học bao lâu? Trình Kiến Côn nói, nửa năm. Tần Tiểu Thiên vẻ mặt đau khổ, chẳng lẽ ngươi định để ta ở lại nơi này nửa năm? Trình Kiến Côn cười nói, không phải học tập ở chỗ này, mà là ở chỗ này tìm đồng bọn cùng đi ngoại tinh, sau đó đi ra ngoại tinh sinh tồn thám hiểm học tập. Tần Tiểu Thiên đột nhiên nhớ một chuyện, hỏi, đi ra ngoại tinh vì sao phải xin phép? Người bình thường không phải cũng có thể đi ra ngoại tinh hay sao? Tại sao người tu chân ngược lại không được? Trình Kiến Côn lắc đầu nói, người bình thường chỉ có thể đi tinh cầu được chỉ định, tinh cầu người tu chân muốn đi tương đối nguy hiểm, nếu gặp phải ba nạp nhân, khó tránh khỏi đánh nhau, không có thực lực nhất định, thì chính là tìm chết, cho nên Liên Hợp Hội quy định, phải đạt tới thực lực nhất định, mới có thể dùng truyền tống trận đi ra ngoại tinh. Đó là một chủng tộc kinh khủng, cũng có chút giống loài người, nhưng không phải nhân loại, đối với loài người thì cựu thị. Nhưng coi như may mắn, bọn họ cách chúng ta rất xa, hơn nữa còn có một đạo thiên nhiên bình chướng, chỉ có số ít ba nạp nhân lợi hại thì có thể đi tới, trên cơ bản nhìn thấy một người thì giết một người. Ân, ngươi muốn hiểu rõ về ba nạp nhân, thì có thể lên điện não lục soát một chút, sẽ có rất nhiều tư liệu. Tần Tiểu Thiên gật đầu, hỏi, bọn họ chạy tới làm gì? Trình Kiến Côn cười nói, ân, bọn họ chạy tới, là bởi vì tinh cầu chúng ta chiếm cứ tư nguyên phong phú, nghe nói tinh cầu ba nạp nhân chiếm cứ, tư nguyên phi thường thiếu thốn. Vừa nói vừa mở một cánh cửa đi vào. Vượt qua cánh cửa, Tần Tiểu Thiên thấy trước mắt sáng ngời, cười nói, không ngờ lại thiết trí ảo trận, à, cũng không tệ lắm, dưới mặt đất, có ảo trận sẽ không cảm thấy buồn bực. Cánh cửa là phân giới tuyến của ảo trận, từ ngoài cửa nhìn vào bên trong, hắc trầm trầm, cái gì cũng nhìn không thấy, vượt qua cánh cửa, thì tiến vào ảo trận. Đây là một ảo trận rất đơn thuần, không có trận pháp gì giáp tạp bên trong, cho nên không có nguy hiểm gì. Một đình viện xinh đẹp, cầu nhỏ nước chảy, núi giả hoa viên, còn có một tòa lầu gỗ không lớn lắm, dưới lầu thiết trí một quán trà, bày ra rất nhiều bàn mây. Tần Tiểu Thiên cảm giác được có chút giống quán trà của hầu tử Trương Hậu, đương nhiên, quán trà của hầu tử không có yên tĩnh như vậy, huyễn cảnh như thế làm cho hắn cảm thấy rất thân thiết. Trong đình viện chỉ có mấy người tu chân đang nhàn nhã ngồi uống trà, trong đó có một người đầu đội máy mô phỏng hình ảnh, vừa nhìn cũng biết hắn đang du đãng trong mạng điện não. Trình Kiến Côn và Tần Tiểu Thiên hai người đi vào đình viện, Tần Tiểu Thiên hỏi, A Côn, ngươi ước hẹn với bằng hưu ở đây phải không? Trình Kiến Côn không đáp, trực tiếp đi vào tiểu lâu, hướng thang lầu đi tới. Tần Tiểu Thiên cười nói, ở trên lầu. Trình Kiến Côn gật đầu, nói, chúng ta đi trước bao phòng, có lẽ bọn họ sẽ sớm đến. Phòng được bao cũng là một tiểu ảo trận, có một thủy đình rất nhỏ, có một cái bàn bằng hương mục, vài chiếc ghế, trên mặt nước còn có lá sen thành thiến, mấy con thủy điểu sẽ qua. Chuyển đến vài tiếng chim hót, gió nhẹ nhẹ phẩy, hương thơm ngát của hoa sen kéo tới. Tần Tiểu Thiên khen, ở đây xếp đặt không tệ, à. Trình Kiến Côn nói, cảnh sắc có thể chuyển đổi, nơi này có ba ảo trận, phân ra là Hương Đỉnh, Thanh Khê Đỉnh, và Thính Đào Đỉnh, ảo trận và khoa học kỹ thuật kết hợp tốt nhất trận pháp, tiếp theo là truyền tống và chữ vật trận pháp, bất quá gia đình bình thường không dùng nổi, bởi vì cần phải tiêu hao không ít toái và thải tinh, phí dụng thập phần ngang quý. Tần Tiểu Thiên nói, hẳn là truyền tống và chữ vật sử dụng nhiều nhất phải không? Ta ở trong điện não nhìn thấy không ít chữ vật dụng phẩm, chẳng qua là thể tích chứa đựng không lớn. Trình Kiến Côn cười nói, đúng vậy, chữ vật là hấp dẫn người nhất. Con người dùng chữ vật dụng phẩm không thể so sánh với người tu chân, nhưng vì thể tích chứa đựng quá nhỏ, giá tiền ngang quý, tương đối thông dụng chính là túi chữ vật, chỉ có thể tích một lập phương, người tu chân khinh thường sử dụng. Một thị giả người phàm tiến đến, hỏi, xin hỏi cần đồ uống và thủy quả gì? Mới chuyển từ âm viên thủy tinh vào một chút linh quả đặc sắc, còn có long quả của hoàng tinh và hương mai. Trình Kiến Côn nói, tùy tiện đi, một bàn thủy quả, vài bình rượu, ân, phải là Lam Tiểu, Tiểu Thiên, ngươi cần gì thì tự mình chọn đi. Tần Tiểu Thiên nghe được hai chữ Lam Tiểu, trong cổ họng nhất thời ngứa ngáy. Từ sau khi linh hồn ngưng thể, hắn đối với rượu không có uống, không phải không có rượu, trong giới chỉ có rất nhiều rượu, chẳng qua không rõ ràng, lúc này uống rượu có hại cho thân thể của mình hay không. Cho nên vẫn ẩn nhận cho đến bây giờ. Có rượu ngon gì? Thị giả biết những người tới nơi này đều rất lợi hại, nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc, nói, có rất nhiều, mời nhìn xem. Hắn vung tay lên, các loại các dạng rượu xuất hiện trước mắt. Kỹ thuật nơi này cũng vô cùng phát đạt, có thể trực tiếp điều xuất ra các loại hình ảnh cấp cho khách nhân nhìn xem, danh sách rượu bằng điện tử đã cơ bản đào thải. Tần Tiểu Thiên hưng phấn nói, không tệ, ta muốn cái này, còn có cái kia, ân, bạch tiểu, hồng tiểu. Hoàng tiểu cần hết đây là rượu gì? Thị giả nói, đây là linh quả tiểu, có rất nhiều chủng loại, đây là đan tiểu, chỉ có hai chủng loại, giá tiền tương đối cao. Tần Tiểu Thiên nói, Nga, lấy hết, lấy hết. Vừa nói vừa xuất kim tạp của mình đưa qua. Trình Kiến Côn khó hiểu nói, Tiểu Thiên, ngươi cần nhiều rượu như vậy để làm chi?
Tần Tiểu Thiên nói, uống a, còn có thể làm gì? Ngươi không biết ta là tiểu quỷ hay sao? Hắn nói xong rất tự nhiên, hoàn toàn đã quên mình chỉ là một đứa bé. Trình Kiến Côn đối với hải tử tinh linh cổ quái này bó tay hết cách, nói, được rồi, dù sao ngươi là một đứa bé có tiền đem rượu cho hắn. Thị giả cũng không thấy quái lạ, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, mang theo một hộp kim khí tiến vào, từ bên trong lấy rượu ra. Đây là một chữ vật bằng kim khí, có thể để mấy trăm bình rượu. Tần Tiểu Thiên không phải định uống nhiều rượu, hắn chẳng qua là có thói quen cất giấu rượu ngon, trong giới chỉ có rất nhiều rượu đời tống, còn có rất nhiều rượu ngon do người tu chân ngưỡng tạo. Rượu của nơi này hắn đều chưa từng gặp qua, bởi vậy mỗi chủng loại đều muốn lấy, thị giả đề cử vài loại, hắn càng muốn nhiều hơn, dù sao có tiền, hắn cũng không quan tâm giá cả. Trên mặt thị giả lộ ra một tia đỏ ửng, kiệt lực ngăn chặn tâm tình hưng phấn, nhiệt tâm giới thiệu vài loại rượu đắt tiền, không nghĩ tới tiểu hài tử này lấy hết, còn đòi thêm rất nhiều số lượng. Hắn tính toán giá tiền một chút, trong lòng không khỏi cảm khái đứa bé này thật sự có tiền, giá tiền hơn 2.000 vạn, đôi mắt cũng không nháy một chút mà đã thanh toán xong, đây chính là mười mấy năm thu nhập của gia đình bình thường, chỉ bán rượu cho hôm nay, có thể lấy ra lợi nhuận, cũng tương đương 2 tháng thu nhập của mình. Hoa, Trình Lão Huynh, ngươi định mở tiệm rượu hay sao, hay là muốn gạt rượu uống? Mua nhiều như vậy để làm chi? Một người mặc tây trang, nhìn qua có bộ dáng hơn 30 tuổi, da tay màu lúa mạch, đôi mắt sâu hút. Mùi ừng, môi mỏng vô cùng, tựa hồ có huyết thống của người da trắng. Trình Kiến Côn cười mắng, ngươi mới là kẻ định gạt rượu uống. Sao trễ như vậy mới đến? Người nọ không đáp, ánh mắt quét về phía Tần Tiểu Thiên, có chút kinh ngạc nói, đứa nhỏ này là ai? Chẳng lẽ là đồ đệ của ngươi? Hắn nói chuyện giọng mũi rất nặng, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ quái. Trình Kiến Côn nói, nào, giới thiệu một chút, đây là Tần Tiểu Thiên, cũng không phải là đồ đệ của ta, à, vị này là Mã Tu. Mã Tu ngạc nhiên nói, không phải đồ đệ của ngươi. Vậy là ai? Ân, chào ngươi, ta là Mã Tu. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, ta là bằng hữu của A Côn, chào ngươi, ta gọi là Tần Tiểu Thiên. Vừa nói là bằng hữu, Mã Tu lập tức liền xem trọng. Ở tu chân giới, cao thủ đầm rồng hang hổ không kể xiết, dám tự xưng là bằng hữu của Trình Kiến Côn, thì nhất định có thực lực tương đối ngang hàng. Hắn nói, thiếu chút nữa tới không được, mấy ngày hôm trước xảy ra một đại sự, ngươi biết không? Trình Kiến Côn nói, chuyện gì? Gần đây ta không có đi tu chân xã khu, cái gì cũng không biết. Hắn nói tới tu chân xã khu, chính là trong mạng điện não, ở nơi này có thể xong được rất nhiều tin tức. Mã Tu nói với thị giả, ngươi có thể ra ngoài, chúng ta cần gì sẽ gọi ngươi. Thị giả không người thi lễ, ôm chữ vật kim khí rời đi. Thị giả đi rồi, Mã Tu lúc này mới nói, Trình Huynh, ngươi có vào tu chân xã khu cũng không chắc có thể hiểu rõ chuyện này, vì bây giờ chỉ là truyền miệng. Bộ dáng hắn thần bí, nhất thời hấp dẫn Trình Kiến Côn và Tần Tiểu Thiên. Nghe nói, nguyên giới chi chủ mất tích rồi. Trình Kiến Côn sửng sốt, nói, đừng nói giỡn, nguyên giới chi chủ mất tích. Làm sao có thể? Mã Tu nói, sao không thể, tin tức này gần đây truyền đến điên rồi, ngươi đúng là kiến văn kém cỏi. Nghe nói rất nhiều cao thủ đều cũng chạy về môn phái. Tần Tiểu Thiên không biết nguyên giới chi chủ là Lý Cường, hỏi, nguyên giới chi chủ là ai? Hắn mất tích thì có cái gì khẩn trương? Mã Tu kinh nghi nói, ngươi không biết nguyên giới chi chủ. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Trình Kiến Côn vội vàng nói, hắn còn quá nhỏ, đương nhiên không biết. Tiểu Thiên, nguyên giới chi chủ là chủ nhân của thế giới này, hết thảy đều do hắn nắm trong tay, cũng giống như là thần, cơ bản không thường hiện ra, nhưng người của tu chân giới đã từng gặp qua hắn. Mã Tu nói, người tu chân không biết về nguyên giới chi chủ cũng không nhiều lắm. Trình Huynh, bằng hữu này của ngươi từ đâu đến? Tần Tiểu Thiên nói, là bây giờ tới đây, hắc hắc. Mã Tu không khỏi bật cười nói, hoạt đầu. Kỳ quái, Lao Lý sao còn chưa tới? Tần Tiểu Thiên hỏi, A cô, tổng cộng có mấy bằng hữu? Trình Kiến Côn có chút xấu hổ nói, là hai người, Mã Tu tinh thông đột pháp, Lao Lý tinh thông luyện đan, ta tinh thông ách, ta am hiểu trận pháp, cho nên chúng ta có thể tạo thành một tiểu đội, nếu đi thám hiểm lịch lãm cũng có năng lực tự bảo. Tần Tiểu Thiên không nhịn được buồn cười. Tu vi trận pháp của Trình Kiến Côn hắn rất rõ ràng, có thể ngay cả cánh cửa còn chưa mò tới, bởi vậy xem ra, đối với trình độ độn pháp của Mã Tu, pháp môn luyện đan của Lão Lý cũng không có gì đáng tin tưởng. Hắn nói, Nga, độn pháp. Mã Tu, ngươi tinh thông ngũ hành độn pháp. Mã Tu bị dọa cho hoảng sợ, nói, ta tinh thông thủy độn và thổ độn, ngoài ra đều không được. Nói giỡn, tinh thông toàn bộ ngũ hành độn pháp, vậy có thể thuần gì, hắn ngay cả linh tịch kỳ còn chưa tới. Như thế nào có thể tinh thông ngũ hành đột pháp,
vẫn chỉ dựa vào pháp bảo đặc chế. Trình Kiến Côn biết trình độ của Tiểu Thiên, có thể xưng được với cao thâm khó lường, những trận pháp mình từng học trước kia, trong mắt hắn đều là rắc rưởi. Từ điểm này nói, hắn đối với Tần Tiểu Thiên phi thường phục khí, chỉ là chỉ điểm mấy trận pháp cơ bản, đã làm cho trình độ về trận pháp của mình tăng lên thật lớn. Mã Tu cẩn thận đánh giá Tần Tiểu Thiên, chần chờ hỏi, ngươi không phải người tu chân. Ngữ khí không cách nào xác định. Tần Tiểu Thiên thản nhiên cười nói, không phải. Từ khi bắt đầu tu hành cũng không là tu chân, mà là tu tiên, bây giờ ngay cả tu hành cũng không được, dựa vào cách nói của Thanh Đế, phải thuận theo tự nhiên, còn làm sao thuận theo tự nhiên, thì lý giải là không đi tu hành, cho nên bây giờ cũng không phải là người tu chân, không phải cổ tu tiên, thậm chí ngay cả con người cũng không phải. Mã Tu hỏi, vậy ngươi tu cái gì? Hắn không thừa nhận Tần Tiểu Thiên là con người, bởi vì trên người Tần Tiểu Thiên có một loại linh khí, con người tuyệt không có khả năng có được. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói tu tu mặt, tu sửa móng tay, á á có người tới. Mã Tu và Trình Kiến Côn cả kinh, hai người cũng chưa cảm thấy được bên ngoài có người tới. Trình Kiến Côn nói, ai tới? Hắn nghi hoặc nhìn Mã Tu, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, còn chưa phát hiện có người tới. Một lát sau, hai người ánh mắt vừa động, phát hiện đích xác có người tiến vào, bọn họ liếc nhau, trong lòng thất kinh, Tần Tiểu Thiên làm cho người ta có cảm giác thật sự là thần bí. Mã Tu, Lão Trình, xin lỗi, đến chưa ổn. Đến chưa ổn. Một nữ nhân mặc chiến giáp màu đỏ vội vã chạy vào. Tu chân giới người thích mặc chiến giáp chạy loạn khắp nơi không nhiều lắm, chỉ trong chiến đấu mới có thể thay đổi chiến giáp, người này mặc chiến giáp đi vào, cấp cho Tần Tiểu Thiên cảm giác là nàng rất thích liền rượu. Đây là một nữ tử anh khí bộc phát, ước chừng 25-26 tuổi, không đẹp lắm, bởi vì còn chưa tu đến nguyên anh kỳ, vẫn duy trì diện mạo nguyên lai. Nàng vừa vào cửa đã kêu lên, hoa, đứa bé của ai vậy, thật đáng yêu. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ cực kỳ, lúc hắn ngưng thể thì đã có thể làm cho mình trở nên bình phàm một chút, nhưng linh hồn ngưng kết thân thể, đối với bất luận kẻ nào cũng có lực hấp dẫn cường đại. Mắt thấy nữ nhân kia chạy lên, hắn vội vàng trốn ra phía sau Trình Kiến Côn, nói, uy, quân tử động khẩu không động thủ. Trình Kiến Côn nhịn cười, nói, lao lý, đừng náo. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, lao lý. Nữ nhân này kêu là lao lý. Ai, quả thực đáng sợ. Mã Tu nói, Lao Lý, hắn là bằng hữu của Trình Huynh, gọi là Tần Tiểu Thiên. Lại nhìn Tần Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, đây là Lao Lý, Lý Nguyên, cô ấy chính là luyện đan cao thủ, là ngoại truyền đệ tử của Mai Quốc. Lý Nguyên ôm tâm tư muốn ôm Tần Tiểu Thiên, cũng không nghe Mã Tu giới thiệu, nói, Tiểu bằng hữu, ngoan, cho gì ôm chút. Nàng vòng qua Trình Kiến Côn, đưa tay ôm tới. Thương cảm cho Tần Tiểu Thiên còn chưa rõ ràng mình có bản lĩnh gì, muốn tránh thoát vòng ôm của một người tu chân. Đích xác có chút khó khăn, bị nàng ôm cổ. Tần Tiểu Thiên kêu lên, uy, nam nữ thụ thụ bất thân. Vung ta ra. Mã Tu ha to miệng, Trình Kiến Côn bật cười, Lý Nguyên cười nói, kỳ quái, nhỏ như vậy, nói cái gì mà thụ thụ bất thân. Hi hi, đứa bé thật đáng yêu. Gì chơi đùa với ngươi. Gặp phải nữ nhân nhiệt tình như vậy, Tần Tiểu Thiên cũng không cách nào tưởng tượng, nói, ngươi am hiểu luyện đan. Lý Nguyên ôm lấy Tần Tiểu Thiên không buông tay, đưa chân kéo một cái ghế ngồi xuống. Cười nói, đúng vậy, bản lãnh của dì chính là luyện đan. Nàng móc ra một bình thủy tinh, nói, dì cho ngươi lễ ra mắt. Tần Tiểu Thiên ngắm một cái, nói, tiểu bồi nguyên đan. Lý Nguyên kinh ngạc nói, dì, ngươi làm sao biết đây là tiểu bồi nguyên đan? Tần Tiểu Thiên cầm bình thủy tinh đưa lên mắt nhìn kỹ, nói, hỏa hầu còn thiếu, ngưng đan thì không đủ quyết đoán, dược tài luyện chế không đủ tinh thuần, lúc luyện đan ân, luyện đan quá gấp, viên tiểu bồi nguyên đan này không thể xem như là tác phẩm thành công. Lý Nguyên mắt tròn váng, hoảng sợ nói, ngươi làm sao biết? Vô ý thức liền buông tay cho Tần Tiểu Thiên lui ra ngoài. Lúc nàng luyện chế viên tiểu bồi nguyên đan thì tổng cộng thu 5 viên, từng đưa cho một luyện đan đại sư xem qua, người nọ nói y hệt như lời Tần Tiểu Thiên, làm nàng sợ đến nỗi tưởng rằng người nọ lại tới. Tần Tiểu Thiên không kịp đề phòng, đặt mông ngồi dưới đất, cười khổ nói, ai, coi như nói không xong, cũng không nên đối đãi với ta như vậy à. Qua một hồi lâu, Lý Nguyên mới hỏi, hắn là ai vậy? Trình Kiến Côn nhịn không được cười ha ha, hắn cũng từng nếm khổ như thế, lần này đến phiên Lý Nguyên, nói, Lao Lý, đã nói với ngươi, Tiểu Thiên là bằng hữu của ta, không phải tiểu bằng hữu, ngươi không nghe nên cứ đòi ôm, ha ha, biết lợi hại rồi sao? Lý Nguyên bụng ngực, ấy nay nói, Tiểu Thiên, hoa, quá lợi hại hắn chẳng lẽ tinh thông luyện đan. Trình Kiến Côn lắc đầu nói, hắn có tinh thông luyện đan hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết hắn tinh thông trận pháp, tu vi trận pháp ta biết. Trong mắt hắn chẳng là gì cả, sau này các ngươi sẽ biết. Trong mắt Lý Nguyên toát ra quang mang hưng phấn, nàng đỡ Tần Tiểu Thiên lên, nhưng không dám tiếp tục ôm hắn, nói, Tiểu Thiên, dì ếch, tỷ tỷ không phải cố ý muốn đẩy ngươi, thật sự là bị ngươi hù sợ mà thôi. Trong lòng Tần Tiểu Thiên buồn cười, chỉ nói mấy câu như vậy, Lý Nguyên tự xưng từ hàng gì còn tỷ tỷ, chờ sau khi mình lớn lên, có thực lực chân chính, Lý Nguyên có thể tự xưng muội muội hay không? Mã Tu nói, được rồi, chúng ta nên thương lượng một chút, đi tinh cầu nào thám hiểm, ân, Lao Lý, ngươi có tin tức gì không? Tần Tiểu Thiên thật sự nhịn không được, hỏi, Mã Tu, A Côn, sao các ngươi lại gọi nàng là Lao Lý? Ta xem nàng không giả a. Lý Nguyên đỏ mặt, nói, hì hì, Tiểu Thiên, không trách bọn họ, là ta muốn bọn họ kêu như vậy đó. Tần Tiểu Thiên cười nói, ta cũng gọi ngươi là Lao Lý. Lý Nguyên nói, không được, ngươi gọi quá khó nghe, gọi ta là Nguyên Nguyên tỷ tỷ, hoặc là Lý tỷ. Để cho một đứa bé gọi mình là Lao Lý, thật sự quá khó coi. Nàng lại nói, ta nghe được một tin tức, không biết có chuẩn xác hay không, nghe nói thông đạo từ nguyên giới đi ra bên ngoài đã đóng cửa, Liên Hợp Hội qua một thời gian ngắn sẽ thông báo. Thông đạo đóng cửa rồi. Ai, ta cảm giác được đã xảy ra chuyện lớn. Mã Tu lại nói. Trình Kiến Côn vô tình nói, Mã Tu, không cần quan tâm, dù sao chúng ta cũng không có tư cách sử dụng thông đạo, chỉ có cao thủ ngoài Nguyên Anh kỳ mới có thể xin ra ngoài, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao đi ra ngoài lịch lãm thám hiểm, tìm kiếm tài liệu, kết giao tu chân bằng hữu. Lực chú ý của Lý Nguyên đều trên người Tần Tiểu Thiên, đứa nhỏ này mang đến cho nàng rung động thật lớn. Môn phái luyện đan của tu chân giới rất ít, cao thủ tinh thông luyện đan càng ít hơn, người tu chân nguyện ý học tập luyện đan cũng không nhiều, vì dùng đan nhập đạo rất khó, còn chưa có môn phái nào dễ dàng tăng lên tu vi. Tần Tiểu Thiên chỉ là một đứa bé, tại sao có thể tinh thông luyện đan? Hơn nữa trên người hắn không phát hiện được chân nguyên lực ba động. Lý Nguyên tò mò hỏi, Tiểu Thiên, ngươi tu luyện pháp môn gì? Tần Tiểu Thiên không khỏi thấy nhức đầu. Mỗi người lần đầu gặp mặt, đều hỏi mình tu luyện công pháp gì, làm cho hắn rất phiền não. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ta không có tu luyện, còn tu luyện cái gì được rồi, ta tu chính là thụy, ngủ, công. Hắn bắt đầu nói hưu nói vượng. Lý Nguyên nghi ngờ nói, thụy công. Sao ta không nghe nói qua? Trong ba người chỉ có Trình Kiến Côn biết Tần Tiểu Thiên đang nói bậy, hắn cũng không giải thích. Mã Tu nói, ân, ta hình như có nghe nói qua ở nơi nào, thụy công là một cảm giác quen thuộc. Tần Tiểu Thiên nén cười, hắn nói, ta muốn hỏi thăm một người, không biết các ngươi có gặp qua chưa? Lý Nguyên hỏi, hỏi thăm ai? Tần Tiểu Thiên nói, Lý Cường. Ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, tựa như đang nhìn quái vật. Chương 79, bảo vật mê người. Tần Tiểu Thiên sờ sờ mặt, khó hiểu hỏi, sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Mã Tu nói, ngươi tìm Lý Cường là Lý Cường nào? Trình Kiến Côn nói, nguyên giới nổi danh nhất, chính là nguyên giới chi chủ Lý Cường, à. Không phải ngươi tìm hắn đó chứ? Tên trùng tên có rất nhiều, nhưng rất khó tìm được, Viêm Tinh có vài triệu dân cư, ta phỏng chừng người gọi là Lý Cường cũng không ít, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, làm sao mà tìm? Tần Tiểu Thiên không đốc, trong lòng lập tức hiểu được, nguyên giới chi chủ chính là sư bá của mình, vội vàng đánh trống lảng, nói, là vậy sao? Ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hắn không dám nói lung tung, địa vị của Lý Cường tại nguyên giới không ai so được, tự mình nói là sư điệt của hắn. Người khác cũng sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ chốc lát, hắn cẩn thận hỏi, vậy Thiên Cô các ngươi biết không? Ba người lộ ra thần sắc mờ mịt, Lý Nguyên nói, Thiên Cô, là nữ sao? Nàng là ai? Tần Tiểu Thiên muốn nói chính thật là sư cô của Lý Cường, nhưng nghĩ nói như vậy cũng không có ý nghĩa, cười nói, thế à, không biết thì thôi. Ba người lớn bị một tiểu hài hỏi đến sừng sờ, không biết đứa nhỏ này lại nói ra câu nói kinh người gì. Trình Kiến Côn nuốt râu mép, cười khổ nói, Tiểu Thiên. Đừng làm vẻ kỳ lạ nữa Lao Lý, ta hoàn toàn tự do rồi. Lý Nguyên nói, ngươi bán nông trường rồi. Như vậy là tốt, lần trước ta đã nói, một người tu chân không thích hợp ở lâu dài trong thế giới con người. Mã Tu đồng ý nói, đúng vậy, ở lại thế tục giới quá lâu, tu vi cảnh giới đều cũng rơi chậm lại, cho nên, chúng ta phải đi đến hoàn cảnh gian khổ, trong sinh tử thể nghiệm kinh nghiệm tu chân, chúng ta muốn đấu với quái thú. Đấu thiên, đấu địa. Chúng ta nhất định phải tìm được tài liệu luyện khí. Lao Lý, ngươi nhất định có thể tìm được linh thảo linh quả luyện đan, chờ chúng ta quay về, đến lúc đó tu vi nhất định đại tăng. Hắn khẳng khái nói một hơi, nghe được làm cho Lý Nguyên và Trình Kiến Côn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không được lập tức đi ra ngoại tinh, thể nghiệm thông suốt con đường tu chân thật sự. Tần Tiểu Thiên hai mắt rưng rưng, không phải là bị cảm động, mà là quá khổ cực, hắn thầm muốn được cất tiếng cười to, nghĩ, đây thật sự là phong thái quá thái điểu, hay thật, vậy mà cũng nói được, sắp làm ta chết mất, thú vị. Quá thú vị rồi. Ba người đột nhiên tay bắt tay, lớn tiếng nói, rời khỏi Viêm Tinh. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên.
Phúc,
xích,
hoa ha ha,
ha ha ha. Tần Tiểu Thiên không nghĩ đến ba người sẽ làm như vậy, rốt cuộc không chịu nổi bật cười lăn. Ba người không khỏi ngạc nhiên, không rõ tiểu tử này đang cười cái gì.
Mã Tu nói, Tiểu Thiên, ngươi cười cái gì?
Tần Tiểu Thiên dùng sức dậm chân, muốn ngăn lại cơn cười, nhưng rất khó dừng lại. Hắn đứt quãng nói, ha ha không không gì ha ha, ta chỉ là nghĩ đến ha ha, một chuyện rất thú vị ha ha.
Một hồi là tốt rồi.
Thương cảm cho hắn cười đến nỗi nói không ra lời, nước mắt giàn giụa. Ba người cũng nở nụ cười, bởi vì bộ dáng của Tần Tiểu Thiên thật sự là quá thú vị, cuối cùng bốn người cười thành một đoàn. Từ cười cuồng biến thành cười to biết thành thở dốc, Mã Tu nói, tại sao chúng ta cười?
Một câu này lại làm cho mọi người cười ha ha không ngừng.
Lúc này bất cứ câu nói nào, cũng sẽ làm cho người nhịn không được cơn cười.
Rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Mã Tu vừa muốn nói chuyện, Trình Kiến Côn dùng ngón trỏ ngăn trên miệng, nói, được rồi, mọi người trước tiên nên uống cái gì, đợi một lát rồi hay nói.
Tần Tiểu Thiên ngồi bên cạnh bàn, móc ra một bình bạch tiểu do Viêm Tinh xuất sản, nhìn tên, gọi là Tăng Nhưỡng Tiểu.
Hắn nói, Mã Tu, Tăng Nhưỡng Tiểu là rượu nổi tiếng của Viêm Tinh sao?
Hắn chỉ vào thân bình đọc, Viêm Tinh đặc nhưỡng, 10 đại danh tiểu, 10 loại rượu nổi tiếng, thật sự là một trong 10 đại danh tiểu hay sao?
Mã Tu dùng sức lắc lắc đầu, nói, ta sắp điên rồi, Tiểu Thiên, ngươi còn nhỏ như vậy đã uống rượu.
Phải, là một trong 10 đại danh tiểu. Bất quá chỉ là danh tiểu của thế tục giới, không phải danh tiểu của tu chân giới, rất bình thường, đừng xem là bà bối.
Hắn cũng thích uống rượu, hơn nữa không xem rượu của thế tục giới vào mắt.
Lý Nguyên nói, uy, Mã Tu, ngươi là tiểu quỷ, đừng phá hư Tiểu Thiên.
Tân Tiểu Thiên nói, ta vốn là tiểu quỷ, không có quan hệ gì Mã Tu.
Lý Nguyên hét lớn, ác, thần A.
Một tiểu quỷ là đủ rồi, trở lại thêm một tiểu quỷ, sẽ có chuyện đó.
Nàng không xem Tiểu Thiên là tiểu hải tử. Nếu có hai tiểu quỷ trong đội, là một chuyện không ổn chút nào.
Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, tiểu quỷ không nhất định xảy ra chuyện.
Mã Tu tán dương, đúng vậy, ta cho tới bây giờ không có uống rượu qua.
Chỉ là thích mà thôi.
Trình Kiến Côn rất hối hận đưa Tiểu Thiên đến đây, tiểu tử này tựa hồ là tới gây chuyện, một hồi lại cười to một cách kỳ lạ, làm cho người ta khó hiểu, bây giờ lại nói chuyện rượu với Mã Tu, hắn cũng không biết nên làm sao mới tốt.
Tần Tiểu Thiên không phải cố tình gây loạn, chỉ là không cách nào chịu được cách tuyên ngôn của Mã Tu, mới cố ý nói chuyện rượu với hắn, để nhẫn lại việc buồn cười.
Hắn nhận ra ba người này đúng là siêu cấp tu chân thái điểu, tuyên ngôn này phi thường kém cỏi khờ khạo, so với Tằng Kính Hải, Lý Minh và Hy Phong tại Tiềm Kiệt Tinh còn kém hơn.
Ba người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận nên đi tinh cầu nào thám hiểm.
Nguyên giới là một tinh hệ không lớn, ước chừng có 100 vạn khỏa hành tinh, mà hành tinh vây quanh hành tinh thì vô số, địa phương loài người có thể tới cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Địa phương người tu chân có thể đi tương đối nhiều hơn một chút.
Tại nguyên giới, ba nạp nhân chiếm cứ một bộ phận không gian nhỏ, loài người và người tu chân chiếm cứ một bộ phận, linh quỷ giới cũng chiếm cứ một bộ phận, cơ bản là ba phần thiên hạ, nhưng trong ba phương thế lực, ba nạp nhân bị hạn chế rất lớn, bọn họ bị vây trong góc tinh vực Tây Bắc, không cách nào hướng ra phía ngoài phát triển.
Tần Tiểu Thiên lặng lặng ngồi nghe, bởi vì không biết rõ tình huống của Viêm Tinh, hắn chỉ có thể lắng nghe.
Mã Tu nói, ta cho rằng, đầu tiên phải xác định một mục tiêu, lần này đi ra ngoài, tăng lên tu vi là việc chính, hay là tìm kiếm tài liệu là việc chính.
Sau khi xác định, chúng ta mới có thể tìm kiếm tinh cầu phù hợp.
Nếu là vì tăng lên tu vi, tăng lên năng lực chiến đấu, sẽ phải đi tinh cầu tương đối hung hiểm. Nếu là vì tìm kiếm tài liệu, thì đi tinh cầu có tư nguyên phong phú lao lý, gần đây ngươi ngâm mình trong lưới điện não, có phát hiện tinh cầu gì mới không?
Ân, là tinh cầu tương đối thích hợp cho chúng ta đi.
Lý Nguyên nói. Gần đây phát hiện thì cũng thành lập truyền tống trận, ước chừng có 30 mấy, trong đó có 6 tinh cầu mở ra, thích hợp cho chúng ta thì không có, phải đạt tới tu vi ngoài nguyên anh kỳ mới có thể xin phép, có một tinh cầu chuyên môn mở ra cho siêu cấp cao thủ cỡ phân thần kỳ,
à, thật sự là hâm mộ à.
Mã Tu nói nhảm, Liên Hợp Hội chính là vì tu chân cao thủ mà phục vụ, có gì mà hâm mộ, chờ chúng ta cũng đạt tới phân thần kỳ,
à, không phải muốn đi đâu thì đi hay sao?
Bây giờ nên thành thật chọn địa phương thích hợp cho chúng ta thôi.
Trình Kiến Côn cười nói, đừng nghĩ đi tinh cầu mới khai phát, chúng ta phải đi tinh cầu bán khai phát, nơi đó dường như bảo trướng, còn có Liên Hợp Hội trợ giúp, gặp phải nguy hiểm còn có thể cầu cứu, đối với tinh cầu mới khai phát thì an toàn hơn nhiều lắm.
Mã Tu gật đầu nói, ta tán thành, nên tìm tinh cầu do Liên Hợp Hội đề cử, tinh cầu mới khai phát không thích hợp chúng ta.
Trình Kiến Côn nói, ba người chúng ta có phải quá ít không?
5 người tương đối phù hợp. Hơn nữa tu vi chúng ta tương đối chia đều, khuyết thiếu nhân vật đầu lĩnh, tốt nhất nên có một người đạt tới nguyên anh kỳ, hoặc là cao thủ sắp đạt tới nguyên anh kỳ gia nhập. Tần Tiểu Thiên giơ lên bàn tay nhỏ bé nói, còn có ta. Ba người cùng nhìn về phía hắn, Mã Tu kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi không phải đang nói giỡn. Tuy nói Tần Tiểu Thiên kiến thức bất phàm, nhưng còn không biết hắn có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào kiến thức thì xa xa không đủ. Trình Kiến Côn xấu hổ nói, Tiểu Thiên ngươi không thể đi, chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Lý Nguyên vẫn đỉnh đạc, lần này lại không nói gì, chỉ là cười cười nhìn. Tần Tiểu Thiên dở khuôn mặt tươi cười hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, ta đi đối với các ngươi có chỗ tốt rất lớn. Không có biện pháp, dùng cách khác rất khó đánh động bọn họ, chỉ có dùng thủ đoạn ích lợi ra dụ dỗ. Hắn cũng không tin, người tu chân có thể chống đỡ được hấp dẫn. Trình Kiến Côn biết rõ uy lực lợi dụ của Tần Tiểu Thiên, hắn chính vì như vậy mới đưa Tần Tiểu Thiên đi theo, vội vàng nói, Tiểu Thiên, chúng ta đã nói xong dùng thời gian nửa năm làm hạn định. Tần Tiểu Thiên cười gật đầu, hắn cũng không phủ nhận, nói, đúng vậy, nhưng thế giới này biến hóa nhanh lắm, hắc hắc, ta vừa vặn biết công pháp tu luyện hỏa độn, vừa có thể hé ra hỏa độn ngọc phủ. Tâm thần hắn tham nhập vào trong giới chỉ, nhíu mày nói, ta nhớ lầm rồi, là hỏa tiên độn, ngươi tạm thời dùng không được. Hẹt được lấy tại chuyện phun. Mã Tu nhất thời á khẩu không trả lời được, hỏa độn pháp, hỏa tiên độn ngọc phủ, nhất là hỏa tiên độn ngọc phủ, đối với hắn có lực hấp dẫn chí mạng, trầm mặc một hồi lâu, hắn nói, ta tán thành Tiểu Thiên đi. Trình Kiến Côn chán nản ngồi xuống ghế, hắn biết rõ sẽ có kết quả này, không nghĩ ra tiểu tử này cầm ra được nhiều kỳ chân bảo bối như vậy. Tần Tiểu Thiên khách khí nói, cảm ơn cầm cự. Lý Nguyên nóng nảy nói, còn ta? Lập tức ý thức được mình đã nói sai lời, đây không phải nói rõ mình đang đòi đồ vật hay sao? Vội vàng nói, ta là nói, Tiểu Thiên đi có thích hợp hay không? Tần Tiểu Thiên như trước không nhanh không chậm nói, Lý Tỷ, ngươi từng nhìn thấy Tam Chuyển Tiên Đan chưa? Trình Kiến Côn hét lớn, đó là của ta. Tần Tiểu Thiên liếc hắn một cái, nói, ta có hai viên. Trình Kiến Côn không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Lý Nguyên kinh ngạc ôm miệng, nàng chưa thấy qua cũng không biết cái gì là Tam Chuyển Đan, nhưng Tam Chuyển Đan trong miệng Tần Tiểu Thiên, bên trong lại thêm một chữ tiên, điều này làm cho nàng kinh ngạc vạn phần. Nàng chân chớ hỏi, thật là tiên đan. Có thể xuất ra xem không? Tần Tiểu Thiên cười nói, có thể. Bất quá hỏi trước, ta có thể đi theo không? Vẻ mặt Lý Nguyên nghiêm túc nói, ta có phản đối sao? Vừa rồi ta cũng không có phản đối, đương nhiên ta tán thành. Trình Kiến Côn có bộ dáng như bị đánh bại, chân mày nhướng lên, nói, trước tiên nói cho tốt. An toàn của Tiểu Thiên, mọi người phải phụ trách. Mặt khác, nếu Liên Hợp Hội không phê chuẩn, Tiểu Thiên, ngươi không nên oán giận. Tần Tiểu Thiên có tín vật của Lý Cường, không sợ Liên Hiệp Hội không đồng ý, hắn cười nói, được à, chỉ cần các ngươi đồng ý là tốt rồi, đồng ý mời nhấc tay. Lý Nguyên cao cao giơ lên một cánh tay, Mã Tu giơ lên toàn bộ hai tay, Trình Kiến Côn thở dài một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, nói, ngươi thắng. Tần Tiểu Thiên cười nói, sau này chúng ta là một đoàn đội, Tam Chuyển Tiên Đan, Hỏa Tiên Độn Ngọc Phủ, Mã Tu, có thời gian ta sẽ chỉ cho ngươi công pháp tu luyện hỏa độn. Trong lòng hắn ngầm hoan hô, rốt cuộc đã xong. Hắn không muốn trở lại nông trường, nơi đó cuộc sống quá nhàn hạ buồn chán. Dựa theo yêu cầu của Thanh Đế, tự mình có thể tùy tâm sở dục chung quanh hoạt động, vậy thì muốn thế nào thì làm thế ấy đi thôi. Lý Nguyên cầm Tam Chuyển Tiên Đan, tựa như uống lượng lớn bạch cửu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tâm tình kích động không thôi. Đây là tiên đan trong truyền thuyết. Một hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, Tiểu Thiên, Tam Chuyển Đan có tác dụng gì? Lần đầu tiên tiếp xúc tiên đan, đương nhiên không rõ diệu dụng của nó. Dùng cứu mạng, còn tốt hơn ly vẫn đan. Tam Chuyển Tiên Đan là lúc Tần Tiểu Thiên ở Hương Táng Hạp vì cứu trị Tiễn Xuyến Nhi mà chuyên môn luyện chế, công hiệu cực tốt. Lý Nguyên hưng phấn chí cực, nàng là đệ tử ngoại truyền của Mai Cốc, đương nhiên hiểu được sự thần kỳ của ly vẫn đan, khỏa tiên đan này không ngờ còn tốt hơn ly vẫn đan, không hổ là tiên đan. Còn về phần học tập làm sao luyện chế, nàng cũng không dám sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, trong lòng rất rõ ràng tự mình không có khả năng học được năng lực như vậy. Cho dù có cố gắng cũng không hữu dụng, có thể đạt được một viên tiên đan như vậy, nàng đã rất hài lòng. Đây là tiên đan có thể khởi tử hồi sinh, ý nghĩa mình lại có thêm một cái mạng. Mã Tu rất thích hỏa tiên độn ngọc phù tới tay, nhưng lại càng hâm mộ Lý Nguyên đạt được Tam Chuyển Tiên Đan, còn hỏa độn pháp, hắn cũng không mong lắm, có thổ độn và thủy độn công pháp thì thêm một môn độn pháp hay không cũng không sao cả. Nếu không có nhìn thấy tiên đan thì cũng không sao, nhưng sự hấp dẫn của tiên đan còn lớn hơn, đó là bảo bối như một mạng sống. Do dự một chút, Hà nhịn không được nói, Tiểu Thiên, cái kia này tiên đan. Bởi vì thật sự ngại ngùng, nói chuyện cũng có chút ấp úng. Trình Kiến Côn nhảy dựng lên,
tổng cộng chỉ có 2 viên tiên đan, đã cho Lý Nguyên 1 viên, Mã Tu không ngờ cũng muốn có 1 viên, vậy sao được? Hắn hét lớn, Mã Tu, còn có 1 viên là của ta. Vốn hắn đối với tiên đan cũng không để ý lắm, nghe xong Tần Tiểu Thiên nói, mới biết được tiên đan này so với Ly Vẫn Đan còn tốt hơn. Ly Vẫn Đan tại tu chân giới được xưng là linh đan cứu mạng, chẳng những có tiền mua không được, mà dùng thượng phẩm pháp bảo cũng khó trao đổi, người tu chân ai mà không muốn có được thêm một cái mạng. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới uy lực của tam chuyển tiên đan lại to lớn như thế, cười nói, được rồi, mỗi người 1 viên. Trình Kiến Côn kêu lên quái dị, không phải chỉ có 2 viên hay sao? Tần Tiểu Thiên nghiêm trang nói, còn có 1 viên, vốn ta lưu lại cho mình, nếu các ngươi thích, thì phân cho các ngươi. Ba người không khỏi mặt đỏ tới mang thai, lúc này mới nhớ Tần Tiểu Thiên vẫn còn là một đứa trẻ, ba người lớn không ngờ lại đòi đồ vật của một đứa nhỏ, nhưng muốn buông tha cho hấp dẫn như vậy, thật sự cũng khó khăn, Trình Kiến Côn một câu cũng nói không nên lời, vẻ mặt xấu hổ ngồi xuống. Tần Tiểu Thiên rất giải thích tâm tình của bọn họ, cũng không nói thêm nữa, lúc này vô luận nói cái gì, ba người sẽ càng ngại ngùng hơn. Trình Kiến Côn ngạnh ra đầu nói, chúng ta có nên đi mua một chút trang bị hay không? A, gần đây cũng có một số tiền lớn, tiêu pha cũng có thể thoải mái. Điển hình là không lời nói thì tìm lời. Tần Tiểu Thiên cười nói, a, có ý tứ, chúng ta cần gì, cũng là người trả. Ai, người tốt ta, mọi người cảm tạ. Hắn nháy mắt, Lý Nguyên và Mã Tu 2 người đồng thanh nói, cảm ơn. Trình Kiến Côn thầm nghĩ, ai, ta nói gì không nói, lại nhắc tới bỏ đi, dù sao cũng là tiền thắng bạc, thì xài một chút không sao. Hắn bất đắc dĩ nói, được a, hôm nay ta mời khách. Lần này đến phiên ba người Tần Tiểu Thiên mừng rỡ, Mã Tu và Lý Nguyên cười há miệng, hôm nay không biết là ngày tốt gì, vừa được bà bối, còn có người tự nguyện trả tiền mua đồ vật, hai người luôn miệng đa tạ. Tu chân thương trường dưới đạt 3 thành không những bán tu chân dụng phẩm, mà khoa kỹ sản phẩm cũng có rất nhiều, phần lớn là trang bị dùng ra dã ngoại thám hiểm. Hà Hương Đình không chỉ được uống trà nói chuyện phiếm, cũng có thể mua vật, chỉ cần khởi động chốt mở chuyển đổi, là có thể hình thành phòng cấu vật mô hình, bởi vậy 4 người không cần đi ra ngoài. Có thể hưởng thụ niềm vui thú mua sắm. Ngoại tinh thám hiểm dụng phẩm ở trong xã khu Hương Nghĩ, mô phỏng, Tần Tiểu Thiên là lần đầu tiên kiến thức, còn 3 người kia thì đã đi qua bao nhiêu lần, nhẹ nhàng tìm được cửa hàng tiêu thụ Hương Nghĩ. Trang bị phân loại rất tế mật, quần áo thực vật, vũ khí phụ trú, những sản phẩm sử dụng cho người cùng đoàn đội. Tần Tiểu Thiên mở rộng tầm mắt, cho tới bây giờ hắn không có gặp qua nhiều dụng phẩm thám hiểm như vậy, thậm chí còn nhìn thấy cả quân dụng vũ khí của địa cầu, có đủ các loại súng đạn, các loại thuốc nổ và điện tử lôi, bách kích pháo, pháo trăm thước, có cả hỏa tiễn đồng, địa lôi và thủ lôi, đây đều là vũ khí bổ sung của người tu chân cấp thấp, nhưng tại Viêm Tinh không cho sử dụng, muốn mua cũng phải hạn chế nhất định. Tần Tiểu Thiên lúc ở trên địa cầu thì là một người mê cổ vật, đối với binh khí nóng của cổ đại sử dụng rất thích, uy lực mặc dù không tốt như vũ khí năng lượng, nhưng đánh nhau sảng khoái phi thường. Hắn mua một ít súng tự động, hỏa tiễn đồng, còn có các loại tạc lôi, thuần túy chỉ để chơi đùa. Vũ khí này đối với người tu chân uy hiếp cũng không lớn, người thường nếu trang bị phòng hộ giáp năng lượng, thì vũ khí này cũng không có gì tác dụng. Các loại y phục phòng hộ, năng lượng hộ giáp, lều vải dã ngoại, những thực vật dinh dưỡng, máy thăm dò loại nhỏ, thêm vật phi hành cho một người nhìn đến làm cho Tần Tiểu Thiên hoa cả mắt, cơ hồ là có gì thì mua đó. Hắn ở thế giới thiên diễn từng ở thời viễn cổ sinh sống, khi đó bất cứ đồ vật gì cũng phải tự mình luyện chế, ngoại trừ dã ngoại có đại lượng tư nguyên. Muốn một đôi giày cũng phải tự mình làm ra. Bây giờ nhìn thấy vật phẩm phong phú như thế, làm sao có thể bỏ qua, tự nhiên biến thành một người điên cuồng mua sắm, huống chi lần này còn do Trình Kiến Côn trả tiền. Tần Tiểu Thiên biết rõ, tại Viêm Tinh có lẽ là vật phẩm rất bình thường, nhưng một khi tới ngoại tinh, sẽ có thể là bảo bối ngàn vàng. Trình Kiến Côn trợn mắt há hốc mồm nhìn ba người điên cuồng mua sắm, nói thầm, hắn ba, quả thật so với thổ phỉ còn độc hơn. Hắn đột nhiên nói, uy, Mã Tu. Vật đó phải hơn 1.000 vạn. Ngươi điên hả? Mã Tu hắc hắc cười, Trình huynh, cơ hội khó được a, nếu không tranh thủ, sẽ bị sét đánh đó. Trình Kiến Côn hừ hừ nói, không sợ ta dùng sét đánh ngươi. Tần Tiểu Thiên mua như điên, hắn tính một chút, tự mình đã xài hơn 1 triệu, không khỏi ấy này nói, xài tiền cũng là một môn học vấn a, sao ta không biết xài thế nào chứ? Hắn mua toàn là sản phẩm công nghiệp, tiện nghi văn minh, nếu mua dụng phẩm tu chân, tốn hao không chỉ bao nhiêu đây. Chỉ một quả ngọc phù bình thường phải hơn 100 vạn, mua loại trang bị này mới là đốt tiền. Trình Kiến Côn thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, lại nhìn xe cấu vật của Mã Tu và Lý Nguyên, cả người thấy ớn lạnh. Hai người không chút khách khí, Mã Tu xài hơn 2 triệu, Lý Nguyên đỡ hơn một chút, cũng gần 2 triệu. Hắn hét lớn, được rồi, từ giờ trở đi, ai mua thêm gì ta không nhận trả.
Mã Tu hài lòng nói, ta mua xong rồi, hắc hắc.
Tần Tiểu Thiên cũng gật đầu nói, thật sự cũng không còn gì để mua, cảm ơn, A Côn, ha ha.
Nếu không có giới chỉ, sợ rằng ngay cả đồ vật ở Hà Hương Đình hắn cũng không đựng được, đều là những vật phẩm xa hoa đắt tiền, không giống như Mã Tu và Lý Nguyên chỉ toàn mua tu chân vật phẩm, giá tiền cao đến hoảng sợ.
Trình Kiến Côn xem xét số tiền phải trả, hừ hừ tức giận nói, các ngươi quá đáng a,
xài hết của ta 6-7 triệu.
Dù cho hắn giàu có, bị người chỉ một thoáng đã tiêu hết hơn 7 triệu, cũng có điểm hoảng sợ, lầm bầm nói, thật độc, so với cường đạo còn độc hơn ai, thiệt thòi lớn.
Tần Tiểu Thiên cười hì hì nhìn náo nhiệt, trong lòng hiểu được, Trình Kiến Côn hẳn là không có quan tâm bao nhiêu đó tiền, hắn chỉ là thích lầm bầm. Quả nhiên nghe được Trình Kiến Côn nói, Ma Tu, Lý Lão, nhiệm vụ phía sau do hai người các ngươi phụ trách, kể cả tài liệu xin phép, tư liệu thu thập, báo danh trường học hết thảy mọi sự toàn do hai người các ngươi hoàn thành.
Mã Tu hài lòng, liền đáp ứng, hắn cũng không sợ làm việc này phải hao phí lượng thời gian lớn, chỉ cần không tốn tiền, cái gì cũng dễ nói.
Hắn nói, Lý Lão ngươi hiệp trợ cho ta.
Hai người nhìn nhau mà cười, lần này có được một lần đại tiện nghi làm cho hai người cảm thấy rất sảng.
Trình Kiến Côn cười nói, ta và Tiểu Thiên về trước, ngày mai gặp.
Trình Kiến Côn mang theo Tần Tiểu Thiên rời đi Hà Hương Đình, hai người đi tới trên đường, Tần Tiểu Thiên cười nói, làm sao mới tìm được người của Liên Hợp Hội?
Trên lưới điện não có được hay không?
Trình Kiến Côn nói, có thể, sớm biết đã kiên quyết không mang theo ngươi đến rồi, phá tài a.
Tần Tiểu Thiên cố ý nói, thế à?
Được rồi, hay là để ta trả vậy?
Trong lòng cười thầm, nhìn ngươi làm sao nói?
Trình Kiến Côn nói, bỏ đi, sao có thể để cho ngươi xuất tiền, ngươi này tiểu hoạt đầu.
Ai, ta mệnh khổ a, sao lại gặp phải tiểu ma tinh như ngươi?
Hai người cười nói trở lại chỗ ở.
Tần Tiểu Thiên có được địa chỉ của Liên Hợp Hội trên lưới điện não, trở lại phòng thì lên mạng tìm kiếm, rất nhanh đã tìm tới được phòng chiêu đãi của Liên Hợp Hội.
Liên Hợp Hội ở lưới điện não có chừng 100 người đang trực, đều là người tu chân thuộc về Liên Hợp Hội, đây là nghĩa vụ của bọn hắn, chỉ cần người tu chân có thời gian rảnh, đều sẽ đến phòng tiếp đãi hỗ trợ.
Người tiếp đãi rất nhiều, Tần Tiểu Thiên lựa chọn một người trong đó, nói, ta tìm người.
Người nọ ngẩng lên, phát hiện là hình ảnh mô phỏng của một đứa bé, hỏi, tìm ai?
Tần Tiểu Thiên nói, tìm Phó Sơn.
Phó Sùng Bích.
Đây là Lý Cường bảo hắn tìm người này, tiên nhân Phó Sơn, đại ca của Lý Cường.
Người nọ cười nói, đừng đùa nữa.
Phó Sơn tại Liên Hợp Hội là đại trưởng lão, có quyền lực cực cao, hắn là tiên nhân, Liên Hợp Hội không có chuyện trọng đại, ai dám kinh động lão nhân ra hắn.
Chương 80, Ngộng Cổ Thần.
Tần Tiểu Thiên biết dù mình có giải thích thế nào, đối phương cũng sẽ không nghe, hắn cũng không nói nhiều, lấy ra tín vật của Lý Cường. Đó là một khối linh ngọc hình nửa vầng trăng, màu sắc hắc ỉu ỉu nhìn không ra có chỗ nào kỳ lạ. Người tu chân kia liếc mắt một cái, bởi vì là hình tượng mô phỏng, hắn chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình, hỏi, đây là vật gì vậy?
Tần Tiểu Thiên nói, ngươi đem hình ảnh đồ vật này chuyển cho Phó Sơn là được, chuyện khác ngươi không cần quan tâm.
Người tu chân kia kiểm tra tư cách chứng minh của Tần Tiểu Thiên, hắn cười nói, nguyên lai ngươi không phải người tu chân, không đạt được sự cho phép đã tiến vào phòng tiếp đãi tiểu bằng hữu, nơi này là địa phương chuyên dụng của người tu chân, ngươi không có tư cách tiến đến, mời trở về đi.
Nói xong thì trực tiếp đá Tiểu Thiên ra khỏi phòng tiếp đãi.
Trong chớp mắt, cảnh sát chung quanh chuyển đổi, Tần Tiểu Thiên rơi vào trong thông đạo của lưới điện não, làm hắn tức giận đến mở miệng mắng to.
Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần xuất ra tín vật là có thể nhìn thấy Phó Sơn, ai biết người tu chân kia căn bản là không nhận ra đồ vật kia.
Tần Tiểu Thiên thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thực lực, không có thực lực, hết thảy đều là không, bỏ đi, tìm Phó Sơn là không có khả năng, bây giờ ngay cả thông tấn đều không thể truyền lại, đại khái Lý Cường sư bá cũng không có nghĩ đến mà thôi.
Hắn đi ra khỏi vong điện não, chui đầu vào giường, lại bắt đầu ngủ say thời gian dài.
Người tu chân hất Tần Tiểu Thiên ra khỏi phòng tiếp đãi tên là Viên Hạo. Nói với một người tu chân bên cạnh, lão bành, vừa rồi thiếu chút nữa là bị một đứa nhỏ lừa, à, thật thú vị.
Lão bành không thèm để ý hỏi, đứa nhỏ gì?
Viên Hạo cười đem chuyện vừa rồi nói một lần.
Lão bành có chút nhíu mày nói, hình bán nguyệt.
Tín vật gì có hình nửa vầng trăng?
Tín vật bây giờ đều là dùng điện tử để danh, rất ít sử dụng vật thật để làm tín vật, trừ phi là cao thủ cấp bậc trưởng lão, hay dùng vật thật để làm tín vật.
Viên Hạo khoa chân múa tay diễn tả một chút, nói, màu đen, hình nửa vầng trăng, không có gì đặc biệt.
Lão Bành nói, ngươi có tra duyệt tín vật đại toàn hay không?
Viên Hạo khó hiểu nói, đó chỉ là một đứa bé, cũng không phải người tu chân, sao phải tra tín vật đại toàn?
Ta không nhận vì hắn đến tìm người.
Hắn nói hắn tìm Phó Sơn đại trưởng lão, ta cảm thấy không có khả năng. Hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, một đứa bé, làm sao lại biết được tên của Phó Sơn? Lão Bành nói, Phó Sơn. Thiên ơi, tốt nhất ngươi nên tra xét tín vật đại toàn đi. Hắn dừng lại một chút, nói, ta nhớ kỹ có một loại công năng, dùng công năng có thể tra tìm rất nhanh. Đây là một loại công năng rất đơn giản, chỉ cần vẽ lại ngoại hình tín vật vừa rồi Tần Tiểu Thiên xuất ra, có thể tìm ra cùng loại, đều có thể điều tra ra. Công năng này ai cũng biết, đáng tiếc ngay từ đầu Viên Hạo không tin Tần Tiểu Thiên, cho nên không nhớ tới sử dụng. Chỉ trong vòng vài giây đã hoàn thành, kết quả làm cho Viên Hạo sợ đến trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trước mắt nổ đong đóm, trong đầu rối loạn như tương, thì thào nói, này này không có khả năng. Sắc mặt hắn một mảnh trắng bệnh. Lão Bành ngạc nhiên nói, uy, Viên Hạo, tìm được rồi sao? Gì, ngươi làm sao vậy? Viên Hạo ấp a ấp đúng nói, ta hình như gây họa rồi. Lão Bành cười nói, Viên Hạo, ngươi là người tu chân nguyên anh kỳ, sao lại trầm tĩnh không được vả hệ dụng, nói đi, là tín vật của ai? Viên Hạo đã khẩn trương nói không ra lời, hàm răng đánh lập cập, hắn chỉ vào màn hình phía trước, ý bảo Lão Bành tự mình xem. Lão Bành thò dài cổ qua nhìn lại, cũng kinh hoàng hú lên quái dị. Hắn luôn cuống tay chân án động một nút báo cảnh, một âm thanh bén nhọn chợt vang lớn, tất cả khách nhân trong chớp mắt đều bị đá ra khỏi phòng tiếp đãi, cho dù là cao thủ hợp thể kỳ cũng không ngoại lệ. Những người tu chân khác phụ trách phòng tiếp đãi cũng chẳng tới. Có người lớn tiếng nói, tại sao khởi động cảnh báo cấp 1? Xảy ra đại sự gì? Uy, nói chuyện A. Qua một hồi lâu, Viên Hạo mới run rẩy nói, ta đem sứ giả có tín vật của nguyên giới chi chủ đá ra khỏi phòng tiếp đãi, hơn nữa tín vật kia chính là của nguyên giới chi chủ. Không đợi hắn nói xong, có người đã nhìn thấy thao tác hắn làm hiện lên màn hình, kinh hãi kêu lên, tín vật cao cấp nhất của Liên Hợp Hội. Từ khi Liên Hợp Hội thành lập tới nay, tín vật cao nhất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, cho nên mai tín vật này ngoại trừ tồn tại trong tín vật đại toàn, cơ hồ không ai biết, không nghĩ tới lại xung ra, lại nằm trong tay một đứa bé, càng không xong chính là hắn bị đá ra khỏi phòng chiêu đãi. Tất cả người tu chân đều nhìn chằm chằm Viên Hạo, trên mặt lộ ra bộ dáng bất khả tư nghị. Thương cảm cho Viên Hạo không ngừng giải thích, ta không phải cố ý, ai biết đó là tín vật cao cấp nhất đâu. Đứa nhỏ kia cũng không phải là người tu chân, ta. Có người hỏi, đứa nhỏ kia có bộ dáng thế nào, mau điều tra ghi chép tiếp đãi của Viên Hạo. Đó chỉ là ngoại hình của một đứa bé, không phải bộ dáng chân thật của Tần Tiểu Thiên. Có người kêu lên, mau tra xem hắn còn trên mạng hay không, nếu xuống mạng thì phiền toái rồi. Mấy người tu chân đều tự mình tìm kiếm, rất nhanh tra duyệt, hắn đã xuống mạng. Lão Bành nói, mau tra xem hắn lên mạng ở nơi lâm thời hay là ở nhà. Rất nhanh có người nói, tra không được, đây là địa chỉ lâm thời tiến nhập mạng, rời khỏi thì tiêu mất, mau nhanh báo cáo trưởng lão hội, xin đại diện ra lệnh, tận lực tìm được thành thị hắn lên mạng, sau đó lại nghĩ biện pháp. Nhất thời, phòng tiếp đãi một mảnh đại loạn. Thẳng đến ngày thứ hai, mới tìm ra đứa bé kia là từ Ba Đạt Thành tiến vào mạng, nhưng hắn dùng thân phận du khách lên mạng, không cách nào xác định cụ thể địa chỉ lên mạng. Chuyện này lập tức bị báo cáo lên trưởng lão hội. Nhưng Tần Tiểu Thiên ngày thứ hai đã theo Trình Kiến Côn rời đi Ba Đạt Thành, người tu chân tới điều tra đã phí công vô ích. Trường học thám hiểm của Viêm Tinh có rất nhiều, nổi tiếng nhất chính là hai trường học, một được mở trên mạng chính là Viễn Túc Thám Hiểm, một khu nhà chính là trường học mà Trình Kiến Côn muốn đi Tân Tinh Thám Hiểm thuộc Mãng Ký Sơn Khu. Viễn Túc Thám Hiểm là trường học thám hiểm của con người, mà Tân Tinh Thám Hiểm là trường học thám hiểm của người tu chân. Tân Tinh Thám Hiểm trường học là học viện chiêu thu những người dưới nguyên anh kỳ, đây là trường học thám hiểm của Liên Hợp Hội, học tập hợp cách thì có thể có được chứng thư, chứng minh có năng lực đi ngoại tinh nguy hiểm thám hiểm. Nếu có tu vi nguyên anh kỳ, cũng có thể đi Liên Hợp Hội xin phép, chẳng những có thể đi ra ngoại tinh, còn có thể đi ra thế giới bên ngoài nguyên giới. Trường học thám hiểm nổi tiếng nhất. Có bao nhiêu đệ tử? Tân Tiểu Thiên đang tựa vào ghế sofa, trên mặt lộ ra vẻ mặt không cho là đúng. Trình Kiến Côn nói, ước chừng hơn 600 đệ tử. Không biết năm nay chiêu thu bao nhiêu? Tân Tiểu Thiên nói, hơn 600 đệ tử. Quá ít rồi, ta còn tưởng rằng có mấy vạn đệ tử, chỉ là một trường học nhỏ thôi, tự biên tự diễn. A, đại khái là tuyên truyền không tệ. Trình Kiến Côn có chút bất đắc dĩ nói, ngươi bị kích thích. Ta nói cái gì thì ngươi phản bác cái gì, làm sao vậy? Tân Tiểu Thiên đích xác tâm tình khó chịu, từ sau khi bị người tu chân của phòng tiếp đại đá đi ra thì hắn vẫn có bộ dáng như vậy. Trình Kiến Côn không khỏi không cẩn thận, sợ lại chọc phải vị tiểu tổ tông này. Tân Tiểu Thiên không phải căm tức bị đá ra khỏi phòng tiếp đãi, mà là bởi vì chuyện không hoàn thành. Vốn định tìm được Phó Sơn, nói cho hắn tin tức của Lý Cường, sau đó lại tìm một danh ngạch đi ra ngoại tinh thám hiểm, kết quả cái gì cũng chưa làm được thì đã bị đá đi ra. Có quái thì quái hắn có một bộ ngoại mạo hài đồng,
trong thế giới con người, chỉ cần có tiền, cho dù là một đứa nhỏ, người khác cũng không dám vô lễ. Nhưng tại tu chân giới thì khác, hết thảy cũng dựa vào thực lực làm trụ cột, muốn đạt được sự tôn trọng của người khác, thì phải là một người mạnh. Tần Tiểu Thiên sẽ không thừa nhận bị kích thích gì, nói, ta chỉ là luận sự, một trường học chỉ có hơn 600 đệ tử, dù sao cũng không thể xem như là trường học nổi tiếng. Hắn bắt đầu nói hưu nói vượng. Trình Kiến Côn vừa bực mình vừa buồn cười, nói, đây là trường học tinh anh, có thể đi vào tân tinh thám hiểm, đều là những tinh anh, còn trường học tu chân thám hiểm bình thường thì có hơn 100 đệ tử đã là không tệ, ngươi tưởng là đại học của con người hay sao? Hai thứ không thể so sánh. Từ tân tinh thám hiểm tốt nghiệp, thì có tư cách đi tinh cầu mới phát hiện, nơi đó có những tư nguyên hy hữu. Hắn thao thao bất tuyệt giải thích, còn chưa nói hết, đã nghe được tiếng ngáy của Tần Tiểu Thiên, hắn lại đang ngủ. Trong lòng Trình Kiến Côn nói thầm, đứa nhỏ này sao lại ngủ hay như vậy? Ở trên xe ngủ 3 ngày, vừa mới an ổn, lại ngủ, không phải là con trùng ngủ thật đó chứ? Hắn lắc đầu, xoay người ra cửa, còn có nhiều chuyện phải đi làm. Mãng Ký Sơn khu là khu phong cảnh lữ du nổi tiếng của Viêm Tinh, được xưng là Thập Vạn Đại Sơn, thế núi hiểm tuấn, rừng rậm hồ bạc dày đặc, có các loại các dạng dã thú và chim bay, là khu bảo vệ sinh thái của Viêm Tinh, trường học Tân Tinh thám hiểm tọa lạc bên bờ khu núi. Cách đó không xa là một trong ba hồ nước đạm lớn nổi tiếng của Viêm Tinh, Ký Thủy Hồ, chiếm diện tích đạt tới 3 vạn bình phương công lý. Trình Kiến Côn ở trong một biệt thự bên hồ, 2 tầng lầu, khoảng cách với hồ nước chỉ có 100 thước, có một cái sân không lớn, bên hồ có một chiếc du thuyền màu trắng. Biệt thự khu vực này đều thuộc trường học Tân Tinh thám hiểm, cấp cho đệ tử sử dụng với mức giá cao. Người tu chân cơ hồ không có người nghèo, đây cũng là cách kiếm tiền của trường học. Tân Tiểu Thiên vừa cảm giác ngủ 6 ngày, Trình Kiến Côn chỉ biết hắn bất phàm, cũng không tới kinh động, chỉ là dùng năng lực phòng ngự cao hơn, miễn cho có người đến quấy nhiễu. Thế giới trong ngộng ngày càng rõ ràng, dần dần, Tần Tiểu Thiên ở tại trong ngộng có thể tự hỏi, hắn cảm giác được, thế giới trong ngộng chính là thế giới Thiên Diễn từng đi qua. Thiên Diễn thế giới hình thành, là liên tục đảo ngược nội dung trong ngộng, hắn đã kiến thức qua thần chi luyện khí. Một tinh hệ khổng lồ bị luyện chế thành thần khí, đó là một loại thủ đoạn không tưởng nổi, một loại lực lượng làm kẻ khác kinh khủng. Mặc dù không thể giải thích, nhưng gây cho Tần Tiểu Thiên rung động thật lớn, mỗi lần nằm mơ, lực lượng của thể lực tăng trưởng rất nhanh. Ngày thứ 3 Tần Tiểu Thiên tỉnh lại vài phút, rồi lại tiếp tục ngủ say. Tiếp tục nằm mộng có điểm kỳ quái, hắn mộng thấy Tiễn Xuyến Nhi, rồi lại mộng thấy Dữu Trạch thời viết cổ, rõ ràng nhìn thấy được thời gian. Trôi qua, thậm chí có thể nghịch theo thời gian đi lên. Ngay khi hắn sắp thức tỉnh, đột nhiên nhìn thấy năm thân ảnh, không khỏi kinh hãi gọi to, sư tôn, sư bá, tổ sư cô. Năm người tựa hồ nghe thấy được thanh âm của hắn, thanh đế quay đầu nhìn ra, đôi cặp mắt phiếm ra kim mang. Trong phút chốc, hắn kinh tỉnh lại, nhìn thấy chính là gương mặt đầy râu của Trình Kiến Côn, hú lên quái dị, uy, người dọa người là hủ chết người đó. Kề sát như vậy để làm chi? Sư tôn ngươi là ai? Sao ngộng mà còn đang kêu? Trong đầu Tần Tiểu Thiên loạn thành một đoàn, trong lòng buồn bực, sao lại nhìn thấy sư tôn bọn họ? Nam mơ tới bây giờ, trong lòng hắn đã có chút hiểu được. Trong mộng cảnh hết thảy đều do cổ thần hồn gây ra cho mình, cho nên rất bình tĩnh tiếp nhận, chỉ là trong mộng đột nhiên nhìn thấy 5 người sư tôn, điều này làm cho hắn không cách nào giải thích, bởi vì bây giờ mình đang ở nguyên giới, mà không phải là trong thế giới Thiên Diễn. Hắn không có nghe Trình Kiến Côn nói, hỏi, cái gì? Trình Kiến Côn nói, vừa rồi ngươi gọi sư tôn ngươi là ai? Hắn thật sự tò mò, đứa nhỏ này vẫn luôn rất thần bí, có lẽ sư tôn của hắn rất lợi hại. Ta có kêu hay sao? Ngươi không phải là nằm mơ đó chứ? Tần Tiểu Thiên nói thiếu chút nữa là làm cho hắn hụt máu, Trình Kiến Côn biết có hỏi cũng như không, thở dài nói, được rồi, ngươi đã ngủ 6 ngày, có thể xuống giường hoạt động không? Còn ngủ nữa, đầu khớp xương cũng tan ra đó. Tần Tiểu Thiên sờ sờ đầu, nói ai, ta cũng không muốn như vậy à, vừa nằm xuống đã không biết thời gian, được rồi, chạy đi đâu hoạt động? Trình Kiến Côn nói, đến bên hồ một chút, Ký Thủy Hồ rất đẹp. Hai người hướng ra ngoài cửa đi đến. Tần Tiểu Thiên vừa đi vừa thuận miệng hỏi, A Côn, chuyện nhập học làm xong rồi chứ? Học phí bao nhiêu tiền? Trình Kiến Côn nói, nhập học rất dễ dàng, ta không có tư cách tham gia thẩm hạch, trực tiếp trả 1.200.000 là có thể nhập học, Tần Tiểu Thiên nghe đến ngươi ra, 1.200.000. Cũng không mắc lắm. Trình Kiến Côn không biết nói gì, tiểu tử này so với công tử nhà giàu còn khoa trương hơn, trong mắt hắn tựa hồ không có khái niệm của tiền, 1.200.000 trong mắt con người tại Viêm Tinh. Chính là một bút tài phú thật lớn. Nhưng thật ra cũng do hắn, lần trước đánh bạc thắng, một hơi đã cấp cho hắn 50 triệu, mặc dù Tần Tiểu Thiên chỉ để lại 10 triệu, nhưng cũng đã là món tài sản lớn. bên hồ có một con đường nhỏ, hai người bước chậm, gió nhẹ thổi qua, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, dư huy khi mặt trời lặn ánh lên mặt hồ một chút kim quang. Tần Tiểu Thiên còn đang nhớ lại cảnh tượng trong ngộng, hắn có một ý niệm không quên trong đầu, nhất định phải tìm cơ hội ngủ nhiều một đoạn thời gian, trước mắt dường như đã tới một giai đoạn khẩn yếu, một khi đột phá, là có thể thay đổi trạng huống bây giờ của thân thể, có được thực lực sơ bộ của chính mình. Ý niệm này thực mãnh liệt, làm cho hắn cũng không muốn nói chuyện. Trình Kiến Côn lại không thích trầm mặc, hắn nói, Tiểu Thiên, chúng ta nhận thức đã không ít thời gian rồi, có thể xem ta là bằng hữu của ngươi chứ? Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, phải, bất quá có một số việc ta không tiện nói, cũng nói không rõ ràng lắm, ngươi không nên tốn tâm tư để nghe, ta nói ra, ngươi cũng không tin, còn không bằng không nói thì tốt hơn. Trình Kiến Côn nói, ai nha, làm sao ngươi biết ách, ngươi cũng quá tình mình, ngươi bỏ đi, ai bảo lòng hiếu kỳ của ta nặng như vậy. Hắn vốn định dùng bài cảm tình đánh ra, thám thính chi tiết của Tần Tiểu Thiên, ai ngờ chỉ một chút đã bị nhìn thấu, trực tiếp phá rớt, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hắc, ngươi sợ rồi sao? Trình Kiến Côn nói, sợ, ta cũng chỉ là quan tâm, cho dù ngươi là lao yêu quái, ở trong mắt ta vẫn còn là một đứa bé. Tần Tiểu Thiên trong lúc nhất thời không có chuyện gì để nói, một hồi lâu mới lẩm bẩm, không thèm so đo với ngươi. Hắn đã từ từ thích cuộc sống tại Viêm Tinh, người nơi này, bất luận là người tu chân hay con người, đều rất hữu hảo bình thản, không có nhiều lòng tranh cường đấu ngoan, không có máu tanh giết chóc, là một xã hội yên tĩnh, ở lại chỗ này làm cho người ta rất an tâm. Hai người hàn huyên một lát, nhìn mặt trời lặn chìm vào mặt hồ, Tần Tiểu Thiên đột nhiên lâm vào trong vô tư vô lự, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối đen. Trình Kiến Côn nói, Tiểu Thiên, đi về. Tần Tiểu Thiên bừng tỉnh, không biết vì sao lại cảm thấy buồn ngủ mãnh liệt, hắn ngáp một cái thật to, nói, không được, phải đi về ngủ, gặp quỷ, hình như là lúc mấu chốt của Thủy Công. Hắn mở lời đùa, nhưng trong lòng lại kỳ quái, dị vãng vừa tỉnh, thì cũng có thể thanh tỉnh vài ngày, lần này sao nhanh như vậy mà lại mệt nhọc. Không để ý đến Trình Kiến Côn, Tần Tiểu Thiên chạy về biệt thự, chạy đến ngã xuống trên giường của mình, không tới 3 giây, đã chìm vào trong mộng. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenphunvn. Lần này mộng cảnh khác hẳn, Tần Tiểu Thiên tựa như tiến vào thật cảnh, phảng phất như đang nhập vào một thân thể, chỉ là cụ thân thể này hoàn toàn không do mình khống chế, nhưng bất cứ động tác, nói bất cứ câu nào, trong đầu lo lắng bất cứ vấn đề gì, đều có thể rõ ràng biết tới. Loại cảm giác không tự mình khống chế này cũng không tốt hơn gì. Hắn giống như chỉ là một người đứng xem, kỳ lạ chính là hắn còn có thể tự hỏi. Tần Tiểu Thiên liên tưởng đến cổ thần hồn, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là cổ thần kia? Dĩ vãng đang ngủ thu được kinh nghiệm ngạc nhiên cổ quái này, hắn vẫn là bị động hấp thu, lần này không ngờ có thể dựa vào cổ thần, cũng như trực tiếp có được kinh nghiệm của cổ thần, hơn nữa hắn rất thanh tỉnh, có thể thanh tỉnh quan sát cổ thần hoạt động. Cổ thần ngồi ở trên đỉnh núi tuyết ở một tinh cầu, Tần Tiểu Thiên có thể cảm nhận được hắn dụng lực lượng vô cùng vô tận. Hắn không phải đang tu luyện, mà là đang siêu tầm tinh không. Cảm giác duy nhất của Tần Tiểu Thiên là khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, thần niệm khổng lồ của cổ thần bao phủ triệu vạn hỏa tinh. Một hồi lâu, Tần Tiểu Thiên mới hiểu ra, cổ thần tựa hồ đang tìm tòi cái gì. Rất nhanh, một ý niệm xuất hiện trong đầu cổ thần, Tần Tiểu Thiên lập tức có được tin tức đồng dạng. Hắn đang tìm tinh cầu thích hợp. Tần Tiểu Thiên nghi hoặc một chút, tiếp tục chú ý. Một lát sau, hắn phát hiện hình như cổ thần đã tuyển trúng mười mấy tinh cầu. Hơn nữa còn đang tiếp tục sưu tầm. Không biết qua bao lâu, cổ thần thu hồi thần niệm. Tần Tiểu Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được những tinh cầu bị tuyển trúng, thật sâu nằm trong đầu của chính mình. Cổ thần từng bước đi tới, xuất hiện bên ngoài thái không trung của một viên tinh cầu hắn tuyển trúng. Đó là một viên hành tinh phân sắc, không có khí quyển, không có bất cứ sinh vật, là một viên tinh cầu không có ánh sáng. Một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa phún dũng ra, cả tinh cầu không ngờ cũng vỡ vụn ra. Cả tinh cầu tựa như một đoàn quả cầu sắt bị thiêu cháy, cổ thần vẫn không núp ních, chỉ dựa vào ý thức chạy xuôi trong đầu, đã đem tinh cầu hoàn toàn hủy diệt. Tần Tiểu Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, cổ thần là đang luyện thần khí, hoặc là đang thu tập tài liệu. Trong lòng hắn không khỏi run run, đó là một viên tinh cầu, không phải chỉ là một trái banh, điều này làm cho kẻ khác quá rung động. Khỏa tinh cầu nọ từ từ bị kéo dài, hoặc nhiên, cả tinh cầu vỡ thành phấn mạt, một đạo quang mang màu tím chói mắt hiện lên, khói bụi đảo qua mà không. Chỉ dư lại vô số điểm vàng nhỏ. Lúc này cổ thần đánh ra một cấm chế cực kỳ đơn giản. Thủ ấn cấm chế này Tần Tiểu Thiên cũng biết, nhưng hắn không nghĩ tới dùng để đối phó tinh cầu, thủ cấm chế này chính là Thu Bảo Linh Huyền. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện chỗ đặc biệt của thủ ấn cấm chế, phải phối hợp với một loại lực lượng cổ quái trong cơ thể, cùng tiên linh khí hình thành lực lượng hoàn toàn khác hẳn, cỗ lực lượng này phối hợp với thủ ấn cấm chế, uy lực dĩ nhiên lại đạt tới trình độ không thể tư nghị. Tần Tiểu Thiên phát hiện trong cơ thể cổ thần chớp động đại lượng quang điểm, phối hợp với lực lượng cấm chế, hắn còn chưa kịp xem thì lại bị lực chú ý hấp dẫn ra bên ngoài. Trong thời gian rất ngắn, quả tinh cầu đã biến thành một quả cầu sắt thép thật lớn, những vật chất khác đều bị tiêu trừ ra ngoài. Cổ thần lại phát ra một cỗ lực lượng, trong chớp mắt, tinh cầu thép biến mất không thấy. Tần Tiểu Thiên bởi vì đang ở trạng thái nửa phụ nhập thân thể, bởi vậy biết được tinh cầu thép kia bị thu vào một không gian đặc hữu của cổ thần. Cổ thần tổng cộng lựa chọn mười mấy tinh cầu, hắn một viên tiếp một viên hủy diệt để lấy ra tài liệu cần thiết. Sau khi hủy diệt 8 viên tinh cầu thì nhìn thấy một sinh vật cường đại, song đối với cổ thần mà nói thì nó quá mức nhỏ yếu. Đó là một cổ thần thú chiếm cứ trên tinh cầu, lúc tinh cầu vỡ vụn trong phút chốc, từ trong tinh cầu thoăn chạy hướng thái không. Cổ thần chỉ xuất ra một đoàn chỉ màu tím, đã tiếp tục luyện chế tinh cầu, cũng không quản cổ thần thú. Đoàn chỉ màu tím kia giống như một sợi tuyến, xẹt qua thái không, đột nhiên hóa thành một chiếc võng lớn màu tím, từ mặt sau truy theo cổ thần thú. Cổ thần thú sợ đến vong mạng bỏ chạy, biết kiếp số của mình tới rồi, đối với lực lượng có thể hủy diệt tinh cầu, nó tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Vong tím không biết là do vật gì chế thành, không đợi cổ thần thú né ra, đã truy tới ẩn nhập vào trong cơ thể nó. Cổ thần thú hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh chóng lúc đầu, tại thái không trung phiêu hành, nó tuyệt vọng phát ra thần niệm cầu xin tha thứ. Để luyện ra vật chất cần thiết trong viên tinh cầu xong, mục tiêu của cổ thần chuyển tới trên người cổ thần thú, một bước đã hiện ngay trước mặt nó. Tần Tiểu Thiên tiếp theo có được cảm giác trong cổ thần hồn, mới biết được còn thần thú kia khổng lồ tới cỡ nào. Vừa rồi từ trong tinh cầu phi thoán ra thì chỉ giống như một con thú nhỏ, nhưng khi đến gần xem thì nó dài hơn 1.000 công lý, quả thực cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên Tần Tiểu Thiên một trận xúc động, mắt thấy hết thảy phía trước toàn bộ biến mất. Hắn kinh tỉnh lại thì việc đầu tiên là kêu to. Hoa nha nha, là ai đánh thức ta? Hắn thiếu chút nữa phát điên. Ý niệm của cổ thần rất rõ ràng, bước kế tiếp là muốn luyện chế cổ thần thú. Lúc này bị người đánh thức, gọi hắn sao không phát cuồng. Chương 81. Tần Tiểu Thiên tỉnh dậy, phát giác mình đã ngủ 2 năm, hơn nữa trong biệt thự đã không còn ai, chỉ còn lại một người quản lý chăm sóc cho hắn. Hắn đang đầy lửa giận, mở ra tin tức hình ảnh Trình Kiến Côn lưu lại, mới biết được nguyên lai 3 người đã sớm tốt nghiệp, đi ra ngoại tinh lịch hiểm. Tần Tiểu Thiên từ trong cổ thần chi mộng đạt được rất nhiều tin tức, quyết định nhanh chóng tìm một tinh cầu tu luyện, sớm ngày liên lạc được với nhân thủ năng lực của nguyên giới, thử bước lên một con đường tu luyện chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng lúc này, nguyên giới bởi vì nguyên giới chi chủ Lý Cường biến mất, đã bị cường địch xâm lấn chưa từng có trước đó. Hiết tuyến. Tần Tiểu Thiên vừa mới lộ ra thân ảnh từ trong truyền tống trận, đã bị những tập kích phô thiên cái địa đả kích tụ tập trên người, tinh liên trong cơ thể hắn chỉ còn kịp bảo vệ thân thể. Trơ mắt nhìn mười mấy người tu chân bị đánh chết, nhất thời đã bị lực đánh sâu thật lớn. Cút. Tinh thị liên điên cuồng dũng xuất, trong chớp mắt đã đem phương viên trăm dặm bao vây. Không ai biết Tần Tiểu Thiên làm sao công kích, chỉ có thể chứng kiến một vòng sóng gợn di động rất nhanh. Phàm là ba nạp nhân bị sóng gợn chạm đến, toàn bộ hóa thành cho tàn. Một kích của tinh thị liên, làm cho người tu chân trong truyền tống trận trợn mắt há hốc mồm. Tần Tiểu Thiên tỉnh lại mới biết được, tự mình không ngờ lại ngủ 2 năm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt đất, trên giường tích đầy cho bụi, Tần Tiểu Thiên phát hiện không có bất luận kẻ nào, nói cách khác, hắn không phải bị người đánh thức, mà là tự mình bừng tỉnh. Hết thảy trong mộng cảnh mang cho hắn rung động thật lớn, chỉ cảm thấy trong đầu óc một mảnh hỗn loạn, qua một hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhớ lại những kinh nghiệm trong mộng cảnh. Sư tôn của Tần Tiểu Thiên, sư tổ đều là tồn tại lợi hại nhất trong mở giới, tuy nhiên trong mộng cảnh, hắn lại nhìn thấy cổ thần càng thêm lợi hại. Bản lãnh chỉ cần nhấc tay dở chân là có thể hủy trời diệt đất làm kẻ khác rung động. Đó chính là thực lực, mà hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua siêu cấp thực lực, không cách nào dùng 2 chữ hâm mộ biểu đạt cảm giác trong lòng, mà tự mình muốn có được lực lượng đạt tới trình độ này, cơ hồ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Cảnh ngộng này thập phần rõ ràng, hết thể những kinh nghiệm trong ngộng cảnh giống như chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Chuyện được công ty tại chuyện vun. Thủ đoạn của cổ thần vận dụng lực lượng và điều động lực lượng. Bất khả tư nghị chính là Tần Tiểu Thiên có thể thể ngộ được cách vận dụng năng lượng trong cơ thể của cổ thần hoàn toàn khác hẳn với loài người. Trong cơ thể cổ thần có một vũ trụ khác, lúc đang vận dụng lực lượng, có thể từ trong vũ trụ trong cơ thể lấy ra năng lượng vô cùng vô tận. Ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, Tần Tiểu Thiên hốt nhiên nghĩ đến, má ơi, trong cơ thể có một vũ trụ khác, vậy còn là người sao? Hắn chuyển niệm lại nghĩ, ta hình như bây giờ cũng không phải là người, ba, ta bây giờ là linh hồn kết thể, xem như là đồ vật gì. Không đúng, linh hồn kết thể, dựa theo công pháp tu luyện của Tập Bắc Phong, chỉ cần qua hơn 10 năm thời gian, có thể tu thành tiên thể chân chính thực sự, nhưng so sánh với thân thể của cổ thần, quả thật không đáng giá nhắc tới a. Tần Tiểu Thiên cẩn thận hồi tưởng cách vận chuyển lực lượng của cổ thần, nếu hắn muốn học tập pháp môn tu luyện của cổ thần, thì trước hết phải hình dung mô phỏng ra thân thể của cổ thần. Nếu như lúc này hắn vẫn còn là linh hồn phụ thể, ý niệm đó trong đầu không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, nhưng bây giờ là thân thể do linh hồn ngưng luyện, còn chưa hoàn toàn cố định xuống tới, muốn thay đổi vẫn còn kịp. Bất quá, Tần Tiểu Thiên luôn luôn cẩn thận, không dám tùy tiện thí nghiệm, dù sao ngủ lâu như vậy, thân thể cần phải hoạt động một chút, thuận tiện tìm Trình Kiến Côn hỏi một chút tình huống, không biết hắn đã tốt nghiệp trường học thám hiểm hay chưa. Tần Tiểu Thiên hoạt động gân cốt, trong lúc vô tình phát hiện mình lại trưởng thành, bây giờ thân cao 170 công phân, tựa như một người thanh niên 20 tuổi, trong lòng không khỏi cảm thán, cuối cùng cũng có chút bộ dáng của người lớn, hình tượng một đứa bé thật sự là làm người khó chịu. Đi ra biệt thự, một lão nhân tóc bạc đón hỏi, ngươi là? Tần Tiểu Thiên thiếu gia. Tần Tiểu Thiên dừng chân, hỏi, lão nhân gia, ngươi có việc? Lão nhân từ trong túi móc ra một tinh thể ghi nhớ, nói, Nga, ta là quản lý viên khu biệt thự, đây là Trình Kiến Côn tiên sinh để lại tín thơ cho ngươi. Tần Tiểu Thiên nói, cảm ơn, xin hỏi hắn còn ở trường học hay không? Tiếp nhận tinh thể, trong lòng hắn có chút vừa động, thầm nghĩ, không hay. Người này chẳng lẽ thừa dịp ta ngủ bỏ chạy mất? Lão nhân nói, Trình Kiến Côn tiên sinh đã tốt nghiệp rời đi trường học, Nga, được rồi, tô kim của biệt thự còn thiếu 2 năm chưa trả, Trình Kiến Côn tiên sinh nói chờ ngài tính tiền. A, người này, Tần Tiểu Thiên không phải vì chuyện tiền bạc, mà là trách cứ Trình Kiến Côn không đợi mình, nhịn không được mắng, mẹ kiếp, không phải chỉ ngủ lâu một chút thôi sao, vậy mà dám không đợi ta. Lão nhân không nói gì, trong tay cầm một vật nho nhỏ, cười cười chờ hắn trả lời. Tần Tiểu Thiên đưa thẻ của mình qua, nói, bao nhiêu tiền? Ta trả. Bao nhiêu tiền cũng không sao cả, mặc kệ nói thế nào, hắn coi như là người có tiền. 730 vạn. Tần Tiểu Thiên không nói gì, một ngày một vạn, nếu là trên địa cầu, giá tiền này mình tuyệt đối không trả nổi. Hắn trở lại gian phòng, mở ra cơ khí, đem tinh thể ghi nhớ cắm vào trong, rất nhanh. Bộ dáng cười hì hì của Trình Kiến Côn xuất hiện ở trước mặt. Hà, Tiểu Thiên, cuối cùng ngươi cũng thức dậy, à, không biết ngươi sẽ ngủ bao lâu, ta và Mã Tu đánh cuộc ách, không nói cái này, chúng ta đợi ngươi hơn nửa năm, thấy ngươi vẫn một mực không tỉnh, cho nên đi trước, chúng ta muốn đi lịch lãm tại tinh cầu dành cho người tu chân cấp thấp. Đột nhiên bên cạnh toát ra một người, đó là Mã Tu, chỉ nghe hắn nói, Tiệp Tinh, nhớ kỹ chúng ta đi chính là Tiệp Tinh, hắc hắc, chỉ cần ngươi có thể được Liên Hợp Hội phê chuẩn. Có thể tới tìm chúng ta. Trình Kiến Côn đẩy Mã Tu đang tham gia náo nhiệt ra, tiếp tục nói, Tiểu Thiên, nếu Liên Hợp Hội không phê chuẩn, ngươi trở về nhà đi, đại ca đại tẩu nhất định sẽ hoan nghênh, nhưng thật ra đi ngoại tình cũng không phải chuyện đùa, vẫn là ở trong nhà thoải mái, ân cái này. Lại nhìn thấy Mã Tu từ phía sau ló ra, hẹn gặp lại, Tiểu Thiên, có rảnh rỗi ta sẽ hướng ngươi thỉnh giáo, à. Lại nhìn thấy một đầu toát ra, đó là Lý Nguyên, nàng nói, Tiểu Thiên, ta vẫn là một mực chờ đợi. Nhưng hai vị này nhất định đòi đi đừng trách ta, trở về sẽ tìm ngươi chơi đùa, hì hì. Khách một tiếng, hình ảnh đã chấm dứt. Tần Tiểu Thiên sửng sốt một hồi, không khỏi cười rộ lên. Hắn nghe ra sự quan ái trong lời nói của ba người, bọn họ chỉ là không muốn mình cùng đi theo để mạo hiểm lịch lãm. Có lẽ bọn họ nghĩ ngoại tình quá nguy hiểm. Nhưng đối với việc đi ra ngoại tình, Tần Tiểu Thiên cũng không còn cảm thấy hứng thú. Bây giờ hắn suy nghĩ chính là lý giải hết thảy từ trong mộng mang đến, những chuyện khác cũng không trọng yếu. Hắn cần phải hiểu rõ tình huống trong người trước, sau đó tìm một chỗ ít người, lại ngủ say giải khai huyền bí của cổ thần hồn. Huống chi Tần Tiểu Thiên còn có một việc chưa làm, trong lòng có chút phiền não, tin tức của Lý Cường không thể truyền ra, bây giờ hắn không có pháp lực, không cách nào khu động thông tin pháp bảo do sư bá bọn họ cấp cho. Điểm này ngay cả thanh đế cũng không có nghĩ đến, cho nên Tần Tiểu Thiên phải tìm kiếm người trên mạng, đáng tiếc lần trước bị người đá ra khỏi phòng tiếp đãi mới trì hoãn tới bây giờ. Suy nghĩ chốc lát, Tần Tiểu Thiên buông tha cho việc tìm Liên Hợp Hội, bởi vì bây giờ mình không có một chút pháp lực, so sánh với người bình thường thì chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Hắn biết rõ ở tu chân giới, không có thực lực thì không nói được gì, tựa như ở thế giới con người, một tên ăn mày muốn gặp một phu ông, nói cho hắn biết tin tức, đừng nói là nói chuyện với nhau, ngay cả gặp mặt cũng không thể. Tiến vào trong mạng, Tần Tiểu Thiên phát hiện có hơn 10 tin nhắn, đều là cha Lý phát tới. Hắn mất tích gần 3 năm, làm cho cha Lý thiếu điều phát điên. Tần Tiểu Thiên lập tức liên lạc, rất nhanh gặp mặt cha Lý trong một không gian trên mạng. Tần Tiểu Thiên giành nói, cha Lý, xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta có chuyện, không có cách nào tiến vào mạng, cũng không cách nào sử dụng thông tân khí, à. Cha Lý kinh nghi không chừng, nói, ngươi là Tần Tiểu Thiên. Ách, cảm giác không giống a. Hắn cười khổ nói, hàng năm 10 khối thải tinh, lão bản, ngươi mất tích 3 năm, ta đã tìm một công việc khác. Tần Tiểu Thiên cũng có đủ tiền, cũng không định tiếp tục bán tiên thạch, nói, cũng tốt, ngươi cứ lấy tiền bồi thường ở lần đầu tiên bán thải tinh đi, vậy là bao nhiêu tiền? Charlie nói, 3 triệu 7 ngàn vạn. Tần Tiểu Thiên nói, ta bồi thường ngươi 3 triệu 7 ngàn vạn, được không? Charlie bị dọa cho hoảng sợ. Từ khi Tần Tiểu Thiên mất tích, hắn vẫn dùng tiền hoa hồng lần đầu tiên để bắt đầu buôn bán, thành lập một thương trường buôn bán nhỏ trên mạng, bây giờ sinh ý cũng không tệ lắm. Lần này hắn gặp mặt Tần Tiểu Thiên, chủ yếu là muốn từ trước, không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên lại chịu bồi thường một số tiền lớn như vậy. Charlie kinh ngạc nói, vậy? Trong lúc nhất thời lại khó mở miệng đưa ra thỉnh cầu từ trước. Tần Tiểu Thiên hỏi, thế nào? Nếu là không hài lòng, ngươi có thể đưa ra yêu cầu của mình. Charlie cười khổ nói, còn muốn ta làm đại lý viên hay sao? A, ta cho ta đã bị lão bản đuổi việc. 3 năm không có tin tức, lý do của hắn coi như không sai. Tần Tiểu Thiên lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, nói, ân, cũng tốt, coi như ngươi tự động từ trước. Bất quá ta có một yêu cầu, sau này nếu ta cần bán thải tinh hoặc là đồ vật, tỉ như pháp bảo hay linh đan, ngươi có thể tạm thời nhận làm người đại lý hay không? Đương nhiên, phí dụng của đại lý viên vẫn là 20%, mà lợi bồi thường vừa rồi của ta vẫn hữu hiệu. Charlie mừng rỡ vạn phần, không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên lại rộng rãi như thế, hắn luôn miệng đáp ứng, trong lòng cảm kích không thôi, nói, cảm ơn lão bản, ta sẽ không khách khí nữa. Sau này có việc cứ phân phó, phí dụng của đại lý không cần cao như vậy, theo quy củ ta thu 10%. Hắn rất vừa lòng với sự mua bán này. Tần Tiểu Thiên lập tức chuyển khoản ra ngoài. Charlie do dự một chút, nói, gần đây nghe nói ngoại tinh không yên ổn, lão bản nếu đi ra ngoại tinh, tốt nhất nên tìm địa phương gần một chút, hoặc là không nên đi. Nga, xảy ra chuyện gì? Charlie lắc đầu nói, ta chẳng qua là mơ hồ nghe được lời đồn, không rõ ràng lắm phát sinh ra chuyện gì. A, cẩn thận coi chừng một chút thì tốt hơn. Nói xong cáo từ rời đi. Tần Tiểu Thiên cũng không để ý ngoại tinh xảy ra chuyện lớn gì, điều này không có quan hệ gì với hắn. Chuyện tìm kiếm cha mẹ còn chưa có đầu mối gì, tạm thời cũng không suy nghĩ. Chỉ cần cha mẹ vẫn đang tu chân, tính mạng bọn họ sẽ rất dài lâu, không sợ khi mình thức dậy thì sẽ không tìm được bọn họ. Hắn gửi cho vợ chồng Trình Kiến Trọng một tin ngắn, nói cho bọn họ nghe việc đi ra ngoại tinh, lại mua thêm chút dụng phẩm ngày thường, sau đó mới rời khỏi mạng. Khoa học kỹ thuật của nguyên giới cơ hồ chỉ có ở lục địa, các loại kỹ thuật về vũ trụ hàng không cơ hồ không có khai phát, chỉ có các loại vệ tinh. Mà vệ tinh còn không phải phóng ra từ trên mặt đất, mà do người tu chân của Liên Hợp Hội mang theo vận hành trên đường theo tinh cầu quy tích, bởi vậy cũng không có kỹ thuật hàng không gì, muốn đi đến tinh cầu khác phải hoàn toàn dựa vào truyền tống trận. Truyền tống trận đại khái chia làm hai chủng loại, một loại người tu chân chuyên dụng, một loại là gia thiết cho con người truyền tống, cung cấp cho con người sử dụng, phí dụng phi thường ngang quý. Tần Tiểu Thiên cẩn thận phân tích viêm tinh, cảm giác được nơi này không phải nơi lý tưởng để tìm giấc ngủ. Hắn tính toán tìm một tinh cầu ít người, tốt nhất là sinh thái tương đối ác liệt, là tinh cầu không có quái thú gì lợi hại. Tinh cầu con người có thể đi không nhiều lắm. Tần Tiểu Thiên tra tìm rất nhiều tư liệu sau khi tiến hành phân tích, cuối cùng tìm được hai tinh cầu tương đối thích hợp. Thứ nhất là Lạc Nhật Tinh, đó là một thánh địa của những người thích du lịch, nổi tiếng nhất là hạng mục lữ du để nhìn xem mặt trời lặn, cùng một hàng tinh hệ với Viêm Tinh Hoàng Tinh. Còn lại là Thải Vi Tinh, là một tinh cầu không thích hợp cho con người ở lại, nhưng phong cảnh tuyệt mỹ. Đi nơi đó du ngoạn phải dùng xe bay chuyên dụng, chỉ có thể du ngoạn ở những địa phương cố định. Bởi vì tầng khí quyển của Thải Vi Tinh có một loại độc khí thể, đối với con người có hại. Tần Tiểu Thiên có hứng thú khá lớn đối với Thải Vi Tinh. Căn cứ tư liệu ghi lại, Thải Vi Tinh nguyên bản là tinh cầu chuyên cung cho người tu chân lịch lãm, sau là bởi vì tư nguyên khô kiệt, quái thú bị giết sạch không còn, vì vậy viên tinh cầu này mới bị bỏ qua. Nhưng do phong cảnh tuyệt mỹ, cho nên có điều kiện mở ra cấp cho con người. Mà những người có thể tới đây du ngoạn, đều là tầng cấp có tiền. Giá tiền mỗi lần du ngoạn, chia đều là mỗi người 1.000 vạn tiêu chuẩn, thấp nhất cũng phải 400 vạn, không phải là địa phương mà người bình thường có thể tiêu phí. Tần Tiểu Thiên xem xét một chút hợp ước đi Thải Vi Tinh, không có điều kiện hạn chế gì, chỉ cần có tiền là được, mặt khác còn có một phần bảo hiểm ngoài ý muốn, dù sao phải đi một địa phương nguy hiểm. Làm thủ tục rất đơn giản, sau khi nộp xong phí dụng, một tinh thể tạp phiến cỡ chiếc hộp được truyền tống tới. Thải Vi Tinh. Tần Tiểu Thiên đi tới Thải Vi Tinh đã 3 ngày, vẫn một mực không cách nào rời đi khỏi thành thị bị phong bế, cũng là thành thị duy nhất của nơi này Thải Vi Thị. Thành thị này có phương viên chừng 10 công lý, có một cái lồng phòng ngự cường lực, trở cách hết thảy bên ngoài. Bởi vậy đi ra khỏi thành du ngoạn phải ngồi vào xe bay phong bế thức, mà mỗi cảnh vật đều có trạm tiếp đón, cũng có lồng phòng ngự như nhau.
Điều này làm cho Tần Tiểu Thiên rất bất đắc dĩ, vì bây giờ hắn không cách nào đột phá lồng phòng ngự, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi quy định. Trận pháp của lồng phòng ngự này cũng không phức tạp, nhưng lại đơn giản hữu hiệu. Tần Tiểu Thiên chỉ nhìn lướt qua cũng biết, người bày trận phi thường cao minh, cũng không giống là người tu chân, không chỉ hao rất ít tinh thạch, còn có thể hấp thu linh khí trong không khí mỏng manh, trận pháp này không phải thủ đoạn của tu chân giới. Người tu chân muốn đi vào lồng phòng ngự thì rất dễ dàng, chỉ cần có linh quyết tương ứng là có thể đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên đương nhiên cũng biết linh quyết này, nhưng hắn không có chân nguyên lực, cũng không có tiên linh khí, mà cô năng lượng đặc biệt trong cơ thể vẫn không cách nào khống chế, trừ phi tản ra linh hồn ngưng thể, nếu không không cách nào thông qua cái lồng phòng ngự này. Tần Tiểu Thiên tùy tiện tìm một lý do thoát khỏi đoàn du lịch, ở Thải Vi Thị tìm một nhà khách tạm thời ở lại. Thải Vi Thị tựa hồ không có cư dân chính thức, chỉ có nhân viên công tác. Trong thành thị nhiều nhất là tiểu điếm quán trọ, tiếp theo là thương trường tiểu, còn có một ít cửa hàng xuất thụ các loại đặc sản của Thải Vi Tinh. Tần Tiểu Thiên trốn trong phòng nghiên cứu mấy ngày, rốt cuộc nghĩ được biện pháp đi ra ngoài. Hắn phát hiện Thải Vi Thị phi thường thiếu hụt người làm, bởi vậy trong mạng điện não có rất nhiều quảng cáo chiêu mời nhân viên làm việc. Nhưng bởi vì nơi này vắng vẻ, phí dụng truyền tống lại ngang quý, con người bình thường mặc dù cũng muốn tìm việc, cũng không trả nổi phí dụng xa hoa, điều này làm cho hắn tìm được cơ hội đi ra ngoài. Chuyện thứ nhất sau khi hắn vào thành là mua một bản đồ điện tử, trừ lần đó ra, hắn lại đi mua một hợp kim thiết bị và một xe bay quân nhân. Xe bay hoàn toàn lái tự động, dùng giọng nói chỉ huy, bởi vậy không cần học tập lái xe, chỉ là một dạng xe đơn giản. Ưu điểm là đi được vững vàng, khuyết điểm là năng lực phòng hộ chuyện ngoài ý muốn rất kém. Thải Vi Thị không hạn chế xe bay đi xa. Nhưng lúc Tần Tiểu Thiên lái xe ra khỏi thành thị, được báo là xe bay đi ra đã ngoài thời gian quy định. Khoảng cách siêu cấp xa trần bạo, báo cắt siêu cấp, còn 17 ngày, hắn phải ở trong 17 ngày trở về thành thị, nếu như ở bên ngoài xảy ra việc ngoài ý muốn, có thể lập tức kêu cứu, sẽ có nhân viên cứu hộ chuyên môn đi tới cứu viện. Xe bay lướt đi. Tọa tiêu, 312, 756. Tần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm bản đồ điện tử, báo ra vị trí tọa tiêu muốn đi. Mời một lần nữa đưa vào tọa tiêu ngài đưa vào xe không thể tới, cảm ơn. Đưa vào mấy lần tọa tiêu, đều bị trí tuệ hệ thống trong xe từ chối, Tần Tiểu Thiên không nhịn được có điểm căm tức, kêu lên, vậy chiếc xe rách người có thể đi đâu? Mời dùng ngôn ngữ lễ phép, cảm ơn. Tần Tiểu Thiên á khẩu không nói ra lời một hồi lâu, mới nói, ta muốn đi ngươi có thể lái được bao xa thì đi bao xa. Mời minh xác tọa tiêu, cảm ơn. Tần Tiểu Thiên không có cách nào, chỉ có thể báo suất từng bước đi cho tọa tiêu, sau đó bị hệ thống trong xe liên tục từ chối, bởi vì địa phương hắn muốn đi đều vượt qua khỏi thời hạn trở về. Cuối cùng thật vất vả mới đi ra, xe bay chỉ có thể chạy trong vòng 600 công lý, sau khi đạt tới phạm vị 600 công lý, xe bay phải lập tức trở về, bởi vì xe này không thể ngăn được sự tập kích của siêu cấp bao cát. Mở cửa xe. Nơi này không thể mở cửa, thỉnh quay lại ngay, nếu không sẽ tiến vào việc cưỡng chế quay lại, cảm ơn. Tần Tiểu Thiên tức giận đến mức chỉ hận không lập tức đập bể chiếc xe này đi. Hắn kêu to, ta muốn xuống xe đi tiểu. Cảm ơn. Nhìn không được lại mắng, mẹ kiếp, đây là xe gì a? Cảm ơn. Ai? Đi suốt mấy trăm công lý, trong bất chi bất giác, hắn cũng học xong câu cảm ơn. Mời dùng ngôn ngữ lễ phép. 10 phút thời gian, mặc phòng hộ, mời đúng lúc về xe, cảm ơn. Cửa xe rốt cuộc mở ra, Tần Tiểu Thiên nhảy xuống xe, một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt đập vào mặt mà đến, hắn không chút do dự, nhanh chân bỏ chạy. Chiếc xe này thật sự quá hoàn mỹ, quả thực như một tòa ngục giam hoạt động, với thực lực của hắn bây giờ không cách nào hủy được nó, chỉ có thể rời đi, không trở lại trong xe. Cát đá trên mặt đất lóe ra, mà khe kim khí phía xa dưới ánh nắng mặt trời phát ra quang mang chói mắt. Sa mạc nơi này khác hẳn trên địa cầu, cát đều là do kim khí vỡ nát, cát kim khí rất nặng, dưới tình huống bình thường thì không thể bay múa, trừ phi gặp phải siêu cấp cát bụi bạo. Một khi khởi lên báo cát siêu cấp, những loại cát này có thể xuyên thủng tấm thép dày mấy ly, phi thường kinh khủng, giống như gió lốc kim khí, người bình thường ở hoàn cảnh này không cách nào còn sống.